thua nhiều, kinh lịch cũng nhiều, cảm nộ càng so với người khác nhiều. Mạc Phàm phong hệ, băng hệ cuối cùng đạt được áo nghĩa trình độ. Không gian hệ vượt qua cả không gian thánh đệ Đa, đi tới pháp tắc cảnh, thậm chí cảm ngộ am tưởng còn trội hơn cả hỏa hệ. Quang hệ cùng thổ hệ cũng đã chạm vào pháp tắc. Nói một cách khác, 5 năm qua hắn liền không tính phí phạm, đã lấy hết thế giới ma pháp nhất trọng tài nguyên, trừ triệu hoán hệ cấm chú tuổi bắc bên ngoài, 13 hệ khác cấm chú đều ít nhất có áo nghĩa trình độ. Hơn nữa, cuối cùng đột phá áo nghĩa thủy hệ. Mạc Phàm cái này đột phá một hệ sau cùng phức tạp hơn nhiều lắm, hắn thử nghiệm dùng năng lượng tinh phách của rất nhiều năm tích góp ném vào, nhưng một mực không lay chuyển bao nhiêu. Mãi cho đến khi hắn nhận thánh chủng thủy hệ từ Diệp Tâm Hạ. Không, chính xác hơn mà nói, thánh chủng thủy hệ của Mạc Phàm là đến từ Phong Hào Kỵ Sĩ Nọ Mạn. Thánh chủng thủy hệ chính là thánh hồn Poseidon, một vị hải thần của Quang Minh Vị Diện. Về sau Mạc Phàm mới biết, thì ra Poseidon là hải thần thánh linh đến từ Quang Minh Vị Diện, cũng không phải Bạch Linh Vị Diện. Chẳng qua nó đối với Bạch Linh Thánh Đế Adena có một trận đánh cược cổ xưa thất bại, chịu giao ước lời thề, cung phục nàng, trở thành thánh hồn bên trong. Trong 12 thánh hồn của Adena, thánh hồn Poseidon cũng chính là ưu tú nhất, nó nắm giữ đạo thánh linh cũng không phải chỉ có thủy hệ, mà là có cả quang hệ, phong hệ cùng băng hệ. Chẳng qua bên trong, thủy hệ là thần quyền nổi bật nhất. Nhận thánh hồn họ xây đồn, đây chính là vì cái gì Nọ Mạn ở một trận hải yêu thiên thai kêu bày ra thực lực cao như vậy, phản phất không thua kém Thương Vương Ngải Thái Sơn cùng Hoa Quân Thủ. Mặt khác, bởi vì Nọ Mạn không có phong hệ, băng hệ, quang hệ, cho nên thánh hồn họ xây đồn trong tay Nọ Mạn không phát huy toàn bộ lực lượng được. Nhưng nếu về Mạc Phàm lại khác. Thủy hệ của Mạc Phàm biến dị, phản ứng thủy ngân cần có quang, phong, băng nguyên tố xoay vòng, đây mang ý nghĩa đến nói, trên thế giới này sẽ không có cái khác so với thánh hồn họ xây đồn phù hợp làm thánh chủng thủy hệ của Mạc Phàm. Dạng này đặc biệt hệ ma pháp, dĩ nhiên có thể phụ tải thánh hồn đi ba. Đương nhiên, suốt những năm nay, Nọ Mạn cũng một mực làm theo Diệp Tâm Hạ chỉ thị, cần công tác bồi dưỡng, cung cấp tín ngưỡng cùng tài nguyên lực lượng cho thánh hồn để thánh hồn quay lại thời kỳ đỉnh phong. Mà lại, thánh hồn trở thành thánh chủng, phản phất cũng cần một thời gian tiếp nhận thần nữ ý chí. Về phần Nọ Mạn, hắn không có cái gì phải buồn, mấy năm nay Mạc Phàm cũng giúp hắn kinh lịch, đoạt chiếm đại địa chi nhụy khắp nơi, trở thành tam hệ đại công chú, sở hữu 4 cái thiên chủng tốt nhất, xem như là trả lễ. Mạc Phàm sau khi thu được thánh chủng thủy hệ, đối với thủy hệ liền có sâu sắc cảm ngộ. Cộng với việc hắn phong hệ, quang hệ, băng hệ đạt được áo nghĩa cảnh giới ít nhất, độ lĩnh hội biến dị thủy ngân càng thêm khắc sâu. Nhờ hết tất cả mấy yếu tố này, hắn trong vòng 5 năm ở thế giới ma pháp tiếp đó mới có thể đột phá thủy hệ cấm chú áo nghĩa 3. Mạc Phàm có thể không kích động được sao? Thủy hệ biến dị của hắn là do chính hắn tạo ra, là hệ ma pháp tự hắn trong vô thức sai lầm nhưng lại tạo thành. Chương 1021, tham lão cha. Chương 1021, tham lão cha 15. Cùng thời gian tu luyện với Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đồng dạng đột phá triệu hoán hệ cấm chú, trở thành năm hệ cấm chú pháp sư. Nàng thiên tính cảm ngộ xuất chúng, lĩnh hội bản năng so với Mạc Phàm chỉ có hơn không có kém. Không cần phải giống hắn dạng này đi tìm kiếm cơ duyên, đi đánh với đế hoàng với hải thần để khai trí, nàng yên lặng ngồi một chỗ nghe lão sư Nhật Ánh giảng thôi cũng có thể hình dung ra ma pháp thuộc về mình, đột phá cấm chú triệu hoán áo nghĩa. Đương nhiên, một phần nào đó công bằng mà nói, bởi vì có người đi trước mở đường, người đi sau đại đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ ít, đối với linh trí của Mục Ninh Tuyết chính là như thế. Mục Ninh Tuyết không gian hệ hỗn độn hệ đạt tới sâu sắc áo nghĩa, nói không chừng còn là nửa bước chạm vào pháp tắc. Nàng ở trước 40 tuổi, hai hệ thứ tư và thứ năm chót tu liền cũng sánh ngang hỗn độn pháp vương Nạo Cở Giọt và không gian thánh đế Đở Giật bên kia. Liên Mạc Phàm cái này tự xưng pháp thần cũng có một loại hoài nghi nhân sinh nhất định. Đổi lại để hắn ngồi một chỗ giống Mục Ninh Tuyết, hắn mẹ nó nghĩ cái giếng cùng giàn máy khoan. Lại nói, Hắc Ám vị diện cùng Triệu Hoán vị diện bị thế giới ma pháp phong bế cách trở phía ngoài cũng không trở thành vấn đề quá lớn. Mạc Phàm không phải đồng đốc, nhờ ánh càng không. Bọn hắn làm sao lại không tính trường hợp này trước đâu? Hắc ám ma pháp cùng triệu hoán ma pháp của mọi người cũng không nhất định bị lệ thuộc và về hắc ám vị diện và triệu hoán vị diện. Thời kỳ thái cổ hắc ám chưa du mục vào thế giới ma pháp, trong thâm sơn cốc vắng u tối, dưới đáy biển đèn kìn kịt như mực kia, vốn dĩ cũng có sinh vật hắc ám ra đời, bọn chúng chính là hắc ám sinh vật của riêng ma pháp vị diện. Trên thực tế, thế giới ma pháp bản thân cũng có hắc ám bản nguyên, có đêm tối vĩnh giả mang theo nồng đậm hắc ám vật chất, có minh giới hư vô đảo cho minh đế trường tiểu hầu chấp pháp, đây chính là nguồn dinh dưỡng để tu luyện hắc ám phái. Mặc dù không bằng được mức độ nồng đậm cùng chất lượng cao như nguyên bản hắc ám vị diện, nhưng nhiều đây cũng đủ để khai sinh ra lứa mới hắc ám cấm chú pháp sư vẫn là có thể, tạm dùng trong 16 năm nay liền không thành vấn đề. Mặt khác, triệu hoán vị diện tình huống cũng khá tương tự. Triệu hoán pháp tắc bị phong bế khỏi thế giới ma pháp, ân. Vậy cũng chỉ là mất đi triệu hoán vị diện pháp tắc, không thể triệu hoán sinh vật bên trong thế giới triệu hoán. Ngoại trừ khế ước chung giai ra, tất cả ma pháp khác của triệu hoán đều bị đánh gãy. Ma pháp triệu hoán tương tự với không gian, cùng linh hồn giao dịch, bản chất kỳ thật chỉ có đơn giản như vậy. Yêu ma ở đâu cũng là yêu ma, triệu hoán pháp tắc không có, có thể mượn dùng ma pháp pháp tắc để ký kết triệu hồi, sinh vật triệu hoán không được, vậy thì dùng sinh vật thế giới ma pháp. Nhật Ánh lão sư từ lâu đã có linh hội này, tâm nhìn cùng trí tuệ của hắn xa lắm, hắn trước khi tự phế tu vi, cốt đã hoàn thành giao dịch, đem một phần khổng lồ lãnh địa thiên tộc tinh linh tháp về đảo Phú Quốc, số lượng lên đến ngàn vạn, đầy đủ để thực hiện triệu hoán ma pháp. Viễn Hải thần đảo ước vạn sinh linh đồng dạng đồng ý giao dịch với nhân loại, chỉ cần cho đủ giá cả, có thể đem bọn nó triệu hoán trở thành một hạng cao giai thú triệu ma pháp, siêu giai viễn hải thần môn ma pháp. Ngoài ra, Đông Nam Á, Nam Á Ấn Độ, Nepal, Phi Châu sa mạc yêu ma lục địa yêu ma cũng trở thành Nhật Ánh đối tượng nhắm đến. Victoria thế tộc Tuần Long, mảnh vỡ vạn long cốc triệu hoán vị diện ở thế giới ma pháp cũng có thể, Thái Đảng cự nhân ở Hy Lạp cũng có thể. Nam Mỹ bên kia, Amazon ma thủ thánh quân cũng đồng ý, Côn Lôn một chút sinh vật cũng vậy. Triệu hoán ma pháp đã không còn bởi vì thế giới triệu hoán mà bị gò bó. Kỳ thật, nhân loại thời đại của Nhật Ánh tiên phong, bây giờ đã kết giao được với một chút đế quốc yêu ma, liên minh có thể tạo thành triệu hoán sức mạnh. Mục Ninh Tuyết triệu hoán cấm chú chính là triệu hoán ra hai đạo thần quyền chúa tể của thiên tộc Tinh Linh Háp, mặc dù nàng chưa có đồng hóa, đã có thể nắm giữ hai đạo băng tổ cùng phong tổ, thực lực yêu nghiệt không gì sánh được. Mặt khác, mất liên lạc kết nối với triệu hoán vị diện, tức nghĩa là pháp sư du hồn hình thái đều không thể, muốn du hồn đến triệu hoán vị diện, bằng mọi giá phải được triệu hoán vị diện pháp tắc chấp nhận. Mà triệu hoán vị diện gửi tín hiệu chấp nhận cho pháp sư lúc, lại bị thế giới ma pháp pháp tắc chặn lại, cuối cùng thành công cốc, liền pháp sư du hồn đều không có khả năng. Đám người ạ vạ sở, Thanh Long muốn đến với triệu hoán vị diện, chỉ có thể thông qua bí đạo mảnh vỡ. Nay phải hỏi thăm Victoria thế tộc bên kia, Long Thượng song đấu châu xích long rồi. Nó Long Thượng có thể dựa vào phương pháp đặc thù bí mật của riêng mình, dùng ID chứng nhận sinh vật triệu hoán ma pháp, mở ra đại hào môn tại mảnh vỡ vị diện ở Anh, thẳng đến dẫn dắt đám người đi qua. Một chuyến đi này, Long Thượng phải trực tiếp là người dẫn đoàn thì mới có thể. Năm năm qua, Mạc Phàm đối với ma pháp của mình càng ngày càng có khắc sâu lĩnh hội. Mạc Phàm tam thần nhãn lóe sáng cùng một lúc, tựa như thấu thị thời không, nhìn thấy được trật tự hỗn loạn giữa các vị diện, xuyên qua quan sát chân diện vạn vật vậy. Hắn bây giờ, thật giống như trong năm đó, đã đạt tới cảnh giới thứ nguyên quan sát đa vị diện. Mặc dù Mạc Phàm không thể muốn Nazi là Nazi, không được như hỗn độn chiêm tinh lưu thông thuận tiện, nhưng hắn nhìn thấy tọa độ, vậy cũng là có khả năng chuẩn bị một chút linh thạch ma cụ trợ dụng, dựng thành không gian truyền tống cổng thông xuyên qua. Cái kia cổng siêu duy vị diện mà thần nữ đời đầu Adena chuẩn bị, kỳ thật cũng là trận pháp kết nối với tọa độ ở siêu duy vị diện, biết được tọa độ cũng có đầy đủ thứ nguyên linh thạch, có nhiều cấm chú pháp sư hỗ trợ, có năng lượng lớn bổ sung, vậy cũng có thể mở ra cánh cổng thông đạo đến cái khác vị diện. Mạc Phàm giờ khắc này nhìn thấy khoa học vị diện con đường, hắn trong lòng đỗng nhiên bày biện ra nhiều tia chua xót, cảm tính hắn nửa muốn một lần trở lại, nhưng lý trí hắn mách bảo, tuyệt đối không nên. Có lẽ, chiếc hộp bí mật này nên để chính mình cất giữ liền tốt, trở về liền sẽ làm mọi thứ càng hỗn loạn. Mạc Phàm cũng đã nhìn thấy minh giới, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Minh Thần Minh Nhạn nhìn về phía mình. Minh Nhạn ngàn vạn lần không nghĩ tới, mới mấy năm trôi qua, Mạc Phàm đã cường đại thành cái dạng này, vượt qua cả nó. Tỷ dụ như bây giờ nó mà rời khỏi minh giới, tuyệt đối không có khả năng chống lại Mạc Phàm. Mặc dù giết chết nó thì Mạc Phàm vẫn còn chưa đạt tới cái bản lĩnh này, đế hoàng mới có thể bắt nó lại giết chết nó, mà phải là ở ngoài minh giới. Nhưng Minh Nhạn vẫn như cũ 100% cảm giác khiếp sợ Mạc Phàm. Nó thậm chí bắt đầu có ý định từ bỏ trả thù. Cái đồ quỷ này, không tốt va chạm. Cảm giác bị diệt tộc đều có thể. Qua đi mấy ngày, Mạc Phàm liền dẫn Thiên Hy, Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết một nhà bốn người đến London thăm láo cha Mạc Gia Hưng. Mạc Phàm cũng có ở Amazon xin thêm một quả thọ nguyên biếu tặng hắn, nhưng đáng tiếc, Mạc Gia Hưng hành động tương tự lão sư Nhật Ánh một dạng, điềm đạm mà khéo léo từ chối Mạc Phàm. "Tiểu tử thối, ngươi bày đặt tặng lễ cái gì? Mấy năm trời đến thăm ta một lần, lại muốn ta sống lâu 100 năm nữa để chờ các ngươi đến suốt đời cô đơn mòn mỏi đợi các ngươi đến thăm ta sao?" Mạc Gia Hưng mở miệng nói. Nói những câu này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng một cái khay lớn thức ăn. Trên khay lớn trải vài chỗ hoa màu đỏ bị ngạ, bên trên đặt ấm trà gốm sứ màu trắng nóng hổi. Còn có một vòng chén trà đơn giản đặt quanh ấm trà, Mạc Gia Hưng vững vững vàng vàng bưng chúng nó đến trước bàn Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ ba người ngồi. Chương 1022, bà nội. Chương 1022, bà nội 15. "Ba, ngươi cứ ăn đi, coi như ăn bổ thận cũng có thể, khi nào ngươi chăn sống, ta trực tiếp thanh toán cho ngươi, cần gì phải nói lời như vậy." Mạc Phàm cười hắc hắc đê tiện một đoàn. Hắn xác thực là bận không thể đến thăm Mạc Gia Hưng thường xuyên, nhưng hắn vốn dĩ là không cần a. Ngoài 300 dặm luôn có một vị hắc ám sứ giả từ xa bảo hộ Mạc Gia Hưng. Còn không phải là Vu Hậu đại nương phái người trực thuộc thế giới ma pháp quản lý đi. Mạc Gia Hưng sẽ không cô đơn, mình cầu mong hắn sống, nhưng có người một mực chờ hắn chết, hắn tại tắt thở lúc, sớm muộn sẽ gặp lại nàng. A xạ có hệ đã sớm nói cho Mạc Phàm biết, chung quanh Mạc Gia Hưng thường xuyên có vị này tương đối cường đại hắc ám sứ giả âm thầm thủ hộ, không đạt tới cấp bậc đại công chú, cơ bản cũng không làm gì được Mạc Gia Hưng. "Được rồi, ta gọi cho các ngươi ăn." Mạc Gia Hưng thở dài nói, cũng đã quen với khẩu ngữ của Mạc Phàm. Trên bàn đồ ăn đặc biệt phong phú, có trà xanh mới nóng hổi, còn có bánh ngọt đủ loại kiểu dáng ở xứ sở sương mù, có mâm cơm truyền thống Hoa Hạ, thủ pháp đầu bếp của Mạc Gia Hưng như cũ để người khác trầm trồ. "Ông nội, ta muốn ăn bánh bìm." 10 tuổi Thiên Hy xinh xắn ngồi trên ghế cao, một dạng đáng yêu hài tử giương tay lên gọi thêm món. "Thiên Hy, không được vòi ông." Mục Ninh Tuyết chỉnh đốn nghiêm khắc nói. "Không sao, bìm bìm ông còn nhiều, ngươi muốn bao nhiêu, ông cho bấy nhiêu." Mạc Gia Hưng cười ôn hòa, xoa đầu Thiên Hy nói. Chỉ thấy Thiên Hy hí hứng rộn ràng lên, đôi tay lắc lắc hoan hô, "Nhà, ông là nhất. Ba, ta giúp ngươi đi." Diệp Tâm Hạ dịu dàng nói: "Không cần không cần, các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta, đây chính là địa bàn của ta, ta nói quyết định, đều ngồi cho ta có thể làm được." Mạc Gia Hưng vội vàng ngăn cản nói: "Lánh lánh ba." Viêm Cơ ở bên cạnh Thiên Hy, tay cũng giơ lên đại biểu tương tự muốn ăn điểm. Lão Lang hóa thành tiểu tuyết xà mẹ ngồi ngoan ngoan ở trên đùi Thiên Hy, ngẩng lên đầu cún liếm liếm thành bàn. Nó cái này cũng muốn kháng nghị thèm thịt bò cô bệ, nhưng sợ sau đó tên chủ tội phóng cho ánh mắt ghét bỏ, nó đành im lặng chơi với Thiên Hy. Tốt cho một cái gia đình coi đế vương làm gác cổng ba. Mạc Gia Hưng đối với Thiên Hy rất yêu thích, cháu duy nhất có hắn, lại làm sao không yêu thích đâu. Mạc Phàm sao cũng được, đối với Mạc Gia Hưng, Mạc Phàm bây giờ chết được rồi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cháu gái đáng yêu như thế, nơi nào cần thằng nghịch tử này ba. Nói thật, một trận kia hủy diệt thế giới của Mạc Phàm, Mạc Gia Hưng bay màu 2 năm tiền kinh doanh, mất 4 mẩu hoa viên ải. Nói liền tức giận. Vẫn là nhìn mặt Thiên Hy yêu đời hơn tiểu tử thối. Lại nói, Thiên Hy quả nhiên đã định là thiên kiêu của thế hệ tương lai, thật giống Alieno mở dạng, 10 tuổi đã thức tỉnh ma pháp, trời sinh đại hồn trùng. Nàng có thiên phú mục ninh tuyết truyền thừa, nhưng lại bởi vì sớm bị một phần hỏa chu tức chảy vào người sưởi ấm cùng một phần ấn ký thần hồn thần nữ ở giữa xoa chịu cho Trung Hoa, băng tính rốt cuộc tan chảy thành nước. Thiên Hy có thiên phú thủy hồn, mệnh thủy. Thậm chí, đến màu tóc của Thiên Hy cũng là màu hồng nhạt, này không phải là DNA vấn đề, mà là quá nhiều phản ứng ma pháp trên người Thiên Hy nảy sinh vấn đề, tạo ra một loại mệnh trung hòa, mệnh cách thay đổi. May mắn là, nàng xuất sinh ở trong một gia đình không có gì ngoài tiền và yêu ma đế vương, từ nhỏ uống sữa đế vương, ăn đồ bổ nhất nhị côn lôn, nuốt sinh mệnh quả Amazon thần thụ. Cho nên Thiên Hy không bị dạy vò bởi thiên phú của mình quá nhiều. Nàng lỡ có mà khóc một tiếng, tiểu mẹ ơi, tất cả pháp sư mặt thẻ nần thần miếu sẽ bị gọi đến. Mà Mạc Phàm thì nhất định cũng vì nàng san bằng một lãnh thổ bộ lạc yêu ma để mua vui. Có đứa con gái nhỏ, chính là hủy diệt thế giới cũng có thể. Mạc Phàm nhìn nó ngang qua một vòng. Vào cửa chính là một cái hoa viên phi thường thoải mái, vài cái bàn đặt phi thường tùy ý, mấy cây bạch quả nhỏ lá tươi tốt vừa phải, khóm hoa vờn quanh, sắc thái cùng toàn bộ trà viện hoàn mỹ phù hợp. Mùi thơm ngát nhàn nhạt cùng mùi thơm đun trà càng là vừa vặn thích hợp lôi kéo người ta vào chỗ. Mới đi tới, thoáng cảm thụ một phen, liền có một loại ý nghĩ muốn ngồi phịch ở đây cả ngày nơi nào cũng không đi, hoàn mỹ thả không chính mình, chìm đắm trong hoàn cảnh thoải mái hoàn mỹ này. Mạc Phàm đi ra phía sau hoa viên. Tại đây, hắn sửng sốt một chút, trái tim đột nhiên đập thình thịch nhảy dựng lên. Bị ngạn. Nơi này trồng thật nhiều hoa bị ngạn a. Chẳng lẽ Lao Cha thật gặp lại nàng rồi ba? Mạc Phàm hơi ngây dại định thử nghiệm mở ra thần thức cảm nhận một phen. Đột nhiên nghe bột một tiếng, Mạc Gia Hưng vỗ nhẹ vào vai hắn làm cho hắn bừng tỉnh. A. Mạc Phàm mở miệng theo bản năng. Không cần nhìn, là ngươi mẫu thân, nàng trở về. Mạc Gia Hưng nhỏ nhẹ nói. Mạc Phàm hơi trướng. Còn có chuyện tốt như này, nàng là vũ hậu, cấp bậc cực cao trong ảnh duệ bộ tộc, bị sáp nhập về sau, làm cách nào có thể từ trong tay U Minh thần tộc quản giáo trốn được ra đây? Nàng từ bỏ chức vụ, vẫn là kháng lại mệnh lệnh. Mà chuyện đó tạm thời bỏ qua không nói, nàng hẳn bây giờ sẽ không thể trở về lại được Hắc Ám vị diện. Mạc Phàm lập tức mở miệng hỏi, vì sao nàng không ra gặp chúng ta? Làm gì có người mẫu thân nào lại không muốn gặp con mình? Nàng ngươi muốn gặp nhất dĩ nhiên chính là ngươi, nàng rất nhớ ngươi. Mạc Gia Hưng mở miệng nói. 4. Mạc Phàm phất phơ không hiểu được đạo lý. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Gia Hưng, chỉ thấy Lao Cha cười ôn hòa, ngón tay chỉ về phía trước một gian nhà nhỏ phía sau hoa viên, nhỏ giọng nói. Ngươi có dũng khí mở cánh cửa đó ra và bước vào gặp nàng hay không? Mạc Phàm sửng sờ. Từ sửng sờ đến trầm mặc. Hắn không tốt mở miệng, chỉ là một bộ lưỡng lự chậm chạp đi đến cái gian nhà nhỏ kia. Trước cổng có một cái giỏ hoa. Giỏ hoa đồng điệu với thiết kế hàng rào gian nhà, đơn giản mà đẹp, rất thanh bình ấm áp. Hắn mang theo vô vàn chập trùng cảm xúc đi đến ngay cửa, dự định gõ một cái, nhưng hắn đột nhiên mọi động tác bị đình chỉ dừng lại. Không vì lý do gì cả. Cứ như vậy một trái tim chìm xuống không thể giải thích được. Mạc Phàm không có cái dũng khí để gõ cửa. Đột nhiên có một người phụ nữ 39 năm sau xuất hiện, và Lao Cha nói đó là mụ mụ của mình. Mà lại, người này vốn trước đây ở bên dưới Hắc Ám vị diện cùng hắn có vài ba lần tiếp xúc, còn cho hắn một cái bạc hai. Có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ dạng này xấu hổ. Để tâm hắn rối như tơ vò. Nếu mở cửa ra gặp lại nàng, nên xử lý làm sao càng tốt? Nên nói câu gì đầu tiên bây giờ? Phẫn nộ, vui sướng, phấn kích, tha thứ hay chột dạ? Mạn Châu Vu Hậu hẳn là cùng hắn tương tự có một cái cảm xúc gân hận cùng đau đớn khó có thể giải bày này. Hơn nữa, còn một cái chỉ có Mạc Phàm biết rõ, đó là Mạc Phàm cũng không phải thực sự là Mạc Phàm con trai nàng. Mạc Phàm run rẩy thoáng chốc, cuối cùng tận lực hít sâu rồi thở dài một hơi. Hắn nghiêng đầu lễ phép hành lễ trước cửa một cái, sau đó quay người bỏ đi. Mạc Gia Hưng hiểu hắn, cũng không có giữ lại. Chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt nước nở phía sau cửa phát ra, thế gian phảng phất như muốn nín lặng trầm xuống theo tâm trạng của nàng. Mạc Phàm không gặp nàng, nhưng hắn sau để Thiên Hy đi gặp nàng. Chương 1023, đến siêu duy vị diện. Chương 1023, đến siêu duy vị diện 14. Cách một tiếng, một người phụ nữ bên trong mở cửa ra. Nàng chưa kịp nhìn thấy Thiên Hy thì đã nghe một giọng nói ngọt ngào trong vắt thổi lên. Bà nội. Người phụ nữ kinh ngạc quá đỗi, đôi mắt thấm một chút lệ ướt tủi đầu xuống nhìn xem nàng. Ngươi gọi ta là cái gì? Mạn Hoa sờ vào má Thiên Hy, mở miệng nói. Bà nội, ba nói, người chính là bà nội của ta. Ta mang hoa đến đây tặng bà nội, người xem. Thiên Hy lễ phép đưa bó hoa tuyết tặng cho Mạn Hoa. Mạn Hoa thấy một cảnh này, nàng nức thành tiếng, bật khóc ủng chầm lấy Thiên Hy. Thăm Mạc Gia Hưng đằng sau, Mạc Phàm lần lượt thăm hỏi những người quen cũ. Tham qua Mục Nâu Kiểu, Vi Nghiễm, Bạch Hồng Phi các loại. Tại Bạc Thẹ Nân Thần Miếu. Mạc Phàm ca ca, nhớ kỹ, người đến siêu duy vị diện, thiên đạo vị diện nơi đây sẽ trực tiếp lấy đi ký ức của người. Tất nhiên, lấy ở đây cũng không có khả năng lấy toàn bộ xóa trắng. mà pháp tắc chỉ là làm một loại tâm linh thủ đoạn để bộ nhớ mỗi một sinh vật bị chìm trong ngủ say. Cho đến khi pháp tắc công nhận ngươi, ngươi sẽ không cách nào khôi phục được ký ức. Diệp Tâm Hạ căn dặn Mạc Phàm trước khi xuất phát. Adena đầu mối liên quan siêu duy vị diện, Diệp Tâm Hạ cho Mạc Phàm và đám người Triệu Mãn Duyên một cái thông tin, đến khi bọn hắn tìm lại được ký ức, liền có thể thông qua đầu mối này đi tìm xem Adena bí ẩn còn sót lại. Nói cách khác, siêu duy vị diện là một cái đầu mối phi thường quan trọng. Diệp Tâm Hạ một mảnh ác hồn tâm ma, kỳ thực xử lý phi thường đơn giản, Mạc Phàm dùng vong linh thần phù rút vong hồn ra liền có thể. Giống như Thanh Long lúc xưa ác hồn chiến đấu ở Thái Bình Dương, kỳ thật thiện hồn Thanh Long vẫn nằm ở trong tay Mạc Phàm, nó nắm giữ lực lượng so với ác hồn không kém. Mạc Phàm sau đó dùng thần phù vong linh đẩy thiện hồn Thanh Long vào người ác hồn Thanh Long để cho ác hồn kinh hãi, sau đó nội ứng ngoại hợp liên thủ chế tài ác hồn, để cho thiện hồn nuốt chửng ác hồn Thanh Long. Thần phù vong linh của Mạc Phàm cực kỳ tương tự với bệ ệ, mà hắn thủ đoạn giải quyết cho Diệp Tâm Hạ cũng là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Mạc Phàm biết, 100% Adena đã nhìn thấy điều này từ quá khứ thông qua thần mục tình. Nàng tính toán sắp đặt mọi thứ, từ việc để cho Thánh Thành chiếm giữ lấy hồn thai nguyên sơ thần nữ, cho đến khi Bạch Hổ đánh cắp về cho Diệp Tâm Hạ. Mãi đến thời đại của Diệp Tâm Hạ mới có hoàn chỉnh thần hồn, mới có báo mộng. Adena cũng không phải là muốn để Diệp Tâm Hạ bị báo mộng chuyển tâm ma, mà phản phất chính là muốn thông qua Diệp Tâm Hạ nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn để đưa manh mối Mạc Phàm đến siêu duy vị diện. Mạc Phàm đã có phán đoán, hắn ngờ ngợ ra chân tướng của kẻ đứng giật dây đằng sau Bạch Linh vị diện, hủy diệt Bạch Linh bộ tộc rồi. Nhưng hắn vẫn cần đi siêu duy vị diện đã làm rõ. Đám Triệu Mãn Duyên, Tương Tiểu Nhứ, Aelin, Mục Bạch, Gia Dục cũng đi, không phải là đi cho vui. Bởi vì pháp tắc ở siêu duy vị diện là đánh vào ký ức, cho nên đi càng đông, một người tìm lại được ký ức trước, sẽ dễ dàng hơn tìm đến, tập hợp những người còn lại. Tương Tiểu Nhứ, Aelin đều là tâm linh hệ pháp sư, thậm chí so với Triệu Mãn Duyên càng có lợi một điểm. Siêu duy vị diện tốc độ thời gian so với thế giới ma pháp nhanh 20 năm. Những người bọn họ đã trải qua 100 năm ở siêu duy vị diện, hy vọng đã tìm lại được một chút ký ức. Tiểu Mệ thở dài nói ra. Mạc Phàm gật đầu. Theo kế hoạch, đúng là như vậy. Hy vọng bọn hắn tìm ra Mạc Phàm để thức tỉnh hắn sớm. Mạc Phàm đi sau là có mục đích, bởi vì Mạc Phàm biết rõ tính nết của mình, để hắn chậm chạp thức tỉnh ký ức, hắn có thể càng làm cho siêu duy vị diện chán ghét hắn, thẳng tới trở thành cái gai trong mắt của thế giới này. Lão Lang cùng Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Mệ không theo Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ ở lại thế giới ma pháp chăm sóc Thiên Hy, Lão Lang thì đi theo Tuyết Tuyết. Bọn hắn cũng không thể cùng Mạc Phàm đi siêu duy vị diện. Viêm Cơ tâm trí non trẻ, mất ký ức về sau rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, mà Lão Lang càng không tốt, rất dễ bị người ta hội đồng đánh chết. Mặt khác, Diệp Tâm Hạ cùng 12 vị thánh kỵ sĩ của mình, thêm vào Lãnh Linh Linh cùng Đại Thiên Sứ Xạ Gạ và Tiểu Mẹ ấy sẽ lần lượt tiến về Bạch Linh vị diện và Quang Minh vị diện để tìm kiếm một chút cổ xưa đồ vật của Adena để lại. Linh Linh ban đầu nặng nặc đòi đi theo Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm từ chối. Linh Linh giỏi tìm manh mối đồ vật, đi theo Diệp Tâm Hạ càng tốt hơn một điểm. Dù sao, đám người các nàng phải đi qua tận hai cái vị diện, cần lắm một người như Linh Linh. Mạc Phàm đi tới siêu duy vị diện ngoại trừ tìm manh mối của Adena, còn có chính là muốn trở nên mạnh mẽ. Thế giới ma pháp đã không có đồ vật có thể để Mạc Phàm trở nên mạnh hơn, vị diện sức mạnh hắn cũng dùng hết rồi. Mạc Phàm bây giờ đã là nhân loại vô địch, là chí tôn pháp thần, thế giới ma pháp đỉnh phong, cho nên hắn muốn tìm một cái khác càng có cơ hội cơ duyên. Những người khác cũng giống hắn, vô luận là đi đến triệu hoán vị diện Vạn Long Nguyên Khung, lãnh thổ của một cái chí tôn đế hoàng, vô luận là đi tới hắc ám vị diện nơi nguy hiểm nhất đa vị diện, vô luận là Bạch Linh, siêu duy, bọn hắn không thể tu theo con đường cũ, quá chậm, quá khó, càng cần là thiên tài chắc việt đỉnh cấp như Mục Ninh Tuyết, như Nhật Ánh thì mới có thể. Bọn hắn muốn mạnh lên, phải tìm những phương pháp khác. Thậm chí, Mục Ninh Tuyết đều từ bỏ thân phận nhân loại của mình, vì cường đại hơn, nàng thẳng đến lựa chọn đồng hóa triệu hoàn cầm chú. Bọn hắn tất cả việc làm, để cho Mạc Phàm cảm giác đời này mình sống không hối hận. Mạc Phàm tại sau khi cứu thế giới khỏi hải yêu thiên hai, hắn sau cùng liền đã làm ra quyết định, người cũng nên vì chính mình mà sống. Đối mặt đại nghĩa cùng tiểu gia xung đột, người không nhất định phải lựa chọn đại nghĩa. Chẳng không sau cùng hò hét Mạc Phàm cũng nghe được đến. Chẳng không đến cuối cùng hối hận chính mình, hối hận vì quốc gia phụ lòng Tần Vũ Nhi, bị nhân loại dồn bỏ, bị thiên sứ trưởng dồn vào đường cùng. Chẳng không trước khi chết mới phát ra trong lòng chân chính hò hét. Mà Mạc Phàm lại khác chẳng không, hắn không làm được giống như chẳng không như thế. Chỉ cần cùng mình danh giới cuối cùng người thân xung đột, hắn chắc chắn 100% sẽ không cần suy nghĩ, sẽ giống như lũ sải ở vậy, lựa chọn đi hy sinh thế giới, cứu lấy người thân. Mà một màn kia hủy diệt thế giới, gián tiếp liên lụy tính mệnh hàng triệu người ba Mạc Phàm xác thực là trọng tội, là hắn tội tày trời không thể chối cãi. Vì sao thế giới ma pháp không bài xích Cổ Nguyệt Đế đâu? Đó là bởi vì Cổ Nguyệt Đế chưa chắc đã là người xấu, chưa chắc đã là tế bào ung thư giống như Mạc Phàm. Giữa Mạc Phàm và Cổ Nguyệt Đế, thế giới ma pháp thậm chí tin tưởng Cổ Nguyệt Đế hơn. Nó sẽ không đối với sinh vật tận diệt, hết thảy chỉ có chăn nuôi, thậm chí còn chăn nuôi thật tốt để ủng hộ nó. Nhưng nó muốn giết Mạc Phàm, muốn diệt toàn bộ mầm mống của Mạc Phàm, điểm này Mạc Phàm liền hiểu. Hắn phải đối kháng, hắn phải làm tất cả để cứu lấy người thân của mình, dù cho có lỗi với bất cứ người nào khác. Anh hùng dị đoan. Xin lỗi, hắn là dị đoan. Giữa thế giới và người thân cùng rơi vào đường cùng, dị đoan tất nhiên chọn người thân để hủy diệt thế giới. 6 cái vị diện, 6 cái thế giới, 6 nhóm. Mọi người, 16 năm sau, chúng ta hẹn gặp lại ở nơi này. Mạc Phàm ngẩng đầu lên trời nhìn về thế giới ma pháp lần cuối, mở miệng thốt ra. Ngày hôm nay, Thế giới ma pháp lần nữa phát sinh đại biến. Thiên sứ rời nhân gian, thần nữ rời nhân gian, ác ma rời nhân gian. Chương 1024, vị diện thời gian. Chương 1024, vị diện thời gian 18. Hấp 3. Một tiếng. Xuyên qua siêu duy thánh môn, Mạc Phàm nhìn thấy một đoạn trường hà thế giới, cả thân thể giống như bị ném đến một cái hố đen vậy, tốc độ của hắn bị không gian đồng cuốn vào vùn vụt kéo đi. Trong khoảnh khắc đó, đồng thời để cho hắn một lần nữa cảm thụ rõ rệt độ lớn của đa vị diện, nhìn thấy tầng tầng đại thụ thế giới chồng chất lên nhau. Mạc Phàm đương nhiên đối với đa vị diện có thật khắc sâu lý giải. Sở dĩ song diện lưỡng cực thế giới ma pháp và thế giới khoa học đặc biệt, đó là bởi vì cả hai chiều không gian đều giống nhau ở rất nhiều khía cạnh. Thế giới ma pháp có mặt trăng, mặt trời, thế giới khoa học cũng có mặt trăng, mặt trời, nhưng mặt trăng, mặt trời ở hai nơi khác biệt. Nơi Mạc Phàm đang ở, cái mà hắn đang thấy, mặt trăng, mặt trời, sao hỏa, sao thổ, sao thủy, sao kim vân vân đều thuộc về những vị diện kết nối với chiều không gian thế giới ma pháp, không có một tí liên hệ với khái niệm tương tự ở khoa học. Mặt trăng ở nơi này, phần nào đó đến nói, nó đại diện cho một cái vị diện mà tất cả ngôi sao trên bầu trời người bình thường ngẩng đầu lên nhìn thấy, chính là ma pháp vị diện giáp giới bên ngoài. Nhìn bằng mắt thường thì thấy gần rất gần, cảm giác cấm chú pháp sư trong nháy mắt có thể bay lên đến nơi, tay hái sao trời. Nhưng thực tế không thể nào xảy ra, không phải khoảng cách vô cùng xa, mà đơn giản không thể dùng phương pháp bay lên để đi tới, xác suất chết là 100%. Bởi vì bước ra ngoài thế giới ma pháp vỏ bọc, bước ra khỏi vị diện pháp tắc vỏ bọc, tức khắc sẽ gặp phải cõi hư vô vô ngần, này chính là loạn lưu không gian. Muốn tiếp xúc được với hư vô loạn lưu, trừ phi nắm giữ đế hoàng nhục thể, bằng không liền Mạc Phàm cái này bước chân tới đều đồng dạng gặp ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm, hắn không có khả năng đầu sắt nhục thuộc xuyên qua loạn lưu. Muốn xuyên qua, chỉ có thể dùng thủ đoạn không gian truyền tống, thực hiện không gian ma pháp bước nhảy. Mặt khác, loạn lưu ở giữa các vị diện kia cũng không phải hắc ám vị diện. Hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện, siêu duy vị diện ở một tọa độ không gian khác biệt, nằm ở tầng thứ nguyên nào đó cao cấp hơn, sinh vật đứng bên trong thế giới ma pháp không cách nào quan sát thấy bằng mắt thường được. Giữa các vị diện với nhau, khái niệm thời gian là khác biệt. Không, cũng không phải là khái niệm khác biệt, mà là có lý giải khác biệt. Thời gian là khái niệm tương đối, nói tương đối rất dễ hiểu, đơn giản là nó được định nghĩa bởi thiên đạo pháp tắc nơi đó, thiên đạo muốn sinh vật ở đó hiểu làm sao thì là kết quả sẽ là vậy. Thời gian như thế nào nhanh chậm, đồng dạng phụ thuộc bởi nhân ra là như thế nào tin tưởng. Tỷ như một ngày ở trái đất được tính bằng thời gian quay quanh trục của trái đất, một năm của trái đất thì tính bằng thời gian trái đất quay quanh mặt trời. Hắc ám vị diện không có mặt trời, khái niệm tính thời gian ở đây hầu như không có, bọn hắn pháp tắc dùng phương thức âm thanh tinh cầu vẫn lạc, hắc ám nuốt tinh cầu nào đó để tính toán thời gian. Mạc Phàm từng ở hắc ám vị diện một đoạn thời gian tưởng chừng chưa tới 10 ngày, nhưng ở thế giới ma pháp lại trôi qua tận một năm. Đây không phải nói thời gian ở hắc ám vị diện trôi chậm, mà nên nói là một ngày ở nơi này quá dài, phảng phất ngày dài tới mức, chỉ cần mấy ngày liền đã bằng một năm ở thế giới ma pháp. Nhưng quái lạ là, làm sao Mạc Phàm lại không cảm thấy ngày ở hắc ám vị diện dài đâu? Trên thực tế, chỉ có hai chữ để giải thích ba đó là cảm giác. Pháp tắc nơi đó để cho đám người Mạc Phàm mất đi khái niệm thời gian vốn dĩ quen thuộc với mình, không cảm nhận được kỳ thực một ngày ở hắc ám vị diện dài rất dài. Dài đến cả tháng trời ở thế giới ma pháp trôi qua. Nếu đặt Tiểu Thiên Hy ở hắc ám vị diện một năm trời, nàng chắc chắn sẽ đầy đủ phát dục trở thành một cái thành thục mặn mà nữ nhân. Siêu duy vị diện, triệu hoán vị diện cũng là như thế, chung quy chỉ là một cái khái niệm. Nhân loại đi đến nơi đó, bị pháp tắc nơi đó ảnh hưởng lên giác quan cho nên bọn hắn sẽ không có cảm giác thời gian nhanh hay chậm. Theo đáng lẽ ban đầu nghe Diệp Tâm Hạ nói, mỗi người lịch luyện lần này 16 năm, tức tương 320 năm ở siêu duy vị diện, Triệu Mãn Duyên ngay lập tức mở miệng cự tuyệt định chửi rủa, hắn như thế nào có thể sống tận 320 năm? Nhưng nghe qua Diệp Tâm Hạ, Lãnh Linh Linh giải thích một tràng, hắn mới lại thôi. Tuổi thọ hàn gắn với linh hồn và nhục thể một người, tính theo thời gian trái đất là khoảng đâu đó trung bình sống được 80 tuổi. Vậy tức nghĩa là người đó có thể sống được 1600 tuổi ở thời gian của siêu duy vị diện. Đương nhiên trong khoảng thời gian đó, bởi vì pháp tắc ảnh hưởng, đám người Triệu Mãn Duyên cũng nhất định không cảm giác được ngày ở thế giới này nhanh hơn so với thế giới ma pháp, gọi là nhập gia tùy tục. Thời gian không chạy xuôi trên linh hồn, mà nó chỉ có cảm giác thể để người ta đi cảm nhận, không có chuyện đi tới vị diện khác, gặp một cái khái niệm thời gian khác. Lại bắt nhân loại trái đất phải chính xác 80 năm ở nơi đó sẽ chết ba ở đâu ra ba. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và sự dịch chuyển của thái dương hệ khiến con người cảm thấy thời gian trên hành tinh trôi nhanh hơn so với khi ta đứng yên trong vũ trụ. Không thể tính toán thời gian cho cả vũ trụ bằng một loại đồng hồ duy nhất. Thực tế đó đồng nghĩa với việc mỗi một cá nhân, mỗi một thực thể sẽ có cảm nhận khác nhau về thời gian ở bất cứ không gian nào. Thật giống như ở khoa học vị diện, trái đất cùng các hành tinh khác biệt thời gian sao thổ quay quanh trục rất nhanh, một ngày trên hành tinh này chỉ mất 10 giờ 32 phút 35 giây. Ngược lại, sao thổ di chuyển xung quanh mặt trời rất chậm. Một năm trên sao thổ tính ra bằng khoảng 10.759 ngày trái đất, khoảng 29,5 năm trái đất. Tương tự, chu kỳ thiên văn của sao thủy dài bằng 58 ngày trên trái đất. Tuy nhiên, nó chỉ mất 88 ngày để hoàn thành chu kỳ quỹ đạo. Do đó, trên sao thủy, một năm chỉ dài 1,5 ngày. Tất cả những thứ này là nhân loại khái niệm viết lên. Bỏ một cái đồng hồ điện tử cấp cao siêu bền lên sao thổ, một năm sau lấy xuống, nó cũng chỉ là đi qua một năm của trái đất, đây chính là thứ bất di bất dịch không thể chối cãi. Ông nóng nóng người. Mạc Phàm bắt đầu một trận tê não, đầu đau như bơ bổ. Kéo dài tầm quan sát như vậy, hắn dần dần bất chi bất giác có chút mai một trí nhớ, rất nhiều hình ảnh người thân, bạn bè, lần lượt thoáng xuất hiện qua trước mắt hắn, kỳ thật càng tựa hồ bị ai đó dùng thủ đoạn đặc thù rút ra từ trong thủy não vậy. Chương 1025, Triệu Sát Tông. Chương 1025, Triệu Sát Tông 12. Quỷ quái, ta nhớ vài năm trước vừa mới xuyên qua từ khoa học thế giới, bây giờ lại bị xuyên nữa rồi. Tại nghĩ nhiều như vậy rồi đột ngột phát sinh sợ hãi, Mạc Phàm vẫn một thân cực kỳ cường đại 15 hệ cấm chú ma pháp, hắn tính vùng vây thoát ra trở về, đột nhiên bị tâm linh thế giới làm cho chấn động tinh thần đại hải, não bộ dần dần mệt mỏi rã rời, bắt đầu hơi buồn ngủ, hắn buồn ngủ rất nhiều, kết quả bình thường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một luồng ánh sáng màu vàng nóng tựa như thiên đàng quấn lấy Mạc Phàm bên ngoài, sau đó đem hắn một lần đánh giá cùng phân tích qua. Ngoại nhân đến từ thế giới khoa học, đến từ thế giới ma pháp năm nhân loại. Tà thần. Mạc Phàm. Tâm linh thế giới nhận định lực chiến, siêu việt quân vương, trình độ khoảng tầm 6.5 theo thang đo đi đến cảnh giới thần thoại đế hoàng. Mức độ nguy hiểm, cảnh giới truyền thuyết, có thể hủy diệt một bộ phận nhỏ thế giới, cực kỳ đáng sợ, là ác mộng của tuyệt đại đa số giống loài. Gần đây nhất bia đá lưu trữ ký ức trên siêu duy sơn tình báo về, thế giới này trong vòng 200 năm qua gặp phải 4 người cấp độ truyền thuyết. Nghe nói thấp nhất là vị kia vĩ linh hoàng hạng mức 5.5 điểm. Dữ liệu về ký ức kẻ ngoại nhân tìm thấy, đang đồng bộ hóa vào bia đá siêu duy. Mạc Phàm lúc này đã có chút mê man nửa tỉnh nửa mơ, hắn tựa hồ cũng nghe được một chút lời thì thầm của thiên đạo pháp tắc nói với mình. 3. Tại sao đồng bộ hóa? Các ngươi nói ký ức của ta bị đem lưu lại sao? Đối phương cũng không có trả lời lại Mạc Phàm trọng tâm câu hỏi, nó chỉ nhàn nhạt ném một cái khác ý niệm đề cập vấn đề khác. Ngươi nếu là chết ở siêu duy vị diện, chúng ta cũng sẽ lưu trữ ký ức dù ngươi như một đoạn truyền kỳ. Thanh Vũ Sơn. Mạc Phàm vừa mới mở mắt tỉnh dậy dưới một ngọn đồi trồng bông nô, hắn phát hiện toàn thân khắp người đều đau đớn. Đứng lên chỉnh đốn lại phục trang, Mạc Phàm thậm chí quên mất mình có cả 8 tòa hồn cách trong thức hải, hắn cũng không có mở ra thăm dò, cơ thể có chút lìu xìu đứng bất động ở đó. Muốn nhớ ra cái gì, muốn nghĩ nên làm cái gì, nhưng bực bội không thể nào nghĩ được. Mà 8 tòa hồn cách bị chấn động so với bản thân hắn càng khủng bố, trực tiếp cả bọn bất tỉnh hôn mê sâu, coi như tỉnh dậy cũng sẽ không nhất định có giá trị đối với hắn. Tình huống hiện tại rất quái lạ, Mạc Phàm buồn bực cực kỳ. Hắn nhìn thấy phía trước có một cái nhà dẫn nước cạnh thửa ruộng nô, thế là không do dự tiến đến dự định hỏi han một phen. Một bên khác, có một đám cướp vụ lương thực nông dân bất thình lình chạy từ trong nhà nhỏ ra, sớm đem vợ chồng ông bà lao chủ nhà giết chết, chiếm đoạt tài sản. Bọn hắn vốn dĩ không cần phải đâm thẳng đến chỗ Mạc Phàm, cứ việc ai nấy đều chạy liền xong, nhưng tên kia thủ lĩnh vậy mà hung hăng đâm tới Mạc Phàm thân thể, húc cho hắn té lăn xuống đất. Sau đó quay mặt về sau cùng với đám đồng bọn cười đùa. Ha ha ha, các ngươi xem, tiểu tử thối này ở đâu đến tính bắt quả tang chúng ta. Đúng là suối quậy tiểu tử. Ha ha ha. Đại ca, không ấy, chúng ta đem hắn cho cột sau đôi bò, cưới kéo lê cũng có thể nhà, đặc biệt thể hiện chúng ta nông sói đoàn khí thế. Một cái khác đoán chừng 20 tuổi thiếu niên mở miệng nói. Được, ngươi đến cột người hắn lại vào đây. Mạc Phàm mặt dính bùn đen, phải phun ra một ngụm nước bẩn, sau đó là tả đứng dậy. Hắn nghe hết những lời kia, nhưng một mực không phát tiết hay nổi cáo gì cả, rất bình thường hóa, hiếm có không hướng những người này động thủ. Hắn nhìn thấy trên tay tên lão bản thủ lĩnh kia có một vò rượu, thoải mái uống rượu nhìn mình cười, trên yên bò có vác theo dây kéo xe lương. Cảm thụ một chút xe lương bên trong, Mạc Phàm phát hiện lương thực ở nơi này có nồng độ dinh dưỡng khá cao, giống như đồ ăn dành cho cấp thống lĩnh sinh vật vậy. Ta đang nói, các ngươi có thể chia sẻ đồ ăn cho ta sao? Mạc Phàm sờ sờ bụng, nhịn không được hỏi. Những tên ông tặc kia bị một trận hài hước này làm cho bật cười, bật cười to thành tiếng. Các ngươi có nghe không, hắn đây là muốn chúng ta chia sẻ đồ ăn. Ha 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 ha. Thủ lĩnh mở miệng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, đám thuộc hạ ung dung thản nhiên cười theo. Dĩ nhiên đối với Mạc Phàm có một loại khinh thường cùng cực. Tiểu tử thôi, ta nhìn ngươi còn giống một cái bệnh nặng sắp chết tiểu kê, không nghĩ tới khẩu khí còn có như thế cao điệu. Nói hả hê xong câu đó, tên thủ lĩnh lần nữa hất xô Mạc Phàm té xuống đất. Hắn sau đó gàn giọng nói với đám thuộc hạ, cổ tay hắn lại thắt vào đôi bò. Tiểu tử, đừng nói ta trước khi cha tấn không dạy dỗ ngươi. Thế giới này nhược yếu giống ngươi liền không có tư cách mở miệng, cho dù là xin đồ từ nông tặc như chúng ta. Mạc Phàm nằm dưới đất, vẫn như cũ đang suy nghĩ rốt cuộc mình vì sao xuất hiện ở nơi này. Nhược yếu, cường giả. Hắn tại lẩm bẩm trong miệng, muốn sinh tồn, phải là cường giả sao? TTT12. Đột nhiên, tại trong không gian trước mặt Mạc Phàm, hắn truyền xuống một cái ý niệm liền xuất hiện một thanh sáng chói chi kiếm. Chỉ thấy Mạc Phàm mở miệng cười nhọn một cái. Nụ cười của hắn, giống như đại ma đầu Mạc Phàm từng khiêu chiến Hỏa Viện Ma Đô vậy. Tốt cho một cái bối cảnh. Không cần biết ta đang ở đâu. Cùng lúc đó tại phương Bắc Thanh Vũ Đế Quốc, sấm sét giữa trời quang liên miên đánh xuống đại địa, tốc lên một đoạn dung chuyển đất trời. Nơi này có một dãy núi chắc sơn khổng lồ quanh năm chìm trong sương mù trắng. Tại đỉnh núi một cái lối nhỏ bên trên, có một tòa hiên ngang vút cao trời. Khí thế bảng bạc sơn môn sừng sững, chỉ gặp sơn môn bên trên, núi cao khắc ba chữ Phi Thiên Triệu Sát Tông. Được rồi, chỗ đó, trồng hoa, chỗ đó nữa, trồng đủ đủ. Sâu trong viện cần bồi dưỡng nhiều có thanh vụ càng tốt, lần gần nhất dược liệu thuốc phiện ta kiếm được ở Sơn La, tất cả đều muốn thu hoạch mang về. Bẩm tông chủ, chúng ta sẽ làm như ngài nói. Tông chủ, tẩm cung của chúng ta xây dựng đã hơn nửa năm, cũng tới lúc đón tiếp môn hạ a. Tông chủ khoát tay áo, đem lời người này cho cắt. Các ngươi làm tốt việc của các ngươi liền được. Đồ đệ, đích thân ta sẽ đi thu. Nói chuyện người này phất phơ điệu bộ rất thu hút, tuổi tác nhìn bất quá gần 30 tuổi, tóc dài vàng kim quý tộc, mặc một bộ hoàng bào áo bào, dung mạo anh tuấn, khí chất mờ mịt hư ảo, như là một tôn hành tẩu tại hồng trần tiên nhân. Hắn là Triệu Sắc Tông tông chủ. Tên họ đầy đủ gầm lên ba chữ khiến trời long đất lở, bà Triệu Mãn Duyên. Một ngày này, sơn môn phía dưới, Triệu Mãn Duyên hoàn thành lập đại nghiệp, tạo ra nhất tông môn cho mình. Hắn đứng trên núi, thân thể trong gió lộng vân đạm phong khinh, một tầm mắt lướt ngang có thể thấy hơn ngàn dặm thiên địa. Ai, đã 100 năm qua, ta vẫn cảm giác có một đoạn dài dòng ký ức bị nuốt mất. Đau đầu, thật đau đầu. Thôi được rồi, mặc kệ đi. Hôm nay khai trương tông môn, chính thức hoàn thành ước mơ của ta. Trên tay Triệu Mãn Duyên có cầm một chi sách do hắn tự viết. Tựa sách đề cập về cuộc đời hào hùng của hắn. Ta từ cặn bã nô bộc bị mất ký ức, tiến hóa trở thành siêu cấp đế vương, Triệu Mãn Duyên chi ta thanh vũ đế quốc vô địch. Một cuốn bí lược tiểu thuyết này, đủ để hắn Triệu Mãn Duyên mở thành tông môn nhận đệ tử, vì tương lai phát dương quang đại Triệu Sắc Tông lập nghiệp. Hắn còn một cái khác ước mơ nữa chưa có viết xuống. Chương 1026, Triệu Mãn Duyên cố sự truyền kỳ. Chương 1026, Triệu Mãn Duyên cố sự truyền kỳ 14. Nam Thanh Bình Kỷ Tâm Duy thứ 89443, Triệu Mãn Duyên hắn bị sét đánh rơi xuống giữa trời quang, lần đầu mở mắt trong một chuồng heo bên cạnh chùa Phật đàn duy nhất của đế quốc Thanh Vũ. Hắn bên trên tên gọi một đoạn ký ức vẫn là mình bú sữa heo nhớ đến, tiếp đó một giây sau hắn ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện mình ngoại trừ tên gọi và những kiến thức thường nhật đã ăn sâu vào bản năng ra, cái khác đều quên sạch. May mắn cho hắn, pháp tắc ảo ma, siêu duy vị diện thiên đạo pháp tắc rất biết cách cảm thông chúng sinh ngoại nhân, không biết có phải vì tránh để khách du lịch bị đánh sốc mặt hay không, nhân loại ở siêu duy thế mà ai nấy đều nói ngôn ngữ quốc tế tương tự ma pháp vị diện. Hoặc nói, cùng là nhân loại giống loài với nhau, lịch đại thời đại người sáng tạo ngôn ngữ liền có chung tư duy. Sáng tạo thần kỳ quy tắc bảng chữ cái cùng giao tiếp là giống nhau. Là một cái bị ném đến thế giới mới lưu hành trong xã hội, Triệu Mãn Duyên đã trải qua 7 năm cùng 996 ngày trên xe buýt chạy bằng bỏ thử thách, nội tâm đã sớm cùng Hoa Sơn luyện kiếm trong tay người kiếm một dạng băng lãnh, không có một chút gì để hắn còn rung động nữa. Nhưng mà, tại những năm sau đó, khi Triệu Mãn Duyên biết thế giới này thổ địa không có bất kỳ cái gì khoáng sản, không có dầu thô, khí đốt thiên nhiên, than đá, thô sắt các loại đồ vật, chỉ có thể dựa vào yêu tinh, quái thú, thực vật, duy linh trong nguyên tố tự nhiên để bổ trợ tài nguyên phát dục thời điểm. Nơi này nói cổ đại không cổ đại, nói hiện đại thì ngậm miệng lại dùm, trên thực tế, nó văn minh khoa học tái hiện khá là trùng khớp với hoàn cảnh thời sơ kỳ cận đại các quốc gia Tây Âu. Chí ít ở siêu duy vị diện đã sản xuất được đèn sợi đốt loại thô sơ, có cối xay gió, có công xưởng nhà máy dệt may, chí ít không tới mức lấy lá che thân, không đu dây trong rừng, không vô ngực gào thét hù bạ hù bạ. Kiến thức nền Triệu Mãn Duyên vẫn là có, mỗi một ngày tái hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu lịch sử sử sách về sau hắn biết được, nhân loại ở đây đã từng có giai đoạn đem yêu ma ma dược chế tác ra cái nào đó các loại súng ống pháo đạn. Chỉ là mấy thứ đồ chơi lạc hậu này quá yếu kém, quân chủ cường độ thân thể trở lên hoàn toàn miễn nhiễm, cho nên dần dần bị xếp về công cụ lạc hậu thô sơ, vẫn là dùng thương giáo đi, trực tiếp mạnh mẽ. Sắt thép không thể đào từ quặng, phải dựa vào một số động vật có hàm lượng chất sắt trong máu cao, dựa vào khí duy linh tự nhiên quang hợp sinh ra thô sắt, sau đó lại vứt xuống hỏa động cây dung luyện tinh luyện thành thép. Trạm phát điện dựa vào hoa hướng dương hấp thu năng lượng mặt trời, gạch ngói từ ma dược yêu quái sau rừng đông đặt lại. Mỗi một ngày trôi qua học tập, Triệu Mãn Duyên thường xuyên một bên nội tâm lẩm bẩm, ta không điên, thật sự, ta còn chịu nổi. Ta có cảm giác chỉ cần chờ ta khôi phục ký ức, ta chính là nơi này hoàng đế. Hắn biết, không phải hắn điên rồi, chính là thiên địa nơi này điên rồi, thế giới này không phải cái gì hòa bình luật pháp nhan trị thế giới, mà là một cái có được thần ma quỷ quái, vạn nước san sát, tông môn võ quán thế lực hành hành, cường giả vi tôn thế giới. Triệu Mãn Duyên mất 8 năm sinh hoạt lăn lộn mới nhớ lại, hắn vốn cũng không phải là người thế giới này, hơn 100 năm trước, bởi vì mục đích cao thượng muốn giải cứu thế giới ma pháp không bị hắc ám nô dịch mà ngoài ý muốn liều mạng xuyên qua siêu duy tìm kiếm cơ duyên. Đây là hắn sở liệu ký ức khôi phục được đến. Ngoài cái đó ra, hắn dĩ nhiên còn nhớ thêm một vài tiểu điểm vụn vặt sự tình nữa, tỉ như đã từng một cuộc đời vô địch pháp sư hiển hách người, nhà mặt phố, hắn là bố của cả một cái tòa thành, cũng từng có một cái lao bà đẹp như tiên tử, tên là ấy liền thì phải, nàng so với hắn càng giàu. Không, đoạn này Triệu Mãn Duyên cũng không chắn chắn lắm, tại lục lọi mớ ký ức lộn xộn kia, kỳ thật giống như nữ nhân trôi qua cuộc đời hắn có rất nhiều rất nhiều, ấy liền chỉ là trong số đó một cái chính thức đăng ký kết hôn. Triệu Mãn Duyên nhớ được, chính mình có một đám bạn thân thiết nhưng đi kèm bất tài cùng vô dụng chịu không nổi. Việc gì cũng phải nhờ đến hắn người này cứu giúp thì mới sống nổi, nhất là cái nào đó tên là Mục Bạch, con hàng này hình như gà nhất. Năm thứ 14 ở siêu duy vị diện, Triệu Mãn Duyên lấy lại được ký ức ma pháp, một bước đăng tiên, thực lực nhảy vọt vào hàng ngũ cường giả thiếu niên. Ở cái thế giới này, nhân loại hoàn toàn kỳ quân chủ sẽ có tuổi thọ từ 6.000 đến 8.000 tuổi. Nếu không kiếm ra cơ duyên đột phá đế vương trước đó, 8.000 tuổi xem là cực hạn, dưới 200 tuổi tính làm trẻ con hậu ấu niên kỳ, mà Triệu Mãn Duyên cái này chính quy nhập học các loại trường lớp đạo quán. Hắn nhờ quan hệ làm giấy tờ giả mới có thể miễn cưỡng được đi học. Bằng không 3 tuổi này về bú sữa mẹ. Trường học học về các chiến kỹ cơ bản, chủ yếu là nhu đạo, phù hợp với thể chất cương mãnh của nhân loại nơi đây. Ngoài ra, đương nhiên nhân loại ở đây cũng sáng tạo ra hệ thống tu luyện riêng cho mình, gọi là siêu duy đạo tâm. Dưới đủ loại phân tích so sánh, Triệu Mãn Duyên kết luận, đây chính là một siêu cấp mở rộng của tâm linh hệ. Tâm là hạt nhân, dùng duy linh hấp thụ để gia tăng tu luyện chín muồi, tâm sẽ mở được đạo quả về mình, đạo quả hắn nghĩ cái gì thì chính là cái đó, gọi là lĩnh hội tâm đạo. Nghĩ cây kiếm, chính là nặn từ tâm thức ra cây kiếm, nghĩ con tê giác, vậy thì mọc sừng tê giác trên đầu chuyên trị húc công. Có người thì tu binh thương trở thành thương kim giả, có người theo đạo ma tu, thỏa sức dùng tâm linh biến hóa gọi là quỷ bí giả, một chút nghĩ ra đại đạo nuôi thú trồng rau, gọi là thú hồn giả, nông thực giả. Triệu Mãn Duyên nắm được ma pháp tung hoành ngang dọc, trường phái này ở đây cũng có, như cũng gọi là pháp sư. Bất quá, pháp sư ở thế giới này, chủ yếu không thể giống như thế giới ma pháp, bọn hắn phải dùng tâm linh tạo ra đồ vật như đua thần, găng tay ma pháp, sách pháp thuật thì mới có thể cho nên không khó hiểu, pháp sư ở thế giới này thường bị xếp vào loại phế vật hạng chót. Làm pháp sư, chính xác là không có tương lai. Người bản chất cường thể mạnh như vậy, còn đứng xa múa phép làm gì, bị xuẩn ba. Đánh khắp phương Bắc, Triệu Mãn Duyên thậm chí có thể tính là cường giả cao đẳng thế giới này. Bất quá, vẫn còn thua kém nhiều lắm, biến có lớn nhất vẫn là tại 50 năm trước đi. Thẳng đến 50 năm trước, ngồi yên dưới gốc cây đang ngộ đạo, Triệu Mãn Duyên thử nghiệm kết nối tâm linh siêu duy thế giới, muốn trưng cầu tu luyện hệ thống của thế giới này. Hắn lẩm bẩm, biểu muội của ta nửa năm trước uống nhầm thuốc độc tử tự không chết, tâm linh linh trí thức tỉnh ma dược chi đạo, trở thành đế vương, đem tuyệt chiêu phun nước bọt của mình cụ hiện hóa thành độc chết quân chủ cấp, kỳ thật là quá thần kỳ. Ngày xưa ở thế giới ma pháp, có người trượt chân té sông không chết đuối liền sáng tạo ra thủy hệ, có người thì bị quả táo nện vào đầu liền viết xuống một cái học thuật. Ngày nay ở siêu duy vị diện, biểu muội ta thất tình muốn uống thuốc độc tử tự, độc không những không chết, còn khai sáng ra con đường cách mạng tuổi thọ. Mẹ nó được lắm, vì cái gì Triệu Mãn Duyên ta chơi gái nhiều, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra, không có tạo ra hệ thống toàn cầu chăn nuôi nữ nhân đế vương làm vệ sĩ đâu. Than vãn cho khí độ bất công. Chẳng lẽ đẹp trai cái này yêu nghiệt quá lớn, cướp hết vận may rồi. Ở siêu duy thế giới có một chút cổ văn kiếm hiệp, tiên hiệp do một chút tên rãnh rồi nhân loại chuyển sang văn chương chi đạo, viết bút thành hệ thống tín ngưỡng, thu phục lòng dân, mở thành tông môn, thậm chí là quốc. Triệu Mãn Duyên cũng mua vài quyển về đọc, hội nhập cho bằng người. Trong sách tiên hiệp, liền có vài người xuyên không giống như hắn, người ta thu được hệ thống gì đó nói chuyện được với tốc chủ, cái gì mà xí gì, dạ vịt thật lợi hại. Hai, giống nhau rộng rãi xuyên qua quần chúng, ta vì sao không được giống trong tiên hiệp cái kia bá đạo hệ thống? Triệu Mãn Duyên cảm giác chính mình sắp không kèm được, hắn ngẩng đầu lên trời gào thét. Đột nhiên trời quang ầm một tiếng, liên miên sấm sét dữ dội đem Triệu Mãn Duyên đánh cho nát tương bầm dập. Mãi một lúc thật lâu, lâu chừng 30 năm, 40 năm đã chết, đã thối giữa thịt muội Triệu Mãn Duyên. Dung nhập linh trí 100% thành công. Hệ thống đoạt xá thành công tốc chủ. Hắc, bị phong ấn hơn 50 vạn năm, cuối cùng có người lại thả cho ta rời ra, thân thể vẫn lạc, may mắn tìm được một cái đang gồm thi thể đang phát ra tín hiệu muốn cho ta đoạt xá. Tốt tốt. Người nói chuyện là đỉnh vị quân vương yêu tinh Bắc Hoàng Côn Bằng, nó đã nhập vào xác chết Triệu Mãn Duyên, cùng linh hồn Triệu Mãn Duyên đồng bộ suốt 30 năm nay. Bất quá, Triệu Mãn Duyên linh hồn có thủ đoạn, ở thế giới ma pháp trước khi đi, Mục Bạch lo ngại Triệu Mãn Duyên chết oan, liền tặng cho Triệu Mãn Duyên một cái hắc ám lạc ấn. Đây là thủ đoạn bảo mệnh tối cường của hắn được Hắc Ám Chúa Tể Kỳ Ma Thánh ban tặng. Coi như Mục Bạch chết, linh hồn nhất định sẽ vẫn bị thần quyền của Hắc Ám Chúa Tể Kỳ Ma Thánh giữ lại thế giới, chờ một ngày nào đó hắn đích thân đi đến thế giới này cứu về. Cái ân huệ này rất lớn, liền Kỳ Ma Thánh cũng bỏ ra đại giới, không dễ dàng gì tạo được nhiều, vậy mà nó vừa vặn để Triệu Mãn Duyên không sợ côn bằng, thẳng đến dung nhập cả hai vào là một. Triệu Mãn Duyên trong thần thức sau 40 năm tỉnh dậy, nổi trận lôi đình quát tháo, mẹ nó, đoạt con mẹ mày, mau cút ra khỏi cơ thể ta. Người chưa chết, ta làm gì mà phải chết? Ngươi còn không mau ra. Ta làm sao có thể ra, hắc, sao ta cảm thấy ta với ngươi giống như đã dung hợp. Dung hợp. Ân, dường như đã dung hợp. Ngươi là người nhân loại. Vẫn là yêu ma. Ta thời kỳ thượng cổ, gọi là nữ vương côn bằng. Triệu Mãn Duyên thần kinh chấn động, trực tiếp phun máu ngất xỉu. Hắn ngất xỉu rất dễ hiểu, đó là vì hắn phát hiện nhân sinh có chỗ không tốt. Hắn đã ngộ ra tâm linh đạo quả thuộc về mình ba hệ thống người thứ hai trò chuyện. Chỉ là, đại giới quá lớn. Bị yêu nhập không nói, còn là nữ yêu. Chương 1027, đạo tặc. Chương 1027, đạo tặc 12. Thanh Vũ Đế Quốc. Sâu bên trong trùng điệp mây mù che khuất phương bắc đỉnh núi, một cái mông lung huyền bí Triệu Sắc Tông khéo léo ẩn mình. Dưới chân núi, đại khái cách Triệu Sắc Tông khoảng 50 dặm. Hộp hộp hì hì, tiếng thở mạnh. Một người áo đen toàn thân trùm mặt đang nhanh chóng hướng trên núi tháo chạy, hai tay hai bên đeo lên thiết quyển có mài một đôi lưỡi dao sắc bén, tựa như hai tay của hắn chính là hai thanh đoạn đao vậy. Người này bước chân phi hành rất cẩn thận, thậm chí ngay cả khí tức bản thân cũng không dám phát ra. Vừa chạy, hắn vừa thi triển thính giác cảm giác để thăm dò khắp nơi chung quanh từng ly từng tí, thỉnh thoảng còn hướng về đằng sau ngắm một chút, miễn cho bị địch nhân phát hiện, dí sát bắt kịp. Sau một quãng đưa đẩy càng tiến gần hơn đến Triệu Sát Tông, hắn trốn vào hẻm núi, phi phò thở. Như là ăn mừng chính mình an toàn tình huống bên trong, hắn mới mở miệng không giấu giếm hí hưởng tiêu dung, ha 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 ha, Thanh Vũ Đế Quốc tưởng thế nào, Bắc Phương Thánh Địa cũng bất quá như thế, thế mà để cho Trần Phong ta thành công thoát đi. Có thể nghe được tiếng cười của hắn tràn đầy tùy tiện vang vọng khắp cả cốc, như thể sợ người ta còn không biết hắn nơi này. Hắn tên là Trần Phong, một cái để phía Tây Châu các thế lực lớn nghe mà biến sắc danh tự. Mới sắp xỉ 3000 tuổi đã là vương cấp, thiên tài bên trong một cái hạng mục chắc việt, tiền đồ rộng rãi. Trước sau trong vòng 7 năm nay, hắn rời đi Tây Châu, lưu chuyển khắp phương Bắc các học viện, thâm nhập các đại tông môn thế lực ở giữa, đánh cắp các đại tông môn tài nguyên cùng chân phái pháp môn, thậm chí ngay cả triều đình các đệ nhất thương kiếm điển tịch đều không có trốn qua được độc thủ của hắn. Hắn thức tỉnh duy tâm, sở trường vô tung di bộ, đánh không lại có thể chạy, tốc độ chạy gọi là một cái thần sầu, như lớp trên mặt nước lăng ba điện tử vậy, uy ảnh khắp nơi không thể phát giác. Người xưng, ngoài vòng pháp luật thần thâu chân phong. Chiến kỹ có thể không giỏi, nhưng luận đạo tặc cuồng đồ nửa đêm lẻn vào phòng đọa bảo, thế gian chưa từng thấy qua ai. Coi như là cấm chế hạng mục chuyên trị dành cho đế cấp, đồng dạng cũng không thoát nổi bàn tay đào mộ vàng của Trần Phong. Cũng phải, Trần Phong gần nhất đem Thanh Vũ Đế quốc nhấc lên một hồi sóng gió phong ba, hắn lẻn vào 21 cái tông môn lẫn học viện thanh triều toàn bộ thư các pháp môn bí tịch đều cho trộm, còn một mùi lửa đốt đi toàn bộ tàng kinh các, dẫn tới thánh địa vô số cường giả truy sát. Lúc này mới thận trọng tránh trốn. Cũng không phải là ở xứ Bắc không có các cường giả đế cấp trở lên ngăn chặn, mà là đế cấp tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất động như vậy, giả sử chuyện còn con trộm vía này nếu để đế cấp kinh động bên trên, tông môn học viện nhất định sẽ mất mặt, bị cho là thế hệ bên dưới đều là vô dụng, đế cấp càng không tiếc trừng phạt thủ hạ mình, cho nên tuyệt đại đa số các thế lực thường thường tự mình đi truy đuổi, không vào tuyệt lộ cũng nhất định không kinh động đế cấp. Trần Phong gần nửa tháng bị truy đuổi tới Triệu Sắt Tông chân núi, chuẩn bị lên núi tránh đầu sóng ngọn gió, cuối cùng thành công trốn thoát cách ly khỏi tầm mắt địch nhân. Hắn rời sơn động, nhanh chóng đi lên tiền đến, một bụng vẫn cười thầm hì hả. Chờ ta tiêu hóa xong chỗ này, đột phá sâu vào vương cấp, thậm chí thành giai đế cấp, các ngươi liền sẽ biết đâu mới là chân chính cường giả. Tại siêu duy vị diện, cấp độ liệt kê cùng ma pháp vị diện dĩ nhiên không đồng nhất, siêu duy gọi quân chủ ngắn gọn hơn, đơn giản nói là chủ cấp liền được. Tương tự, đế vương gọi là vương cấp, đại đế cho là đế cấp, quân vương phong hào quân cấp. Quân vương phía trên, ở thế giới ma pháp không có chỗ chống điền vào, nhưng nơi này thì gọi là sử thi cấp, hay là truyền thuyết đại năng. Những kẻ đạt được đến đây hiếm có vô cùng, hầu hết xứng đáng chính là một phần của lịch sử siêu duy vị diện, lưu vào điển tịch bia khắc đá trên duy sơn cao nhất. Cuối cùng là cấp độ siêu việt cả thảy, ngàn vạn năm cũng chưa chắc thai nghén được một vị đi ra, này là đấng thiên đạo pháp tắc, xưng làm thần thoại, cũng chính là trong miệng đám người Mạc Phàm gọi hai chữ đế hoàng. Nội tâm Trần Phong đang vui vẻ, đột ngột ở giữa cảm thấy một làn gió không bình thường quét tới. Hắn cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu hướng phía Trác Sơn đỉnh núi nhìn sang. Đây là quân cấp khí tức. Không, không là phía trên cả quân cấp địch nhân trên núi xuất ra một cái truyền thuyết đại lao sao? Trần Phong tâm tư trong nháy mắt chấn động. Trần Phong mỗi lần trộm mộ cấp độ đều tính toán dò la rất kỹ thì mới hành động, nơi nào dám nghĩ đến, chính mình đặt tội nhầm một cái sử thi nhân vật tồn tại đâu. Quân cấp truy đuổi còn có xác suất cầu may bỏ chạy thành công, nhưng nếu là cái kia sử thi cùng truyền thuyết, không có khả năng. Không nói trước ta nặc khí thần thông đến, liền nói đám kia chó sủ đuổi theo, cũng sẽ không hiện lộ đạo khí tức, đoán chừng đều trực tiếp ra tay với ta. Trần Phong hải não bừng tỉnh, bắt đầu chăm chú đánh giá tình huống. Lại cẩn thận cảm giác, cỗ này đạo khí tức cũng rất mềm mỏng buông lỏng, không phải cái kia sát ý bằng bạc. Trần Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Hắn thính lực, khứu giác cùng nhãn quan đều tương đối rất lợi hại, đối sát ý khí tức phi thường mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được, đỉnh núi kia cố đạo ý, gần như không có uy hiếp chính mình. Tại đỉnh núi vị kia, chắc chắn không phải là địch nhân muốn giết mình. Có lẽ trên núi có cao nhân ẩn thế. Trần Phong nghĩ đến, nhanh chóng không người hành lễ tạ tội làm kinh động, sau đó xoay người dự định xuống núi rời đi. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm lại nhẹ nhàng truyền tới. Cái kia, đã tới làm sao liền vội đi, dừng bước một điểm. Trần Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tiêu giật cực kỳ tuấn tú nam tử tóc vàng bước trên thủy vân đến. Bầu trời vốn không có nước, nhưng nam tử kia có thể biến mây thành nước, lướt trên mặt nước giống như hải thần một dạng cưỡi nê kiếp thủy khiếu dáng lâm nhân gian. Nhìn xa thì thấy khí chất mờ mịt hư ảo, nhìn gần càng phát hiện đối phương tựa hồ trong chuyện tiên hiệp thần tình yêu, mùi thơm nhu hòa phi giới tính, ăn mặc chỉnh tề cao quý bạch bào, đầu tóc cột thấp toát ra khí tức thoát tục rơi vào trước mặt Trần Phong, ngăn cản Trần Phong đường rời núi, như thế xem xét, giống như một tôn tuyệt thế cường giả giá lâm. Trần Phong con ngươi co rụt lại, âm thầm để phòng rồi lên. Mà người tới chính là Triệu Sắt Tông tông chủ Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt hướng Trần Phong, chắp tay sau lưng phong thái tiêu giao tiên nhân, thản nhiên nói, vị huynh đệ này đã xâm nhập lãnh địa của ta tông môn, đi nửa đường liền muốn xuống núi, còn xin cho một câu thiện giao trước khi rời đi. Người tông môn? Phía trên Trác Sơn có một tòa tông môn. Không đúng. Ta sinh hoạt ở Thanh Vũ Đế quốc hơn 10 năm gần nhất, bản đồ tất cả địa phương ngóc ngách thuộc lầu lầu không bỏ sót chút nào, Thanh Vũ Đế quốc tổng cộng lớn nhỏ 27 tông môn, ba cái học viện, bên trên Trác Sơn lúc nào lòi ra cái thứ 28 tông môn. Hắn người này chuyên môn đọc tin tức để làm đạo tặc làm sao không biết. Vẫn là không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Nếu là tông môn này có quan hệ với triều đình đế quốc, vậy thì toang. Trần Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, hai tay chậm rãi xoa xoa thắt lưng không gian, thấp giọng nói. Chương 1028, cùng là người trong nghề. Chương 1028, cùng là người trong nghề, 19. Trên trán Trần Phong lấm tấm mồ hôi hột, cơ thể nội liễm bắt đầu âm thầm điều động ma lực chạy xuống đôi chân. Tùy thời sẽ xuất thủ lấy ra bom độc, làm xong công tác mê tung tẩu thoát chuẩn bị. Đối mặt sử thi cấp, Trần Phong thực sự không dám có nửa điểm buông lỏng, người ta một tay có thể tại ngàn dặm giết người, ai có thể không kinh hãi cho được. Bất quá, không phải không nói, người trước mặt này khí chất trên người thực sự quá xuất trần, tuấn tú một cách quá độ, vậy mà cho Trần Phong một loại tại đối mặt thiên thần tình yêu cảm giác. Vẻ đẹp phi rơi tính phong đại, nam nữ được cái, thậm chí cái khác giống loài đều có khả năng ưa thích hắn. Chỉ thấy Triệu Mãn Duyên cười cười, Vân Đạm Phong khinh hồi đáp, trên núi chính là Triệu Sắt Tông, bản tọa là tông chủ. Bản tông môn yêu thích thanh tịnh nên lựa chọn lánh đời phiêu tán trên ẩn thế núi cao. Bất quá là một môn phái nhỏ thôi, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, tông môn của ta cũng chưa có ý định thu đồ đệ tử, bên trên cũng chỉ có bản tọa cùng vài ba người làm bếp, có một chút người chăn cừu, người trồng hoa, chăm cỏ dại, cuối tháng vận lương đem buôn bán cũng không muốn bị quấy rầy, đạo hữu nếu là đã biết, về sau cũng đừng nên đi truyền khắp lung tung. Nam. Trần Phong nghe mà ngây dại. Tông bên trên chỉ vài ba người chăn cừu, vài người làm bếp, vài người trồng hoa. Vừa mới cái kia đạo khí tức toát ra đều là sử thi cấp huyền thoại, tông chủ này thành lập tông môn chỉ để trồng hoa chăn cừu. Đùa ta sao? Luật Thanh Triều đế quốc tương đối gắt gao, thành lập tông môn chưa tính phần đóng thuế mỗi năm cho tông triều, trước tiên phải bỏ ra 1000 lượng để kiến tạo tên hiệu hoạt động cái đã. Mà Trác Sơn ngoại vi thuộc về khu vực khai thác đế quốc tài nguyên, địa hình núi cao hiểm trở thì khí duy linh sẽ càng nhiều, đất đai tự nhiên là càng cực kỳ đắt đỏ, chí ít toàn bộ phương Bắc xưa nay chưa từng chạm vào, xưng là thánh địa đều được. Người này mua để thành lập tông môn trồng cỏ. Các tông môn khác sở dĩ nhiều đệ tử, bởi vì càng nhiều đệ tử, tu luyện lúc sẽ tạo thành một hệ thống khí duy linh quay quần, gọi là duy tâm cộng hưởng, đối với tu luyện sẽ phần nào đó gia tăng. Nhiều đệ tử rất tốt, khả năng bị điều động làm việc, ra dã ngoại hành tẩu săn bắt yêu ma, kiếm tài nguyên về bổ trợ cho tông môn phát triển, hơn nữa, còn có thể xin tiến nhập quan triều đình đóng góp ban thưởng. Người này tông môn lớn như vậy, không có đệ tử là ý gì? Khó trách. Khó trách a. Trần Phong cảm khái trong lòng. Người thành công luôn có lối đi riêng, sử thi cấp bậc đại năng, liền suy nghĩ cũng mang tầm vóc vĩ đại như vậy. Bất quá còn may, vị đại nhân vật này không có phát hiện hắn là ngoài vòng pháp luật thần thâu Trần Phong, hắn hoàn toàn có thể xoay người chạy đi. Trần Phong cầu nhãn bên trong hiện lên một vòng thở phào may mắn, chắp tay nói, đã tiền bối không muốn bị quấy rầy thanh tịnh, vậy văn bối liền đi trước. Ta nhất định không lan truyền tin tức ngày hôm nay. Nói xong, hắn không mang theo mảy may do dự, lập tức xoay người rời đi. Đi vài bước, đang âm thầm cười trong lòng, chuẩn bị đạp không mà lên. Đột nhiên nghe đến đằng sau một thanh âm điềm đạm vang lên. Đạo hữu chờ một chút, ngươi quên chưa đóng viện phí lên núi. Trần Phong bị đạo thanh âm này dọa, kém chút một cái sơ sẩy té ngã, hắn còn chưa kịp quay người lại đã thấy Triệu Mãn Duyên lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình cho ôn nhu cả lại. Tông chủ, viện phí lên núi lại là cái gì? Trần Phong lùi về sau một bước, bước chân nông cận lúng túng hỏi. Trác Sơn thuộc về Triệu Sát Tông, Triệu Sát Tông hẻm núi tất cả tuyến đường thuộc về bản tọa một người quản. Bình thường tới nói, đối với tham quan quý tộc, bản tọa thu phí 5000 lượng mỗi nửa dặm bước chân lên núi, nhưng nhìn thấy ngươi người này ăn mặc bần hèn, giống như ban ngày đạo tặc vậy. Thôi được, giảm còn 100 lượng mỗi nửa dặm. Ngươi từ khi lên núi đi được 40 dặm, đi về tổng cộng 80 dặm, tính toán hết thảy vậy lấy ngươi 16000 lượng, đặt xuống rồi rời đi thôi. Triệu Mãn Duyên trong giọng nói mang theo một cỗ nhu hòa nói ra. Viện phí 16000 lượng. Sao không đi ăn cướp đi cho rồi? Ngay lập tức, Trần Phong cả kinh muốn chửi thề. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về cái này sử thi đại lão bị xóa sạch. Tốt cho một cái người thành công có lối đi riêng. Hèn mọn. Hóa ra cũng là tập nhân. Đều là tập nhân giống nhau, cùng là người trong nghề, đồng cảnh ngộ, làm sao không chỉ một cái tay giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống vất vả vậy mà. Ta cướp đồ của người khác tháo chạy lên núi lánh nạn, cuối cùng lại gặp phải một cái tập nhân khác cao minh hơn, bắt trả viện phí 16000 lượng tiền lên núi ba. Đáng chết bọn tập nhân không làm mà đòi có ăn ba. 16000 lượng, đủ để nuôi một nhà 10 đứa trẻ ăn uống đầy đủ đến trưởng thành, hoàn toàn kỳ quân chủ cấp. Đấy lòng Trần Phong thầm giận mắng. Trọng yếu chính là, hắn không có tiền trả. Bây giờ trên người hắn tài sản, chỉ có thắt lưng ngọc không gian. Một khi mở ra đồ vật, nhất định sẽ bị đối phương thấy được bên trong đồ bị cướp. Tiền bối, 16000 lượng là con số rất lớn với ta, a ta xác thực bây giờ không có tiền trả, nhưng tiền bối chớ lo, xin hãy để văn bối xuống núi trước về ra môn lấy tiền, ta người này trong nhà tự tin có đủ, nhất định trời tối sẽ quay lại đây, ta có thể lập duy tâm khế ước, mượn thiên đạo chứng giám. Trần Phong khôn khéo mở miệng nói, tuyệt đối không thể mở không gian chữa đồ ra đổi, như vậy sẽ bị bại lộ. Trước tiên về đem bán một chút vật liệu, hoặc là tranh thủ cướp đoạt tiền của ai đó, đến đây chuộc thân liền tốt. Triệu Mãn Duyên lại lần nữa mở miệng, đạo hữu, nếu ngươi bây giờ về nhà liền trở nên có tiền, vậy thì chứng minh ngươi ra môn tương đối khá giả làm ăn, nói không chừng còn có thể là tham quan nào đó. Vậy thì số tiền không thể giữ nguyên 16000 nữa rồi, ta rất không thích bọn nhà giàu tham quan, đôn lên 50000 lượng thì có thể cho ngươi xuống. Chưa kịp để não hải Trần Phong tiếp thu kịp, Triệu Mãn Duyên bồi thêm, hơn nữa, ngươi về nhà tức là đã xuống núi, vậy thì lần sau lên núi trở lại trả tiền cho ta, chính là lần nữa lên núi, đóng viện phí lần hai. Hai lần tổng cộng 100000 lượng, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Khốn nạn tặc nhân không nói lý lẽ. Trần Phong tức giận đến đỏ cả mắt mắng chửi. Đương nhiên, như cũng là lời nói thốt ra ở trong lòng. Đời nào dám trực tiếp nói như thế với truyền thuyết cấp đại lao ba. Ta cái này. Xin hãy cho ta một con đường sống a. Trần Phong túi đầu xuống, hai tay chấp trước ngực hành lễ, bắt đầu diễn kim nêm áo. Chỉ thấy Triệu Mãn Duyên vẫn khí xoáy bất phàm nâng lên Trần Phong hai tay, nhỏ nhẹ nói, không cần phiền phức như vậy, lúc nãy ta lưu ý ngươi xoa xoa cẩn trọng cái dương chữ vật bên trong thắt lưng, bên trong đều chứa cái gì? Có thể trao đổi. Trần Phong vẫn túi đầu, ánh mắt kinh hoàng không dám nhìn thẳng Triệu Mãn Duyên. Bên trong chứa đều là ta tại từng cái tông môn Tây Châu cho đến phương Bắc trộm được tài nguyên kỳ chân dị bảo, trấn phái bí tịch, ma cụ các loại hình a. Cái này có thể nói như vậy sao? Trần Phong đương nhiên không có nghĩ rằng mấy thứ đồ còn con này sẽ có tác dụng ở trong mắt sử thi cấp nhân vật. Nhưng nếu là nói như vậy, sợ là vị này liền muốn đến cái trừ ma vệ đạo, một quyền đấm chết thần hồn Trần Phong. Tuyệt không thể nói như vậy, chỉ có thể tiếp tục nói láo. Trần Phong cố gắng để bộ mặt biểu lộ bình tĩnh, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, tiền bối, không giấu gì tiền bối, ta là một cái buôn bán đồ giả người, bên trong không gian chứa vật này đều là vãn bối kiếm ăn đồ vật, đều là một chút bản môn tà đạo ma tu tài nguyên dành cho tuổi thiếu niên, bao gồm một chút giả tu luyện bí tịch, năng lượng linh thạch phản sát, không những không gia tăng tu vi, còn có thể phản ngược trở thành phế nhân, chuyên dùng buôn bán lừa đảo nhược kẻ vọng tưởng trường sinh. Phàm nhân muốn đột phá vào vương cấp, bí tịch pháp môn lừa đảo, tu luyện pháp quyết phản sát đi rồi thành phế nhân. Lừa đảo sao? Bán hàng giả. Giả tốt. Rất tốt, rất tốt. Hắn Triệu Sắc Tông trồng cỏ mua dâm đủ loại hình đặc sắc đều có, thiếu một chút tàng kinh các trống rỗng, bây giờ lại mua chút giả tu luyện pháp quyết để dạy hư đệ tử, này đi bay lắc liền không thể tốt hơn. Chương 1029, thu hết. Chương 1029, thu hết 15. Trần Phong Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. 4. Ta mẹ nó, đồ giả tu luyện ngươi cũng hứng thú. Coi như đồ thật cũng không thể xài được với cấp độ sử thi siêu việt quân vương, vậy mà đồ giả lại muốn lấy đi. Trần Phong nội tâm khinh bị cùng cực, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, ngoan ngoãn niệm chú đem không gian chứa vật tất cả gương đồ lấy ra. Trước mắt là sử thi cấp, thật không tốt che giấu thứ gì, che giấu nếu như bị phát hiện, hắn 10 cái Trần Phong cũng không chạy nổi. Chú thuật hạ xuống ở tắt lưng, đem từng ô dương ném đến trên mặt đất. Thoáng một ánh mắt đã thấy toàn bộ 40 mét vuông tiết diện chúng quanh hòm dương lấp đầy. Trần Phong không người hạ giọng nói, tiền bối, đây đều là kho tàng dương vật phẩm của ta. Vì để chắc chắn Triệu Mãn Duyên không nghe lầm, hiểu sai ý gì, hắn cố tình nhắc lại, tất cả đều là vật phẩm đồ giả, hàng lừa đảo, hàng đều, không thể làm thật, coi như tu luyện cái 7-800 năm, cũng luyện không ra cái gì, thậm chí ngược lại có thể dính ma dược phản phệ suy thoái tu vi. Tiền bối, ta biết ta bất lương đáng trách. Nếu là tiền bối thiếu kỳ chân dị bảo tu luyện cho đám người trồng rau, người chăn cừu kia, vạn bối nơi này ngược lại là có một ít, chỉ cần tiền bối một câu, vậy vạn bối liền đều hiếu kính tiền bối. Không nhất thiết phải dùng đồ giả. Vừa nói, nhìn thấy động tác của Trần Phong một bên lui về sau, sợ rằng có lời nào không tốt chọc giận truyền thuyết đại lao sẽ bạo khởi trấn áp hắn. Triệu Mãn Duyên liếc mắt, lười nhác quản gia hỏa này ra hỏa phạm thần kinh. Ta nói được là được, quản cái gì bất lương. Các ngươi khỉ đủ cây lên thành thị nhổ lông cũng tính là người viết luật sao? Trong mắt ta, siêu duy tối đa pháp luật chính là ở trên đỉnh đầu, là thiên đạo pháp tắc. Nhân loại hạn mức hoàn toàn kỳ là quân chủ cấp, bọn hắn lòng tham không đáy muốn phá vỡ gồng xiềng thiên đạo pháp tắc đột phá đế vương kéo dài thọ mệnh, này là trái với thiên đạo, nghịch trời mà đi, đây mới chính xác là vi phạm đạo đức. Ngươi làm được rất tốt, đánh lùi bọn nó tu vi, trả về bản gốc tuần hoàn, ngược lại là thuận theo thiên ý, việc tốt ghi công còn chưa hết, đừng nói chuyện bất lương. Triệu Mãn Duyên hướng phía kia dương lớn đi đến. Hắn vung tay một cái, sử dụng không gian ma pháp mở ra hòm dương đầu tiên kiểm tra. Trong dương có một khối ma ngọc miêu thạch màu xám, trông qua 10 phần nguy hiểm. Triệu Mãn Duyên tại con mắt lóe lên đánh giá, hắn phát hiện cái này đồ vật có rất nhiều tà khí năng lượng, nhưng bất quá số năng lượng này bất đồng không phù hợp với nhân loại, cũng không phù hợp với tuyệt đại đa số yêu ma, cho dù muốn ma tu cũng không quá thích hợp. Mặc dù năng lượng bên trong thật mạnh, nhưng không liền mạch, nó xoắn xuýt có cụm, thật giống như này mà tiêu hóa vào, lập tức lục phủ ngũ tạng teo rớp lại, thân thể bị khí lưu uốn nắn, cuối cùng thoi thóp thành con tiểu ám miêu. Ân, đồ này tu luyện thật sự biến người thành á cẩu ám miêu, đúng là dành cho phế vật rồi. Mới mở hòm thứ nhất coi đồ vật đầu tiên đã chọc Triệu Mãn Duyên buồn cười. Hắn nhìn một chút, lại mở hòm thứ hai kiểm tra đồ vật. Đó là một cái quyển pháp môn bí tịch đến từ kho tàng Thanh Vũ Đế quốc triều đình. Bên mặt ngoài ghi chữ siêu duy kiếm tâm. Triệu Mãn Duyên hơi kinh ngạc một chút, danh tự ngược lại là rất uy phong bá khí, đáng tiếc là giả. Kỳ thật ở siêu duy vị diện đúng là có người thức tỉnh tâm linh nặn ra kiếm khí, thế giới có rất nhiều trường phía kiếm đạo cùng tông môn môn đạo thành lập tu luyện. Nhưng cái này siêu duy kiếm tâm là cái đồ vật gì? Nghe liền thấy hư cấu, liền thấy đồ giả lừa gạt người. Mở ra xem trang đầu tiên, hàng nhứ nhất liền đem Triệu Mãn Duyên chọc cười. Giả thiết người tu kiếm đạo cùng người tu tâm đạo lĩnh hội pháp tắc lúc, ôn nhu như nước, mềm mỏng như lụa, não hải quan tưởng thiên đạo, mượn thiên đạo chỉ thị cùng kiếm thích hợp hòa làm một thể, sau đó phát huy ra siêu duy tâm tấn công vào tinh thần đối phương. Triệu Mãn Duyên mới đầu nhìn thì thấy có lý, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy vô lý vô cùng. Thức tỉnh kiếm cùng tâm linh hệ cùng lúc sao? Khoan nói những thứ khác sự tình, nghe nhiều đây liền vô lý. Cái này nghe xong liền biết thuật ngữ dối trá lắc lư người. Hắn thua giấy đọc đến tờ giấy thứ hai. Phụ lục tác dụng phụ luyện điện tịch, danh mạch nguyên văn, phải là nữ nhân thì mới có thể, nam nhân nếu kiên quyết ma tu, đạo tâm phá vỡ, phản phệ thành ái nam ái nữ. Phúc. Triệu Mãn Duyên nội tâm cười đến như sái quai hàm mà mặt ngoài vẫn làm bộ như cũ phong khinh vân đạm. Tốt, xé trang này đi. Sau đó hắn đem thư tịch buông xuống, nhìn về phía Trần Phong, thản nhiên nói: "Đồ giả phải không? Được, ta mua hết cho ngươi trả nợ, những này bản tọa toàn thu, ấn cân cũng được à, hơn một cân được 50 lượng. Số còn lại nếu dư, ta cho không, ngươi có thể xuống núi." 3. Trần Phong nghe mà ngửa cả da đầu. Theo cân tính, Lao Tiên Giam, những này đều là các Tây Châu, Bắc Phương hầu hết các học viện, đại tông môn tài nguyên quý giá, bí tịch pháp điển a, ngươi nói ấn cân tính liền ấn cân tính. Ta bán ve chai sao? Siêu duy vị diện cũng có bán ve chai sách báo quần áo cũ. Nhưng như vậy quý giá hiếm có đồ vật, này đánh đồng là 13. Theo cân bán trả nợ. Trần Phong kèm chút phun ngụm máu, sắc mặt đều cứng, hận không thể nhào tới đấm cho Triệu Mãn Duyên 10 cái vào mặt. Mà Triệu Mãn Duyên ngược lại cũng mặc kệ con hàng này, trực tiếp vận động siêu giai không gian nâng lên tất cả bảo gương rồi ước lượng, sau đó chậm rãi nói: "Cha cha, tổng cộng 312 cân tài nguyên dương, nhiều nhỉ, 328 cân tương đương 16.400 lượng. Khắc, trừ đi 16.000 lượng ngươi thiếu ta, bây giờ ta trả ngươi thêm 400 bạc liền đủ, cầm lấy cầm lấy. Hắn vừa nói, vừa bình tĩnh lấy từ trong tay áo móc ra phiếu 400 lượng bạc đưa cho Trần Phong trên tay. Đừng hỏi tiền hắn từ đâu tới. Bán thuốc phiện, được chưa? Triệu Sát Tông kinh doanh thuốc phiện A3. Trần Phong ban tay run run nhìn xem trên tay mình tờ phiếu 400 lượng bạc còn thoang thoảng mùi đu đủ, khóc không ra nước mắt. Cái này, quả báo, vẫn là nghiệp chướng. Nhân quả đã đến rồi A3. Hắn còn có thể chủ động nói, những cái kia đều là chân chính tài nguyên lớn nhỏ đế quốc, bí tịch pháp điển tông môn, báo vật quốc gia hay sao? Sợ là nói, cái này sư thi cấp lão gia hỏa liền muốn đến cái đại nghĩa diệt ma, thẳng tay giết chết hắn, những đồ vật này cuối cùng vẫn như cũng là rơi vào tay lão tặc. Hiện tại tiếp tục phóng lao theo lao xuống dưới, hắn Trần Phong cái này 2000 năm sinh tồn vất vả còn có đường sống đi tiếp. Cho nên, dứt khoát nhịn, không thể nói. Chỉ là, cứ như vậy mất trắng tất cả đổi 400 lượng, hắn không cam lòng a. Trần Phong nuốt xuống một ngụm nước miếng, cắn răng nói, tiền bối là có thể, ta trả lại ngài 400 lượng cũng được, nhưng còn xin tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ. Tông môn vốn không có đồ đệ, mong ngài thu nhận dạy bảo ta một phen. Nói lời, Trần Phong quỳ xuống túi thấp đầu. Chỉ cần nhập vào Triệu Sắc Tông đầu quân, so với đống bảo bối kia chỉ có hơn chứ không có kém. Người ta sử thi đại lao cấp bậc dạy bảo, nơi nào còn cần đống đồ này. Thậm chí nói không chừng làm môn hạ của người ta, đống đồ này trước sau cũng là do hắn một người tới ăn đầy miệng cho học. Triệu Mãn Duyên nhíu mày lại, đang thăm dò một chút Trần Phong. Vương cấp là thượng vị chính thống đế vương cấp đặt ở thế giới nào đi chăng nữa cũng chắc chắn nằm trong 0.1% tốt cường giả cao nhất. Chương 1030, hệ thống nữ chúa. Chương 1030, hệ thống nữ chúa 18. Đột nhiên, một giọng nữ lười biếng thoát ra trong hải não của Triệu Mãn Duyên, chán ghét nói chuyện với hắn. Không được thu. Tên này có duy tâm rất tốt, hắn là thiên tài trời sinh tạc tử, nhưng quan trọng nhất chính là khí vận không quá ổn định, người này sẽ là nhân tố bất biến mang lại khí vận xấu cho chúng ta. Ngươi mà thu, nhất định không có chỗ tốt. Giọng nói này là của nữ chúa Côn Bằng. Nàng là linh hồn đồng bộ không thể tách rời của Triệu Mãn Duyên, mười mấy năm nay như hình với bóng làm việc chung. 50 năm trước Triệu Mãn Duyên tử vong, thân thể đã thoái hóa mục giữa không còn gì, sở dĩ hắn lấy lại được nguyên dạng như hiện tại cũng là bởi vì pháp lực của Côn Bằng cao siêu, sau khi dung hợp linh hồn Triệu Mãn Duyên về sau, mang theo năng lượng ủ chục vạn năm trong phong ấn mà nàng bị giam trước đây đến tái tạo thi thể, đem thi thể Triệu Mãn Duyên ném đến dung môi trong kén bạch quả. Triệu Mãn Duyên cầm chu thực vật hệ chính là bạch quả, nhờ nữ chúa Côn Bằng khai bóc tinh thần lấy ra bạch quả, sau đó bổ sung thêm ngàn năm mục liên, ngàn năm nhân sâm, vạn năm rong biển, bắp sen, lá chuối kết hợp, cuối cùng miễn cưỡng nặn thành hình người trở lại, đồng thời thuế biến mệnh cách, thuế biến khí chất, trở thành chân chính đế vương. Có thể nói, Triệu Mãn Duyên bây giờ thân thể toàn bộ là từng gốc sinh mệnh trùng bắp sen, nhân sâm cụ hiện hóa thành hình. Cho nên hắn mỗi một động tác trên người mới mang dáng dấp tiên khí thánh nhân như vậy. Hiện tại Triệu Mãn Duyên diện mạo tuấn tú hơn xưa nhiều lắm, phản phất có thể nói là trời cùng đất nghiêng lệch, thậm chí việc thêm vào Côn Bằng nữ chúa linh hồn dung hợp, triệt để Triệu Mãn Duyên khí chất siêu thoát đến phi giới tính, phách lực bất phàm không gì sánh được. Gần nhất 10 năm tu luyện, theo Côn Bằng hệ thống chỉ bảo, Triệu Mãn Duyên hoàn thành vô số nhiệm vụ trộm mộ lịch luyện, thu hồi không ít tài nguyên dị cốt thời kỳ thượng cổ mà Côn Bằng cất giữ đánh dấu, cuối cùng để hắn đột phá bành trướng liên miên, trở thành đỉnh vị đại đế. Theo lý thuyết, ở siêu duy vị diện, từ đế vương phát dục đến đại đế thường thường trải qua đủ loại cơ duyên kỳ ngộ cũng mất hơn 10 vạn năm, ở thế giới ma pháp bởi vì thời gian dài hơn, nên cũng là đâu đó ngón ngén tiệm cận 1 vạn năm trung bình thì mới có thể. Dù gì đi nữa, đế vương cấp luôn luôn không phải quặng cỏ nhanh chóng phát dục lớn mạnh, nhưng đế vương thì không. Trong điều kiện mệnh cách không phải quá cao, thở thôi cũng lên cấp, vậy thì càng lên cao sẽ càng khó khăn, cần thời gian càng lớn để ấp năng lượng. Đương nhiên, nếu mệnh cách đều đã tới giới hạn, đã không đủ tiêu chuẩn, vậy thì không còn gì để nói. Triệu Mãn Duyên đối với Côn Bằng bây giờ liền là tín nhiệm tuyệt đối, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Triệu Mãn Duyên gần nhất đã quên đi cái này nữ nhân linh hồn thường xuyên ma sát vào thân thể của mình, để hắn ngày xưa không khống chế nổi, luôn ở trạng thái cứng ngắc vĩnh viễn. Phải biết, Côn Bằng là yêu hóa người, Triệu Mãn Duyên có thể cảm thụ khá chính xác cơ thể vóc dáng của nàng thông qua linh hồn dung hợp. Ngươi nói sao thì chính là vậy. Bất quá tên này có phong kỹ năng rất tốt, bản tính giàu hoạt khôn khéo, giúp được chúng ta nhiều việc. Chỉ cần ta không ký kết huyết ước thu đồ với nó liền được, giữ lại làm đệ tử ký danh cũng có thể dùng. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói ra. Ở siêu duy vị diện, thu đệ tử chân truyền cần phải lập thề huyết ước. Sư tôn như là phụ thân, trời đất chứng giám thì mới có thể. Hừ, tùy ngươi. Côn Bằng nữ vương nói một câu lạnh nhạt, sau đó tắt đi màn sáng hệ thống trong mắt Triệu Mãn Duyên. Trần Phong vẫn đang quỳ tới, hắn suy đoán ở trong lòng. Nhất định tiền bối đang đánh giá tỉ mỉ mình, thấy được mình trời sinh tốc biến thành cựu, tâm tư giạt giảo muốn thu đồ. Nghĩ lại ngày xưa thời niên thiếu, không biết bao nhiêu cái tông môn vì tranh thủ sự gia nhập của hắn mà khổ chiến, lao vào đánh bể đầu. Trần Phong tin tưởng, chỉ cần mình có tâm tư, nhất định sẽ được sử thi tiền bối trọng dụng. Nhất định sẽ là như vậy. Ha ha. Nếu như không phải, vậy hắn Trần Phong tại chỗ quay đầu đi bằng bốn chân xuống núi, đời này biệt khuất không thèm tu luyện. Ngay tại Trần Phong nhìn thấy Triệu Mãn Duyên cười cười gật đầu hài lòng, hắn liền thở phào, lập tức liền muốn dập đầu đi bái sư thời điểm. Triệu Mãn Duyên lại là trầm lặng nói, đạo hữu, không có ý tứ, ta không thể lập huyết ước thu đồ với ngươi, ngươi thiên phú còn quá kém, chỉ thích hợp đem chọc chó giữ. Dạng này có lòng thành ngược lại có thể thử nghiệm làm đệ tử ký danh của ta, được phép ở chân núi đóng đô, vận lương các cổng, miễn thuế mậu các loại. Còn có những việc khác vẫn là thôi đi. Khi nào người nhận lời, có thể đến khách sạn Mục Gà dưới núi để ký dấu làm đệ tử ký danh.
Được được, nói đến đây thôi, ta phải đến chúc anh biệt phủ thu đồ đệ đầu tiên.
Nói xong, hắn mang một tay dùng không gian ma pháp thu hồi tất cả đồ vật dương lớn vào, cuối cùng khoát tay một cái, nhanh chóng bay hướng về sau nhai, rời đi chắc sơn. Trần Phong cả người quỳ một chỗ, không tốt nên làm gì bây giờ?
Tiên bối, ngươi thực sự ác độc như vậy a?
Không nhận thì không nhận, làm sao bảo ta thiên phú thích hợp chọc chó ba? Trần Phong nhìn xem Triệu Mãn Duyên đã rời đi thân ảnh, cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng một tiếng qua loa. Bất quá, mắng cho đã xong rồi thì thôi, Trần Phong cuối cùng cũng là chịu khó xuống núi, tiến vào nhà trọ Mục Gà gửi đơn xin làm đệ tử ký danh. Làm sao cái tên lại là Mục Gà nhỉ? Chẳng lẽ nói, sư tôn tu luyện thâm bất khả trắc, ngày xưa từng biến một con gà thành nhân loại, sau đó đặt tên mang họ Mục. Trần Phong gãi đầu suy nghĩ, lại nói, lúc nãy lão sư bảo muốn đi chúc anh biệt phủ tìm một vị thiên tư chắc việt người cần được thu làm đồ đệ. Trần Phong là người trong giới đạo tặc, nắm bắt thông tin rất nhiều, hắn nhưng vừa nghe nói đến liền biết tới chúc anh biệt phủ có một vị sát thủ vô cùng nổi danh. Chẳng lẽ thực là nàng? Tại một phường lạc tìm kiếm khí vận tung tích. Triệu Mãn Duyên đứng ở trên máy hiên nhà quan sát nơi xa xăm biệt phủ, trong lòng yên lặng kêu côn bằng một tiếng. Một đạo chỉ có hắn có thể thấy được màu vàng lộng lẫy màn ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Nữ chúa hệ thống. Túc chủ, Triệu Mãn Duyên. Cảnh giới thân thể, đỉnh vị đại đế. Siêu duy đạo thức tỉnh, hệ thống nữ chúa. Tu vi bổ khuyết, bốn hệ cấm chú pháp sư chi tiết, ba hệ đại cấm chú, một hệ phổ thông cấm chú, một hệ không gian bán cấm chú. Cảnh báo, thổ hệ ma pháp bởi vì đặc trưng của siêu duy vị diện nên không cách nào sử dụng được, túc chủ chỉ còn ba hệ cấm chú. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, 4 năm. Nhiệm vụ chính thức đại tuyến, đi đến vườn Trần Lạc, phủ chúc anh, nơi đó có một tòa sung túc mà thịnh vượng vô cùng khí vận, nhất định có thiên tài đỉnh cấp chắc việt ở bên trong, có thể thu đồ làm phế. Nhớ kỹ, thu đồ để dạy phế, cướp đoạt khí vận của đồ đệ thì mới có thể hoàn thành chỉ tiêu. Túc chủ không hoàn thành chỉ tiêu, túc chủ tự làm tự chịu, ôm cục xui xẻo mà sống. Đen một tiếng, màn quang chậm rãi tắt đi. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi, đã từ lâu quen với trạng thái này. Từ khi sống chung một thể với nữ chúa Côn Bằng, Triệu Mãn Duyên liên tục bị nàng hối thúc, bằng mọi giá đẩy ép đến con đường khổ tu, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừng phạt, thân thể bị ngược đãi mãi không thôi. Nhưng cũng nhờ như vậy, hắn Triệu Mãn Duyên trong vẹn vẹn 10 năm qua mới không ngừng thăng tiến, đạt được ngoài kỳ vọng thành tựu. Mỗi lần Côn Bằng đang ngủ thịnh dưỡng, nàng sẽ không trò chuyện phiếm với Triệu Mãn Duyên, mà thay vào đó nàng sẽ dùng duy tâm phép thuật hóa thành hệ thống màn hình phụ để giao tiếp với hắn, chỉ có mắt của Triệu Mãn Duyên mới có thể cảm giác thấy một cái màn hình máy tính hiện ra trước mặt mình, trên màn hình có hiển thị thẻ nhiệm vụ mỗi ngày cần hoàn thành, có các chức năng dựa theo năng lực của Côn Bằng hiện tại không ngừng kích hoạt. Triệu Mãn Duyên tự động không nhìn một đoạn này, tiếp tục quan sát xuống màn hình quang ảnh 17. Chương 1031, Bạch Ma Pháp hệ thứ 5. Chương 1031, Bạch Ma Pháp hệ thứ 5 15. Bấm vào xem bản đồ. Triệu Mãn Duyên làm theo, bấm vào nhiệm vụ chính tuyến, phát hiện một cột sáng hào quang khí vận mờ mờ màu vàng dẫn đường ngay tại trước mặt. Cột sáng này dẫn Triệu Mãn Duyên đến phường Trần Lạc, tại trong thị trấn lớn tìm đệ tử. Triệu Mãn Duyên một mặt mộng rất hỉ, ban đầu còn tưởng là nhiệm vụ cho mình tự vác máy xẻng đi làm kiếm cơm, mò kim lấy bể, tự kiếm một cái thích hợp đệ tử rồi nuôi dạy thành hỏng. Hóa ra cuối cùng, nữ chúa Côn Bằng đã vì hắn chuẩn bị xong xuôi tất cả, duyên tơ đều đối, liền cứ theo hướng đi mà đến thị trấn tìm người, người được định sẽ làm đệ tử của hắn cũng đã thành. Dạng này lời nói, thực sự là tiết kiệm công sức hơn nhiều lắm. Bản thân Côn Bằng có rất nhiều bí mật chưa nói với Triệu Mãn Duyên. Hắn biết về nàng chỉ đại khái sơ bộ phần nổi bên trên. Côn Bằng có tu luyện một loại thiên ký kỹ năng, gọi là chủng tộc mật tịch cao cấp nhất kỹ năng, tên là Đào Vận. Nàng đại khái giải thích với Triệu Mãn Duyên rằng Bạch Ma Pháp bên trong, nguyên bản không chỉ dừng lại ở bốn thuộc tính. Từ thế giới ma pháp ký ức tìm hiểu đến, Triệu Mãn Duyên vốn dĩ chỉ biết Bạch Ma Pháp nằm lòng bốn hệ lưu hành, chúc phúc, chỉ dụ, tâm linh, thực vận. Nhưng trên thực tế, bản chất bạch thuộc tính vẫn còn một hệ nữa, Côn Bằng minh bạch cho hắn hệ thứ 5 chính là vận khí hệ. Nếu có Mạc Phàm ở đây, hắn sẽ không đến mức ngạc nhiên tới rất cảm như Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm nguyên bản đã từng nghe Tiểu Mễ ấy và Diệp Tâm Hạ nhắc qua khí vận hệ một vài lần, ngày xưa Bạch Linh Thánh Đế ạt đệ nạ là chắc chắn nắm giữ năng lực một đạo trưởng không khí vận này, sở dĩ hệ thống ma pháp nhân loại không có, đơn giản bởi vì thiên phụ văn thái không cách nào hiểu được đạo lý huyền cơ để đem rằng cứu mô phỏng dựa theo hệ thống thành ma pháp lý luận được, mà không lý luận được, tự nhiên cũng sẽ không chuyển hóa thành tinh trận, tinh hà, không có tinh tử, không thể viết sách pháp môn, cho nên thất truyền đến tận bây giờ. Tâm Hạ lẫn Tiểu Mễ ấy biết với biết, nhưng bọn các nàng chỉ biết về khái niệm hình dung, hoàn toàn chưa nắm bắt được nó. Việc các nàng lựa chọn đi siêu duy vị diện và quang minh vị diện, hơn một nửa chính là tìm kiếm cơ duyên nghiên cứu học phái khí vận. Phải, chính xác từ của nó chính là học phái khí vận. Trường không khí vận rất huyền diệu, nói một cách dễ hiểu, nó là đem thế giới nguyên tắc vận khí khống chế may mắn, khống chế xui xẻo vân vân. Học phái này bên trong, Côn Bằng nắm giữ một đạo khí vận pháp tắc. Cứ việc nàng mặc dù không có bản lĩnh thay đổi khí vận một người nào cả, không có khả năng đem tốt khí vận giáng lâm cho mình, trên người Triệu Mãn Duyên là bản nghịch đối của khí vận, gọi là trộm khí vận, đem người khác thuyết pháp khí vận cho lấy đi. Thiên đạo pháp tắc ở giữa, lý luận chính là giải nghĩa nguyên nhân cùng kết quả đạo lý. Tỷ như nói, nếu có một người may mắn trúng vé số, vậy thì những người khác liền sẽ trở thành đồ thua cuộc. Từ đó kết luận rằng may mắn của người này thì chính là xui xẻo của người khác.
côn bằng kỹ năng có thể tạo ra một cái nhân quả bản cân, cùng người khác chú thuật đánh cược. Một khi người khác thua cuộc, trộm được khí vận của ai đó phục vụ cho quá trình đột phá của mình, người khác vận may nhân quả sẽ thuộc về nó có khả năng dựa vào khí vận thẳng tiến đột phá. Nhiệm vụ chính tuyến của Triệu Mạn Duyên chính là thu thật nhiều thiên tài nắm giữ vận khí thành danh đồ đệ, sau đó cùng một lúc làm phế bọn hắn, dựa theo lương duyên pháp tắc chứng nhận sư đồ, đem khí vận toàn bộ đổ vào người mình trên thân. Khí vận khổng lồ ập đến, Triệu Mạn Duyên có thể trở thành vận mệnh chi tử, nói không chừng ăn cơm cũng có xác suất đột phá. Con đường này chính là cách mà côn bằng nữ chúa muốn Triệu Mạn Duyên đi theo, cũng là cách nhanh nhất để bạo tăng cảnh giới. Triệu Mạn Duyên mở ra tông môn cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tông môn Triệu Sắc Tông đủ loại hình ăn chơi bay lắc phá hoại, chuyên thu thiên tài để dạy phế, cơ sở chuyên đóng gói đệ tử vào bao để cướp đoạt khí vận nhằm gia tăng tu vi cho sư tôn ba. Mỗi lần nghĩ đến thôi, hắn cảm giác mình muốn vô địch. Quyền năng của khí vận chi tử đáng sợ lắm, có thể coi là vô hạn lượng. Đây chính là Triệu Mạn Duyên kỳ hoa hệ thống nữ chúa ban tặng. Mặc dù cách làm phế đi đệ tử liền hơi ác ôn, hơi bất lương một chút, nhưng là đôi này Triệu Mạn Duyên tới nói, hệ thống chuyển giao phi thường phù hợp hắn. Nếu như nhiệm vụ bảo Triệu Mạn Duyên đi đào tạo chân chính dạy bảo đệ tử thành tài, đó mới là làm khó hắn cực lớn vấn đề. Hắn biết cái gì mà dạy ba? Dạy chơi gái, dạy nói phét, dạy đập đá, dạy hút cỏ, dạy gian thương, dạy bán thuốc phiện. Không được, toàn bộ đều là bản năng gia truyền của Triệu gia, đầu thai sinh ra đã có, hơn nữa còn là nổi kiếm cơm chính, không thể dạy. Tuyệt đối không thể dạy. Thế giới siêu duy là sẽ không có thức tỉnh hệ ma pháp á. Triệu Mạn Duyên đồng dạng không thể đem ma pháp chính mình truyền thụ lại cho người khác, hắn không thể khiến người ta tạo ra được tinh trần tinh tử. Ngay cả đạo quả của mình, Triệu Mạn Duyên cũng chẳng cảm ngộ được cái quái gì cả. Tất cả những gì hắn có là hệ thống. Trạng thái cơ thể đỉnh vị đại đế cùng thực vật hệ cấm chú của hắn đều là hệ thống một cái gói quà lớn trực tiếp chỉ đường dẫn lối cho hắn, hắn căn bản không có đường đường chính chính lĩnh hội phát dục qua, lấy cái gì đi dạy bảo đệ tử. Nói một cách nghiêm túc đầy hùng biện, kỹ năng đào vận này của côn bằng 100% là chiếu cố thiên vị cho hắn thành tựu đột phá. Thật giống như côn bằng chấn tộc bí kỹ, sinh ra là dành cho Triệu Mạn Duyên người này vậy. Dạy học phế bỏ phương pháp chính là bộ môn diễn kỹ cùng nghệ thuật chém gió. Triệu Mạn Duyên còn không phải đã thành thục thiên bẩm mấy việc này sao? Khắc khắc, nhờ hệ thống, ta Triệu Mạn Duyên từ đại đế đi đến vô địch đế hoàng, từ tông chủ Triệu Sắc Tông trở thành hoàng đế nhất thống siêu duy vị diện. Triệu Mạn Duyên tự luyến một câu. Nhìn thấy cái miệng hắn run rẩy cười cười, rõ ràng là đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai đi hứa a hẹn của mình. Chỉ ít, hắn cảm thấy việc thu nhận tiên tài xong làm phế đối với hắn là quá dễ, có miệng nói chuyện liền thành công. Triệu Mạn Duyên nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi, làm ra điệu bộ đáng tiếc. Côn tiểu thư, ngươi nếu có thể tách ra khỏi thân thể ta thì tốt biết mấy. Ta Triệu Mẫu nguyện ý dâng hiến tấm thân này trả nợ cho ngươi. Nàng giúp hắn xác thực quá nhiều quá nhiều. Từ việc đột phá cấm chu thực vật hệ cho đến siêu thoát trở thành đế vương nắm giữ sinh mệnh lực cường đại. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ của nàng giao phó, hết thảy đều giống như đi đào kho báu nhặt được bảo vật quý hiếm tài nguyên, ăn no đầy bụng, tiêu hóa xong có thể lên cấp. Nếu không thì cũng là nhiệm vụ tập luyện thành thục yêu thuật của nàng, cải thiện đáng kể thủ đoạn phòng thân. Hiện tại, bởi vì mục tiêu tiến vào quân vương cấp có độ khó quá lớn, cho nên nhiệm vụ mới thành ra cái dạng này phản diện bất lương, nhưng nàng cũng giúp hắn dâng đồ ăn vào tận mồm. Triệu Mạn Duyên hay là cảm thấy, côn bằng nữ chúa mới chính là vận khí tiên tiên trời ban cho mình. Phải tốt biết nắm giữ cơ hội này ba. Tắt đi màn hình hệ thống, Triệu Mạn Duyên đi theo quang đoàn khí vận chiếu tới một cái huyện phường tương đối lớn. Nhưng ngạch nỗi cái là, hắn vừa đi tới đây, quang đoàn khí sáng cũng biến mất, sau đó phải tìm nơi nào kiếm người liền Triệu Mạn Duyên cũng bó tay rồi. Côn tiểu thư, tỉnh dậy a, ngươi chơi ta sao? Ta đi đến phường Trần Lạc, ngươi tắt chỉ dẫn bản đồ, ta làm sao tìm được đệ tử? Triệu Mạn Duyên trong tinh thần gào kêu côn bằng nữ chúa tỉnh dậy. Đáng tiếc, nàng một khi đã say mềm ngủ, hắn kêu thế nào cũng không chịu tỉnh. Chương 1032, nữ đệ tử. Chương 1032, nữ đệ tử 13. Tiệm thuốc Linh Ba. Lao dược, hồi lâu không thấy, ngươi đây là phát tài. Đem tiệm thuốc Tân Trang đổi mới thành dạng này. Đi vào tiệm thuốc Linh Ba ở trong thành, Triệu Mạn Duyên lộ ra một vòng ý cười nói, không có không có. Nào có cái gì phát tài không phát tài, để tiệm thuốc mở ra phòng tiếp khách lớn như vậy, đây không phải dùng để nên đón tông chủ ngài sao? Tông chủ à, không nhờ ngài phân phối thuốc tiên hiệu nghiệm ngoài mong đợi, ta đời nào có thể trở thành danh y nổi nhất phường Trần lần này. Vị thầy bốc thuốc tên là Lư Hậu nịnh nọt cười một tiếng, nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Mạn Duyên sửng sốt một chút. Thuốc tiên? Làm sao không biết chính mình có bán thuốc tiên cho lão đâu? Linh Ba tiệm thuốc phải không? Tại Triệu Mạn Duyên lật lại trí nhớ của mình lúc, một chút tiệm thuốc lớn nhỏ ở phường Trần Lạc và phía Đông Bắc thành muốn đặt hàng mua sản lượng lớn lá đu đủ, lá cây coca phơi khô thái nhỏ của Triệu Sắc Tông trồng a. Ở thế giới ma pháp, Triệu Mạn Duyên rất hâm mộ Mục Bạch tài năng pha chế thuốc, hắn theo học, nghiên cứu một chút ma dược hư hỏng, về sau nhớ lại một chút liền đem vận dụng kinh doanh ở siêu duy vị diện. Chẳng qua là Triệu Mạn Duyên sử dụng thực vật hệ ma pháp để khuyết đại mức độ tác động thần kinh một chút, tăng mức độ kích thích của thuốc mà thôi. Cái gì thuốc tiên, ta bán cho các ngươi chính là nguyên liệu cùng bài thuốc bổ não, phát huy cảm giác lên thiên đàng trí tưởng tượng não bộ a. Các ngươi mẹ nó cứ như vậy bày cao. Liền mấy năm thời gian phê thuốc đã thực sự tin tưởng là thuốc tiên. Lao dược, ngươi nói ngươi có thử qua thuốc tiên của ta sao? Triệu Mạn Duyên mặt không đổi sắc hỏi nhỏ. Chỉ thấy Lao dược miệng nở ra một nụ cười còn lưng lưng rất quái dị. Rất tốt, đặc hiệu trị bệnh, ta những cái kia lớn nhỏ bệnh dạ dày, viêm họng đều trong cơn phê pha bị đẩy ra ngoài. Khụ khụ, "Tông chủ, người không biết, bên Lâu Lan Phường có người nhờ bài thuốc này mà chữa lành ung thư não, có người khác thì thành công điều trị tẩu hỏa nhập ma." "Thôi xong." Triệu Mãn Duyên lấy tay vỗ trán một cái buốt, trong lòng cười khổ 1000 lần. Hắn phát điên rồi. Thế giới quỷ quái khùng điên cả rồi. Hiện tại thế mà biến thành bộ dáng này. Thực sự không nghĩ tới, Triệu Mãn Duyên vốn chỉ tưởng mình làm ăn dơ bẩn bán cho một số kẻ mất đi lý tưởng sống, nội tâm sớm không còn thiết tha gì với đời, nào ngờ cuối cùng ở thế giới này liền cho đó là một loại thuốc tiên. Lại còn có công hiệu chữa bệnh. Ngạch, không đúng, ở thần miếu nghe Diệp Tâm hạ sơ bộ giảng cứu quá, giống như lá đu đủ sát thực có một chút công dụng thật bốn. Ân, là do chính mình không nghiên cứu kỹ, lỗi tại mình. Được rồi, quản cái này làm gì? Hắn tới đây, cũng không phải vì để ý tới những này. Vừa khéo Lão Dược Lư Hậu nợ mình một cái ân tình, tới phiên đòi. "Tốt, Lão Dược, ta lần này đến đây, cũng có chuyện muốn tìm ngươi." Triệu Mãn Duyên khoát tay hào nói. "Tông chủ ngài có việc?"
Chờ một chút, tông chủ, ta để cho người ta đưa vài thứ đi lên trước, chúng ta vừa ăn vừa nói." Lữ Hậu không quên ân tình của Triệu Mãn Duyên, vẫn như cũ tỏ ra định mà nói. Hắn nói với một cái học việc thực tập bốc thuốc, vội vàng phân phó đi ra đầu đường mua vài cái bánh ngon đến. Hắn nói, tựa hồ là sợ tên học đồ này khờ khạo động tác quá chậm, thế là dứt khoát để tên học đồ hầu hạ Triệu Mãn Duyên, sau đó để Triệu Mãn Duyên trước ngồi, mình chạy đến đầu đường đi mua bánh đi. Trong mắt của Lữ Hậu, tông chủ Triệu Sắc Tông là bậc nào trí cao vô thượng chứ, giả như tốc độ quá chậm, để ngài chờ đợi lâu, chính là đối ngài bất kính. Ở chiều ngược lại, nhìn một màn này động tác liếm chó của lão dược, Triệu Mãn Duyên đột nhiên sửng sốt một chút, cảm giác ký ức của mình tại hơn 100 năm trước ở thế giới ma pháp bắt đầu dần dần khôi phục vài điểm. Quen thuộc liếm chó à, giống như là mình trước khi xuyên không, cũng là từng thấy không ít lần cảnh này. Trong lúc chờ đợi, Triệu Mãn Duyên mở ra bảng nhiệm vụ. Một đoàn quang ảnh do quang ma pháp khuyết tán đi ra, chiếu tại đồng tử Triệu Mãn Duyên phía trước. Nhiệm vụ chính tuyến, thời gian tìm kiếm đồ đệ còn lại 2 ngày. Nếu thất bại, nữ chúa trừng phạt tra hình, tra tấn linh hồn, bào mòn sinh lực. Đọc xong dòng này, Triệu Mãn Duyên trầm mặc. Hơi đau bi. Ngươi là bà nội, nắm đấm lớn, nhị. Không tới 10 phút, thầy thuốc nước tiếng vườn Trần Lạc trở về, mời Triệu Mãn Duyên tới phòng bếp, sắp xếp bàn ăn tiếp đại khách quý. Nói là đi mua bánh, nhưng kỳ thực vừa vào bếp nhìn qua sơ sơ, toàn bộ trước mặt cả bàn mỹ thực, Triệu Mãn Duyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể cười khổ an phận ngồi vào bàn. Nói thật, lần này hắn là thật không muốn tới ăn cái gì, đơn thuần đến nghe ngóng tin tức, hoàn thành cái nhiệm vụ kiếm đồ đệ. Không nghĩ tới cái này, lão bốc thuốc còn đang phê pha liền tỏ ra nhiệt tình như vậy. Tông chủ, ngài mau ăn nha, ta mời, ngài khách sáo chính là không xem trọng ta. Lão bản Lư Hậu nhìn Triệu Mãn Duyên chậm chạp chưa nhấc đũa, không khỏi thúc giục một tiếng. Phải, ta chính là không coi trọng lão đấy. Triệu Mãn Duyên nghiêm túc nhìn vào mắt Lư Hậu, trong lòng thầm nói ra một câu. Nhưng hắn vẫn là bỏ qua, không tốt làm dùm beng lớn chuyện. Những này chờ một lát lại ăn tiếp, lão dược, ta đang gấp lắm, lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải là bởi vì ăn uống bàn chuyện buôn bán với ngươi, ta có chuyện cần muốn hỏi thăm ngươi một chút. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, đem đũa cất kỹ. Hắn bây giờ xác thực không có hứng ăn uống tâm tư, không đem đồ đệ sự tình giải quyết, hắn một khí thất bại nhiệm vụ, đi ngủ đều ngủ bất tỉnh. Lão dược, ta lần này tới mục đích, muốn hỏi ngươi về phụ trúc anh sự tình, gần đây có cái thiên tài nào chắc việc đáng chú ý hay không? Cái nữa, phụ trúc anh nằm ở đâu? Triệu Mãn Duyên khẩn trương mở miệng đề cập. Lời này vừa nói ra, thầy thuốc Lư Hậu ngốc trệ một chút, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. Liên tưởng đến trước đó công việc buôn bán thuốc tiên của vị tông chủ này tin tức, lão giả lập tức liền hiểu. Tông chủ, ngài nha, khu khu, ngài sẽ không thực sự nghĩ tới chuyện bán thuốc tiên cho Nguyệt tiểu thư đi. Khó trách, lấy thân phận của ngài đích thân tới đây, lại còn dùng đến thuốc tiên để làm lễ vật, đúng là chỉ có Nguyệt tiểu thư thì mới có thể. Lão Lư Hậu nhìn Triệu Mãn Duyên, trong con ngươi lộ ra mấy phần hư hỏng ý cười. Triệu Mãn Duyên sắc mặt nhanh đen thành than. Lão dược, ta một cái cấm chú ma pháp đánh chết ngươi, ngươi có tin hay không? Thuốc mẹ nó tiên, lần tới, ta sát cho ngươi liều xuân dược kết hợp lá coca, trực tiếp lên mây múa thái cực quyền. Không biết có phải nhìn thấy ánh mắt Triệu Mãn Duyên sắc lạnh đi không, thầy thuốc Lư Hậu đống dùng mình một cái, nhanh chóng chỉnh đốn tư thế. Hắc, tông chủ, để ta nói. Phủ trúc anh ở sau lưng học viện Trần Lạc, người quẹo trái ở cuối chợ, sau đó cách ba cái ngã năm liền tới. Còn về thiên tài ý của ngài nói có phải là cái kia cảnh giới tu luyện? Lư Hậu nhíu chặt lông mày, giống như là đang cố gắng suy nghĩ. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Sau đó cũng không nhiều lời cái gì, yên lặng chờ lão dược nói chuyện. Qua đại khái thời gian một nén nhang, lão dược Lư Hậu vỗ bàn một cái, đứng người lên. "Tông chủ, ta nghĩ đến, ta nhớ được phủ trúc anh bên kia tháng trước có một lời đồn tuyệt thế thiên tiêu, truyền tụng đỉnh cấp thiên tài thế hệ trẻ, là một cái nữ tử chắc việt phẩm chất, lấy kiếm tôn phong hào bên ngoài, nghe đồn nàng vừa mới đến Nguyệt gia được một đoạn thế gian đã khuấy động toàn bộ đế quốc. Tin tức này ta cũng là nghe qua đến thương nhân nói tới biết được, hẳn là sẽ không là giả tin tức." Lão dược luôn miệng nói, một thanh rất tự hào sắc mặt. "Ồ, nữ tử, trẻ như vậy đã phong hào kiếm tôn. Rất đúng, chính là nàng." Triệu Mãn Duyên không có nói với Lư Hậu người hắn cần tìm là nữ tử. Nếu Lư Hậu tự biết nàng, vậy xác suất chính là nàng liền cực cao. Người này kêu cái gì? Tên họ? Triệu Mãn Duyên hai mắt tỏa sáng. Lư Hậu kích động nói, nàng cũng không phải Nguyệt gia gia tộc, bản thân nàng họ Diệp, tên họ A, kiếm tôn trấn gia tộc. Nghe nói như thế, Triệu Mãn Duyên sửng sốt một chút, giống như đã từng nghe qua ở đâu đấy. Không bàn chuyện phiếm gì thêm quá lâu,
ăn xong cái bánh, uống xong bát canh, Triệu Mãn Duyên bình thản đứng lên ra về. Chính xác hơn mà nói, hắn đến Trúc Anh phủ thu đồ. Một nữ kiếm tôn đồ đệ 19. Chương 1033, Diệp Mộng A. Chương 1033, Diệp Mộng A 17. Bắc Phương biên cảnh, phương Trần Lạc Hồ Vưu Kiếm. Vạn dặm không mây. Ở Bắc Phương không có quá nhiều chí cường tông môn, nhưng trong đó ngược lại tồn tại nhiều thế gia thế lực phong phú, bất quá đông đảo thế lực bên trong lại lấy tam đại gia tộc cầm đầu. Nguyệt gia chính là một trong tam đại gia tộc. Thừa hưởng thổ địa phủ Trúc Anh, Nguyệt gia nắm luôn tài sản Hồ Vưu Kiếm rồi rào tài nguyên. Giờ này khắc này, Hồ Vưu Kiếm bên hông, một tòa cổ phát trong sân. Một tuyệt thế trầm ngư lạc nhạn mỹ nữ ngồi tại một trường trước bàn đá, nhìn qua trên mặt nước như thể có tâm sự. Nữ tử người mặc một bộ xiêm y màu trắng đầy vận vị khéo léo nổi bật lên dáng người đường cong diễm áp quần phương. Lại nói khuôn mặt nàng đi, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút như ẩn chứa thiên cơ khiến cho người đối diện không cách nào thôi được cảm giác bị hấp dẫn tò mò, môi son nhấp nhẹ, toàn thân trái lại tràn ngập cao ngạo thanh lãnh, di thế mà đứng, hắc bạch khí chất song hành, giống như là một vị diện tuyệt thánh nữ. Nàng là Diệp Mộng A, Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, trời sinh thiên ý kiếm linh, duy tâm đạo quả kiếm nhãn. Ở siêu duy bị xếp vào hàng ngũ thiếu niên kỳ dưới 500 tuổi, thiên phú cực mạnh, xem như toàn bộ Bắc Phương thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất chi lưu. Chỉ bất quá mười mấy năm gần đây nàng lặng xuống, điệu thấp hơn xưa nhiều lắm, không còn tham gia luận bàn, không còn phô trương thực lực thanh thế, vô luận cái gì tông môn hay triều đình đế quốc lời mời cũng không nguyện ý gia nhập, một mực tại trong nhà ở lại. Nếu không phải Nguyệt tiểu thư Nguyệt Thanh Y tiểu thư là bạn đồng lứa này nỉ nàng, khả năng nàng cũng muốn về đến Nguyệt gia thủ hộ. Linh, ngồi tại trước bàn đá mặt hồ, Diệp Mộng A tựa như có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Nàng hôm nay phát hiện tâm linh của mình tựa hồ nảy sinh một loại dự cảm, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có thứ gì tác động đến tâm tình của mình, ký ức của mình, làm sao càng lúc càng quên đi nhiều hơn, một chút manh mối thậm chí cũng theo thời gian bị chôn vùi biến mất. Ta rốt cuộc mục đích đến với thế giới này là gì? Diệp Mộng A khẽ sở tay thái dương xoa xoa, một bộ đau đầu tự hỏi. Nàng không phải người của thế giới này, đây là nàng tại 95 năm trước nhớ ra được đến. Nàng đồng dạng rất nhanh sau đó liền khôi phục được ma pháp thuộc về mình, thậm chí nhớ đến đầy đủ chi tiết khuôn mặt, vóc dáng của một người nam nhân kết duyên cùng mình. Triệu Mãn Duyên đến bây giờ đều không nhớ ra khuôn mặt của bất kỳ ai ở thế giới ma pháp, nhưng nàng thì có thể, nàng có ký ức rất sâu đậm về hắn, rất nhớ hắn. Mấy chục năm qua, nàng độc hành đánh từ Nam ra Bắc, kinh lịch qua mấy trăm triệu km tây thổ các đế quốc bộ lạc chỉ cốt yếu để tìm kiếm sợi tơ duyên manh mối này. Nếu hắn có thể xuất hiện tại thời điểm đó, nàng nhất định sẽ nhớ ra nhiều thứ hơn. Đáng tiếc, thời gian giết chết tất cả, trôi qua 95 năm tiếp theo, Diệp Mộng A chẳng những không nhớ thêm chi tiết nào khác, mà nàng thậm chí đã quên đi khuôn mặt kia, quên mất người mà mình đã từng một mực đi tìm kiếm. Lạch cạch một tiếng, nhìn thấy hai ngón tay thon dài trắng non của Diệp Mộng A gõ nhẹ xuống mặt bàn. Khí lưu chung quanh ước tính có khoảng chừng một vạn thanh vong kiếm ẩn mình trong không gian đột nhiên im bặt mà dừng, không chút nào nhúc nhích. Không gian của nàng đã là pháp tắc cảnh, pháp tắc vì kiếm mà tu luyện, tạo thành một cái thế giới thứ nguyên tàng hình ẩn chứa vong kiếm, để kiếm của nàng so với trước đây càng thần bí giấu kín khí tức hơn nhiều lắm. Một vạn thanh vong linh cổ kiếm mỗi một ngày sau khi được tiếp thu duy tâm ý chí, ăn uống ngồi bổ xong, thường thường sẽ tại trong không gian thứ nguyên của Diệp Mộng Á chia làm hai quân đánh trận, tự mình phát triển. Thật giống như một bản cờ kiếm trận vậy, đen trắng hai bên giăng khắp nơi, hắc tử như rồng, bạch tử như phượng, thận trọng từng bước phối hợp công kích lẫn nhau, sát phạt quả đoán. Ngoại trừ chủ nhân sở hữu một vạn thanh vong kiếm đó ra, người ngoài nhìn vào liền sẽ không phát giác được, cũng không dám tin tưởng thế gian sẽ có kinh hại như vậy một cái nữ nhân. Kéo kẹt 14. Đúng lúc này, đình viện bên trong cửa lớn bị đẩy ra, một mùi hương thảo dễ chịu tựa hoa tú quỳnh từ xa đi đến. Diệp Mộng A không có quay đầu nhìn lại, nàng đã sớm tại kiếm khí lưu thông cảnh giác được toàn bộ khuôn viên Nguyệt gia rồi. Người có thể dám xông vào đình viện của nàng, cũng chỉ Nguyệt Thanh Y tiểu thư. Nguyệt Thanh Y tính tình thân thiện hòa động, hoạt sát sinh hương, hoa chi chiêu triển, giống như là nữ sinh của những tháng năm thanh xuân rực rỡ vậy. Nàng là tiểu thư thứ hai của Nguyệt gia, cũng là người mà Diệp Mộng A tin tưởng nhất ở trong thế giới này. Nhìn thấy Nguyệt Thanh Y mang đến một cây sáo như thường lệ mỗi ngày, Diệp Mộng A tuyệt mỹ trên dung nhan không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Thanh Y tỷ, ngươi không cần mỗi ngày đều đến thăm ta. Diệp Mộng A nhẹ giọng nói. Nguyệt Thanh Y mở miệng cười đùa. Mộng A tỷ, ngươi còn tại luyện kiếm sao? Ai, ngươi bây giờ phóng nhãn toàn bộ Bắc Phương cũng không biết có bao nhiêu cao thủ triều đình tủ tư cách chống đỡ ngươi 300 hiệp. Ngươi có mạnh như vậy thiên phú, liền nên hảo hảo đánh đàn múa hát vui ca, không cần thiết mải mê tu luyện. Diệp Mộng A cười khổ, không có ý định trả lời lại. Nàng cũng không biết làm sao, mình chỉ mới một trăm mấy chục tuổi, theo đáng lẽ ở thế giới này là mầm non nhân loại mới đúng. Như thế nào chính mình càng ngày càng giống bà cụ non, bởi vì mất đi ký ức mà tự mình dần dần có chút cảm giác xa đã từng chính mình. Nguyệt Thanh Y đi đến đặt xuống cây sáo lên bàn, sau đó đỡ Diệp Mộng A đứng lên. Nàng thoáng nhìn tỉ tỉ lợi hại của mình một chút, rốt cuộc không tự chủ được nâng tay vỗ ngông Diệp Mộng A thật mạnh một tiếng chát. Âm thanh đàn hồi mẩy mẩy nhún vào rội ra vang vàng một đoạn, Diệp Mộng A cơ thể giống như lông đá, khuôn mặt đỏ chót, bất chi bất giác che lại mông của mình. Mẩy, mẩy mẩy, thật ghen tị quá đi, ngươi tỉ tỉ lợi hại nhất cũng không phải kiếm pháp, ngươi xem ngươi, trời ban nhan sắc hương diễm đoạt mục, cái kia dáng người, cái kia chân dài, cái kia mông căng tròn vểnh lên khiêu khích ta, cái kia vòng hông đồng hồ cắt ngưỡng mộ, cái kia bộ ngực phù thực, a a a a a. Tỉ tỉ, lần sau ta bắt ngươi mặt váy bầu, không được phép lại mặt trang phục như thế này. Nguyệt Thanh Y vừa nói vừa thở hổn hển giận dỗi.
Nha, nếu không, tỷ tỷ giúp ngươi nặn.
Diệp Mộng A đột nhiên mở miệng cười, phút chốc lật ra trái ngược thái độ ban nãy, rất chỉ giảo hoạt nói. Nhìn thấy bàn tay của nàng hư hỏng sắp tấn công ngực của Nguyệt Thanh Y với ý đồ xấu.
Tỷ tỷ, a a, ngươi không được làm vậy.
Nguyệt Thanh Y nhảy cứng lên lùi về phía sau, vội vội vàng vàng chạy vòng quanh bàn tránh né. Hai người bọn họ thường ngày vẫn là giỡn vui như vậy. Diệp Mộng A không rời đi khỏi Nguyệt gia, một phần là nàng không biết phải đi đâu nữa, một phần khác là nàng cảm thấy ở Nguyệt gia có Thanh Y chơi cũng rất vui. Chỉ ít, để cho nàng đầu óc thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn hơn là phải cố gắng đau đầu đi tìm đến những ký ức trong vô vọng. Ngay tại hai người còn đang đùa giỡn lúc, bên ngoài viện, một gia đình cấp thống lĩnh chạy tới, mị ẻn thở hồng hộc mở miệng nói chuyện.
Tiểu thư, a, Diệp Kiếm Tôn.
Bên ngoài phủ Trúc Anh có người muốn tới đây gây sự sinh chuyện, nói là cái gì đó muốn bái phỏng Kiếm Tôn, nói là muốn thu Kiếm Tôn làm đồ đệ.
Diệp Mộng A nhíu mày lại.
Thu mình làm đệ tử? Mấy năm nay địa thấp, kẻ thù cũ tìm đến sinh sự sao? Không đợi Diệp Mộng A mở miệng nói, Nguyệt Thanh Ý đã bực mình mắng lại.
Thật gan to, dám xông vào Trúc Anh phủ kiếm chúng ta đệ nhất hộ pháp trấn thủ thu đồ.
Ngông cuồng phách lối. Các ngươi làm gia đình phòng vệ kiểu gì thế hả? Thấy dạng này, chẳng lẽ không xua đuổi?
Chỉ thấy cái kia gia đình khẩn cấp quỳ xuống kinh sợ.
Tiểu thư bất giận, người không biết, cái kia người tới muốn thu đồ, hắn dùng rất nhiều tiền, rất nhiều tài nguyên mua chuộc chúng ta tất cả gia đình. Thậm chí, hắn dẫn quan triều đình tới, nói là nếu Nguyệt gia chúng ta không giao ra người, hắn sẽ mua lại toàn bộ phủ Trúc Anh với giá gấp 5, tống cổ tiểu thư và tất cả mọi người ra ngoài.
To gan.
Chương 1034, ngươi ngay từ vòng gửi xe đã bị loại.
Chương 1034, ngươi ngay từ vòng gửi xe đã bị loại 13.
Phủ Trúc Anh trước cổng chính. Cả đám người gia nô lẫn hộ pháp các đại đình Nguyệt gia đang tập trung vây quanh lại một người đứng giữa. Người này không ai khác chính là Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên tư thái vân đạm phong khinh, lạnh nhạt đứng ở trước cửa, ánh mắt ngắm nhìn Trúc Anh phủ lại môn. Giống như là tại tính toán, cái này gia tộc có bao nhiêu hùng mạnh. Giàu thì xác định không bằng Triệu Mãn Duyên. Không nói đến những năm gần đây Triệu Sắt Tông kinh doanh buôn người, vận lương buôn bán thuốc phiện gặp được quá nhiều đại cát đại lợi, ở dưới tầng đấy xã hội ngầm tích trữ tiền mặt kinh khủng hiếm ai sánh nổi, chỉ riêng việc Triệu Mãn Duyên đào mộ thu lại vô số tài nguyên tồn kho cách đây 50 vạn năm của Côn Bằng thôi cũng đủ sức đè chết toàn bộ gia tộc ở Bắc Phương rồi. Tài nguyên lãnh địa của nữ chúa Côn Bằng chính là một chữ khủng. Chỉ là, dùng tiền nếu giải quyết được tất cả liền không đúng.
Siêu duy vị diện, cường giả vi tôn, nắm đấm to mới chắc ăn chiến thắng. Hắn bây giờ nói muốn thu đồ, không biết cái này một trong tam đại gia tộc Thanh Vũ Đế quốc có chịu hay không đáp ứng chứ. Nếu không lại mượn cái kia thuật ngụy trang của Côn tiểu thư đến lắc lư một chút. Dù sao Triệu Mãn Duyên sử dụng cái này yêu thuật, khí tức sẽ tăng vọt đến vô địch quân vương, thậm chí vô địch quân vương ngưỡng phía trên, nếu là lắc lư một chút, hẳn là có thể thành công đi. Lần trước trên núi Trác Sơn sử dụng hơi thở vô địch quân vương đã làm cho tiểu tử Trần Phong sợ mất mật, cũng chính là một chiêu cáo mượn oai hùng này. Triệu Mãn Duyên linh hồn tương thông nữ chúa Côn Bằng, Trần Trừ có nên hay không kích hoạt ngụy trạng năng lực đặc thù. Đây một cái tuyệt kỹ năng lực, tựa như đồ giả mở dạng, có thể trong nháy mắt đem khí tức hơi thở của Triệu Mãn Duyên phát huy tới ngưỡng vượt qua chính mình, thậm chí vượt qua cả nữ chúa Côn Bằng một đoạn. Đương nhiên, đó chỉ đơn thuần là khí tức, là kỹ năng giả, không phải chân chính bản lĩnh thực sự. Kỹ năng giả khí tức này là một thủ đoạn đáy hòm của nữ chúa Côn Bằng, giữ tính mạng nàng trong vô số trận chiến thời kỳ thái cổ ở siêu duy vị diện. Bất quá, Triệu Mãn Duyên luôn cảm giác làm như thế không tốt lắm. Chính mình không có thực sự đạt đến cường đại như thế năng lực, thời đại tân tiến đi lên, xã hội truyền thông thay đổi, một khi ngụy trang đội lốt ra hổ quá nhiều, tự nhiên sẽ có miệng đời soi mói, tự nhiên sẽ thành tin đồn, mà tin đồn thì luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Nếu thực sự tin đồn lây lan đến cái nào sử thi cấp chân chính, hoặc thậm chí danh rỗi sinh nông nỗi thần thoại cấp đế hoàng muốn diệt trừ mầm họa, vậy thì thật tìm đến phiền phức. Nhưng mặt khác, nếu là không dùng kỹ năng này, thật là làm sao thu đồ ba?
Không đúng, mình bản thân cũng rất mạnh à, làm sao lại có cảm giác tư ti hạ thấp bản thân như vậy?
Là tự mình sức lực có thể.
Triệu Mãn Duyên tay chắp sau lưng, thầm thủ thị trong lòng.
Không tới bước đường cùng, không chơi chiêu cuối.
Nghĩ đến cái này, Triệu Mãn Duyên không khỏi nhìn thoáng qua sau lưng quan lớn thu đất triều đình, đánh cho một cái ngôn ngữ tín hiệu.
Các ngươi yên ổn ở phía sau, đợi đến khi đối phương nhất quyết không giao ra người, làm một điểm uy áp niêm phong phủ Trúc Anh, tháo dỡ nguyệt già phủ ấn xuống.
Nghe đến lời này, cái kia quan đất đai Phong Đô kinh ngạc một chút. Hắn rất muốn trình lên cấp trên hỏi, cái này Triệu Sắc Tông tông chủ rốt cuộc là lai lịch gì?
Nguyệt gia nhất mạch mặc dù ở Đông Châu chứ không phải Bắc Phương, nhưng phàm là một phần lãnh địa Nguyệt gia gia tộc, đều không ít đại tông môn liên minh cũng không dám tranh địa bàn. Người này mặt sau có quan hệ với triều đình, vung tiền một cái đủ để cho quan trên vì hắn điều động nhân lực đến đây chế tại khu đất Nguyệt gia ở phường Trần Lạc.
Quan Thành Phong Đô gật đầu, lùi về sau dặn dò binh sĩ, một mực đứng ở cửa lớn phía ngoài chờ đợi.
Triệu Mãn Duyên không đợi mất bao lâu, chỉ tầm 10 phút, từng âm thanh cách 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 vang lên.
Đúng lúc này, từ bên trong đình viện Nguyệt Thanh Ý cùng Diệp Mộng A thanh thoát đi ra ngoài.
Gia nô giới thiệu sơ bộ, đi bên trái áo lông vĩ giữ dằn biểu cảm là tiểu thư Nguyệt Thanh Y, đi bên phải áo trắng là Kiếm Tôn Diệp Mộng A.
Nguyệt Thanh Y trước tiên khoát tay cho lui bộ hạ bao vây Triệu Mãn Duyên, sau đó tỉ mỉ quan sát, chừng chừng nhìn xem cái này kẻ khiêu khích Nguyệt gia.
Ngoài ý muốn chính là, nàng vừa thấy thân ảnh tiêu giật tuấn tú của Triệu Mãn Duyên, đôi đồng tử bị dán dính vào khí chất thánh nhân thoát tục của hắn, con mắt tròn hoe ngơ ngác, linh hồn hoàn toàn là giật bắn, trái tim nhỏ bé không kìm được đập thình thịch, lập tức quay sang nắm chặt tay Diệp Mộng A.
"Tỷ,
hắn cái kia khí chất là sao? Hắn người này là thần minh dáng thế sao? Có cảm giác tiên khí lồng lộn.
Nguyệt Thanh Y thấp giọng, trong tông giọng không giấu mấy phần hồi hộp nói. Điệu bộ nàng bây giờ rõ ràng cùng cách đây chục phút thái độ chán ghét kẻ gây chuyện hoàn toàn khác biệt, rất giống với hình ảnh fan gặp thần tượng. Triệu Mãn Duyên cũng lưu ý biểu cảm có mấy phần thái quá của Nguyệt Thanh Y, nhưng hắn chỉ là chắp tay sau lưng, đạo mạo đứng thẳng lưng coi việc đó là chuyện thường. Cũng chẳng trách được nàng, Triệu Mãn Duyên có thực vật tiên linh sinh mệnh, có côn bằng nữ chúa tẩy lệ khí chất, hắn bây giờ đổi mới siêu thoát phàm nhân mất rồi, gọi là một cái vô địch nhan trị, phất phơ cốt cách thánh nhân, nam nữ đều có thể mê luyến. Nữ nhân tuổi thanh xuân ở trước mặt hắn như là không biểu cảm sinh động như vậy, thế mới bất thường. Chỉ là không phải Nguyệt Thanh Y, cái kia đi bên cạnh nàng lập tức để cho Triệu Mãn Duyên khẽ kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên nghe giới thiệu qua, không cần hỏi cũng biết là người mà hắn định thu đồ để bốn kiếm tôn Diệp Mộng A. Nàng không những không để ý hắn, chỉ là so với những người khác liếc sơ một cái lâu hơn vài giây, sau đó hoàn toàn bỏ xó. Còn về phần Triệu Mãn Duyên, hắn mã cha kèm chút muốn chuyển từ thu đồ sang hỏi cưới. Nếu không phải bởi vì hắn một lòng muốn chinh phục cầu đột phá cảnh giới cao hơn, sợ hai kinh động đến côn bằng nữ chúa điều kiện, sợ rằng chính mình đạo tâm lung lay do dự sẽ làm chậm tiến độ phế đi đồ đệ, kéo theo một loạt biến cô không ổn đập đến, hắn thực sự có một chút tâm tư a. Bất quá, ngay cả một chút tâm tư tơ tưởng mỏng manh đó còn lại cuối cùng cũng bị Diệp Mộng A đánh cho gãy. Nàng băng lãnh đưa cho Triệu Mãn Duyên một vòng ánh mắt, lăng lệ mà dứt khoát bỏ ngay ý định khinh ý phạm tiết lễ kia đi, tựa hồ có một luồng kiếm khí vô hình kề vào yết hầu của hắn, trực tiếp nói thẳng, "Cút, ngươi ngay từ vòng gửi xe đã bị loại." Triệu Mãn Duyên là người có nhãn kính tơ duyên rất tốt, vừa nhìn thấy Diệp Mộng A, hắn đã ý thức được nàng nội tâm có ý chung nhân, có người tỉnh rồi. Mặc dù Triệu Mãn Duyên cũng không phải là loại tốt lành kiêng rẻ hoa đã có chủ, nhưng trong tình huống hiện tại, tại đôi đồng tử sắc như kiếm nhãn của nàng trùng điệp dứt khoát lấy ý, Triệu Mãn Duyên vẫn là nguyện ý bỏ cuộc. Không phải vì ý tứ cái gì cả, hắn hiểu rõ một chuyện, người này tuyệt đối sẽ không dành cho hắn. Vẫn là để cập thu đồ đi. Nói gì thì nói, thu đồ liền không quan hệ. Thu đồ là nhiệm vụ, là ích lợi của mình, hắn như thế nào muốn từ bỏ. Vị Tiên Nguyệt gia lão thái công nuốt dâu đứng ra làm chủ trì, mở miệng lên tiếng, "Triệu tông chủ, người ngươi muốn tìm đã đến, ngươi trước tiên có thể thối lui quân triều đình, sau đó chúng ta tiếp tục bàn bạc." Nghe ra được, giọng nói lão nhân này đối với Triệu Mãn Duyên vờ nở cờ còn nhất định bất mãn. "Không thành vấn đề, các người lùi ra ngoài 30 dặm đợi lệnh." Triệu Mãn Duyên hất tay xua đuổi đám người phong đô, căn bản liền không để ý. Gặp phòng trà đã mở, lão nhân ra chỉ thị để mọi người lui ra ngoài, trong phòng trà còn mỗi Nguyệt Thanh Y, Diệp Mộng A cùng lão thái tổ tự mình đón tiếp Triệu Mãn Duyên, hai tên hộ pháp đắc lực đế cấp đứng ở bên cạnh lão. Ngoài phòng canh gác, có 10 cái vương cấp thị vệ nữa, trong nháy mắt để toàn bộ trúc anh biệt phủ chìm trong một loại trùng điệp mãnh liệt khí tức. Việc này liên can đến trúc anh phủ, lão thái tổ tự nhiên là quản, nhưng đồng thời việc này lại cũng có liên quan đến Diệp Mộng A. Diệp Mộng A xưa nay lão không quản được, cuối cùng chỉ có thể ở một bên lặng im nghe ngóng rồi tùy cơ ứng biến. Nguyệt gia có hay không có Diệp Mộng A không thành vấn đề, mấy thế hệ ở kinh thành vẫn là sống tốt, không nhất thiết vì nàng chống lại lệnh quan triều đình. Trong thâm tâm lão, đáng hận nhất khi không kiếm chuyện là Triệu Mãn Duyên. Không có quan triều đình chống lưng, lão dùng thực lực đăng đỉnh đế cấp của mình, liên thủ thêm mấy tên thị vệ hộ pháp, còn có Diệp Mộng A, không tin không đem cái này hỗn đản Triệu tông chủ cho đánh chết. Chương 1035, Hoàng Sam thủy hoa mục liễu. Chương 1035, Hoàng Sam thủy hoa mục liễu, 14. Ngồi trong phòng trà xã giao vài câu để không khí bớt căng thẳng xong, Triệu Mãn Duyên mở miệng vào thẳng vấn đề, thực sự có lỗi vì làm kinh động lớn như vậy, chẳng là tông môn bản tọa từ vừa mới thành lập, chưa từng chiêu sinh qua, ta cũng giống như những cái khác tông môn, muốn tuyển vị thứ nhất chắc tuyệt tiên tiêu về đào tạo tu luyện, vì tông môn phát dương quang đại. Ngươi nếu như là nguyện ý bái ta làm thầy, có thể gật đầu hoặc nói xuống điều kiện. Diệp Mộng A ngồi ở trên ghế nhìn thoáng qua đánh giá Triệu Mãn Duyên. Nàng bán tín bán nghi thử nghiệm điều động tâm linh hệ thi triển độc tâm thuật. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Mộng A khẽ sửng sốt một chút. Triệu tông chủ có một tầng hoàng quang sáng chói bao quanh lại thế giới tinh thần, tầng hào quang này vừa vặn áp chế lấy tâm linh ma pháp của Diệp Mộng A. Linh hồn của người này lại là sinh sôi khí tức đến từ thời kỳ thượng cổ nhân vật. Diệp Mộng A bắt đầu phát giác Triệu tông chủ quả nhiên không đơn giản. Tâm linh hệ của nàng chỉ mới là đại công chủ, tinh thần lực cường đại về cường đại, như cũng không có khả năng đọc nội tâm lén đối phương. Nguyệt Thanh Y ngồi một bên say sưa uống trà, nàng lúc này đã chấn định hơn nhiều lắm, đối với Triệu Mãn Duyên cũng không còn một cái gọi là si mê vô tội và nữa, bắt đầu tỏ ra cứng nhắc, "Triệu tông chủ, ngươi nhưng biết Diệp tỷ là người của Nguyệt gia, ngươi đây ngoại trừ hỏi ý kiến của tỷ, còn phải hỏi ý kiến của ta." Triệu Mãn Duyên hơi tức cười, nhưng rất nhanh nắm bắt tình hình, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lao Thái Công và Nguyệt Thanh Y, hỏi: "Được, hai vị, vậy ta hỏi tới, các ngươi như thế nào mới chịu để cho Diệp Mộng A ra đi?" Nguyệt Thanh Y hí hửng lên 10 phần, tựa hồ là đang chờ đợi câu nói này của Triệu Mãn Duyên. Nàng lênh lợi nói: "Muốn chúng ta bỏ người ra rất đơn giản, trước tiên đánh thắng Diệp tỷ nhà, thầy mà không thắng trò, như thế nào muốn thu? Sau đó, tuyệt đối phải để Diệp tỷ đồng ý chấp nhận ngươi. Cuối cùng, nếu Diệp tỷ thành ngươi đệ tử, Triệu Sát Tông của ngươi coi như thiếu Nguyệt gia ta một cái nhân tình thế nào?" Lời của nàng để Lao Thái Công cũng giật mình, không khỏi hít hà khen ngợi. Mà một bên khác đối ứng Triệu Mãn Duyên ngồi nghe những điều kiện này, trong lòng không khỏi thầm mắng Nguyệt Thanh Y một tiếng. Đánh với Diệp Mộng A cũng được đi, không thành vấn đề. Nhưng nếu ta đánh thắng xong nộ nhỡ nàng lật mặt thì như thế nào? Trời ta sao? Còn nữa, thu đồ dạy đệ tử cũng phải thiếu các ngươi cái nhân tình ba.
các ngươi sao không ngồi lên đầu ta luôn đi? Lũ yêu tinh mất nhân tính mà đi đòi nhân tình ba. Thấy Triệu Mãn Duyên suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa trả lời lại, Nguyệt Thanh Ý châm thêm dầu, mở miệng cười, sao? Không thỏa ứng được. Vậy Triệu tông chủ xin mời đi cho. Nếu như ngươi còn muốn mặt mũi, cũng xin đừng dùng quan triều đình đến, dồn ép người vào đường cùng, chúng ta nhất định sẽ trở mặt, muốn thanh trừng Triệu sát tông. Triệu Mãn Duyên nhìn qua Diệp Mộng A một chút, thấy được nàng cũng không phủ nhận lời nói kia, thế là đành miễn cưỡng gật đầu. Bất quá, ta không có ý định đánh nữ đồ đệ. Chỉ cần ta áp chế tu một đại cảnh rơi xuống, nàng dùng mọi biện pháp phá được phòng ngự của ta, vậy tính ta thua. Ngôn ngữ ngông của ba. Nguyệt Thanh Y đập bàn xuống một cái, tuyệt đối cảm thấy Triệu Mãn Duyên lời nói kia là khinh thường Diệp tỷ. Áp chế tận một đại cảnh giới, nói đùa cái gì? Nguyệt Thanh Y hay là cảm thấy, toàn bộ Bắc Phương Tông môn cùng sông lên cũng đánh không lại Diệp tỷ một người. Cái này nhà giàu mới nổi liền ngạo mạn áp chế đòi thủ trước Diệp tỷ. Không đợi Nguyệt Thanh Y lên tiếng, Diệp Mộng A nắm lại tay nàng lắc đầu, sau đó cũng rất ưu vô đồng ý, có thể. Ba hoa nhiều lời không giải quyết được gì, sau đó cả hai nhanh chóng tiến về phía sau đình viện sân tập của Nguyệt gia, diện tích cùng thổ địa ở đây đủ lớn. Lớn đến mức đủ để một chút quân cấp uy lực giao thủ không đến mức toàn bộ bị hủy diệt. Trước đồng hoang lớn, Triệu Mãn Duyên và Diệp Mộng A đứng đối diện lẫn nhau, hai người đều chưa vội vàng động thủ. Triệu tông chủ, mời ngươi trước tiên áp chế cảnh giới. Từ xa quan sát, Nguyệt Thanh Ý không quên sân si nói ra. Được. Vừa dứt lời, không khí chung quanh đột nhiên mãnh liệt thôi động, bụi bặm trời mây sông ngòi tựa hồ bởi vì Triệu Mãn Duyên nhắm mắt ngưng thần tuôn trào ra khí tức mà hoạt náo nhấc đông cả lên, quần quần không ngừng nghỉ. Sử sử thi cấp đại lão. Lão thái công cùng Nguyệt Thanh Ý trong nháy mắt kinh hãi nhảy dựng lên. Thế giới này có bao nhiêu cái có thể gọi là sử thi cấp chứ? Chưa đến 10 cái. Người ở trước mặt bọn hắn, Triệu Sát Tông tông chủ lại là một trong số những vị đó. Lại là một cái truyền thuyết cảnh giới nhân vật, chẳng trách cao điệu như thế muốn thu Diệp Mộng A. Lão thái công nuốt dâu, bắt đầu trong lòng sinh sôi nhiều tạp niệm. Lão bây giờ, tuyệt đối muốn Diệp Mộng A theo Triệu Mãn Duyên đấy. Đổi lại một cái nhân tình của sử thi cấp đại năng, như thế nào có thể lợi hơn? Nguyệt Thanh Ý ở một bên nhíu mày lại, nàng cảm giác có chút quái lạ ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời liền không thể diễn giải được. Diệp Mộng A cũng sử sốt. Nàng sớm biết Triệu Mãn Duyên có một tầng linh hồn thượng cổ rất cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Triệu Mãn Duyên chính là vô địch quân vương cấp tồn tại, nói không chừng còn cường đại hơn một điểm. Nếu là dạng này nhân vật, Diệp Mộng A tự nhiên không có khả năng đánh lại. Bây giờ ta áp chế xuống. Triệu Mãn Duyên cười đều gian y nói. Hắn áp chế thực không đương nhiên là hắn tự biết rồi. Triệu Mãn Duyên không hề áp chế, mà hắn cũng chẳng có cái gì sử thi cấp độ để mà áp chế. Lúc nãy là ngụy tạo khí tức, mượn yêu thuật ngụy trang cường đại của nữ chúa côn bằng để đội ra hổ loại thiên hạ. Đơn giản bây giờ bỏ đi lớp ngụy trang đi mà thôi. Không có cái gì gọi là áp chế cả, trở về đúng khí tức đỉnh vị đại đế của chính hắn. Người ngoài không biết nhìn vào, từ sử thi cấp ném xuống tận đế cấp, này phảng phất nói ra thành hai đại cảnh giới cách biệt cũng được, ai mà không khiếp sợ đâu. Khi khí tức của Triệu Mãn Duyên trở về đúng bản chất đỉnh vị đại đế, mọi người lần nữa càng giống trong ngộng. Áp chế lớn như vậy không phải là muốn đưa mặt cho người ta đánh sao? Nguyệt Thanh Y dẫn đầu hoàn hồn, nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, bộ mặt đắc ý. Triệu tông chủ, ngươi áp chế lớn như vậy, nếu bảo tỷ tỷ ta chém phòng ngự của ngươi thì một kiếm đều có thể. Nếu là thế, vậy chúng ta cho ngươi thời gian dài bố trí phòng ngự, sau khi ngươi xong xuôi thì Diệp tỷ mới đánh thế nào? Nguyệt Thanh Ý nói rất chân thành. Ngươi là chăm chú. Triệu Mãn Duyên có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Mộng A lập tức trừng Thanh Ý một cái, nhưng bản chất tiểu thư nàng vẫn là không quan tâm, vẫn không tin Triệu Mãn Duyên có thể làm gì, lập tức đối chất tiếp. Kia là tự nhiên. Diệp tỷ tỷ tuyệt đối không có khả năng đổi ý đánh trong lúc ngươi bố trí phòng ngự. Diệp Mộng A hết nói nổi rồi. Đã như vậy, dù sao nàng cũng không quan tâm lắm, trực tiếp đáp ứng xuống là được. Mà nghe đến mấy lời này, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể yếu ớt thở dài. Thôi thôi, là các ngươi muốn. Xem như tại thời gian dài như vậy tập luyện, chỉ có thể ở nơi này thử nghiệm. Như các ngươi mong muốn. Triệu Mãn Duyên điều chỉnh buông lỏng thân thể, ấm áp nói ra. Nhìn thấy trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, suy nghĩ dâng lên. Nơi trái tim trung tâm nở rộ vạn trượng quan mang, từng đạo phù văn cổ xương ngưng tụ mà ra, diễn hóa thành trận văn. Thần trang phụ thể. Lời nói phía sau đột nhiên không đầy 2 giây, thân thể Triệu Mãn Duyên lập tức phát ra duy mỹ không tì vết hoàng quang. Tựa một cái lồng kén màu vàng bị phá ra. Sau đó người ta phát hiện, bên trong lồng kén có một vị thiên đồng đang từng lớp cự cánh nở rộ, không khác gì Phật Pháp Đài Sen vậy 18. Chương 1036, phòng ngự Pháp Sư là chơi như vậy sao? Chương 1036, phòng ngự Pháp Sư là chơi như vậy sao? 15. Hết thể có 20 cánh. Từ 18 cánh nguyên bản đi qua cải tiến nhiều loại dị cốt hải yêu thêm vào, được đỉnh cấp thần tượng ghi rút gột giữa thành 20 cánh si hoàng châu dực. Hơn nữa, càng có khắc sâu ấn ký lực lượng của Thanh Lam Côn cùng bá hạ gia trì, phóng đại sức mạnh bội phận. Triệu Mãn Duyên trước đây vẫn luôn không có thiên trùng loại tốt, hắn không phải là mạc phàm, không có bắt được quá nhiều cơ duyên, hắn tất cả cơ duyên kỳ thực là đến từ chính mình tiền tài đổ vào. Nhà giàu xưa cơ duyên lớn nhất không gì bằng chính mình mà cụ. Sau Hải Yêu Thiên Thai, hắn cuối cùng đã có thiên loại, tất cả đại thiên trùng của hắn toàn bộ lĩnh vực đều liên quan đến uy lực phòng ngự, bởi vì thần trang của Triệu Mãn Duyên là chủ lưu phòng ngự, cho nên tất cả thiên trùng ma pháp nối liền đều là phát huy cùng một chỗ nuôi vào. Đứng tại trên thần trang khải giáp hộ thể, Triệu Mãn Duyên cùng thần thánh sĩ dực tựa như trên trời thiên sứ đồng dạng, khắp thân thể tràn đầy thần thánh tia sáng. Lộng lẫy, cao quý, uy nghiêm. Cần lưu rằng, Triệu Mãn Duyên của hiện tại so với quá khứ khác biệt xa lắm, phản phất không thể nào cùng một cái cấp độ để giảng đạo lý. Ở Hải Yêu Thiên Thai, hắn là nhân loại nhục thể, mà bây giờ hắn thế nhưng là đỉnh vị đại đế cấp, tay không dùng man lực hành hạ đến đế vương là bình thường. Triệu Mãn Duyên thuế biến đại đế thân thể, hắn cùng thần trang kết minh cộng hưởng, có thể đồng bộ hóa thăng cấp đi lên, sức phòng ngự gia trì lẫn nhau, nhục thể tiến hóa đem thể nội phòng ngự thẳng đến hàng ngũ cường đại trong trung vị quân vương, nhiều khi còn bỏ xa cả Huyền Vũ. Chỉ là, nhiều đây chưa xong. Triệu Mãn Duyên sau lưng hoàng sắc tinh vũ xuất hiện, thủy ma pháp, quang ma pháp, thực vật ma pháp cùng không gian ma pháp ba hệ cấm chú và một hệ siêu giai dung hợp lại với nhau. Hoàng sam thủy hoa mục liễu. Vang một tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, lấy Triệu Mãn Duyên toàn thân bạo phát quang mang làm trung tâm, tại thời khắc này, 20 cánh xí hoàng châu mở ra, cánh châu quang điên cùng nở rộ, mỗi một sợi hoàng sắc tịnh hóa chi quang cũng là chân thật như vậy, giống như thực vật thực thể mở dạng. Khi cái này chói mắt quang mang nở rộ, toàn bộ phủ trúc anh hóa thành chân chính thiên đường dị giới, Triệu Mãn Duyên thân ảnh đứng ở giữa, hạch tâm bên trong một gốc mỹ lệ cực lớn màu vàng cây hoàng sam thanh liễu, mà cây lớn chung quanh, dĩ nhiên đơm ra vô số hoa lá thủy mạc, trùng điệp phòng ngự không gì sánh được. Phải biết, Triệu Mãn Duyên ban đầu chỉ có thể dung hợp được hai loại ma pháp nếu không có găng tay, nhưng từ khi mỗi ngày phải thực hiện nhiệm vụ tập luyện của côn bằng giao cho, có nàng phía sau thôi diễn luyện tập tinh thần lực khống chế, Triệu Mãn Duyên bây giờ đã khống chế được dung hợp pháp môn ở mức độ chấp nhận được. May mắn ngoài hiểu biết của Triệu Mãn Duyên chính là thủy, quang, thực vật cùng không gian bốn hệ này không có xung đột tương khắc, thậm chí còn ngược lại tương sinh kết nối lẫn nhau thông qua thực vật bạch quả, thực vật mượn dinh dưỡng suối nguồn từ thủy nguyên tố, sau mượn quang nguyên tố để quang hợp trao đổi chất tẩy lễ, mượn không gian sinh cơ để tiến hóa không ngừng, kết quả cho ra một bức tường hoàng thụ thủy hoa khổng lồ, tuyệt đối che kín, bao phủ Triệu Mãn Duyên lại, cũng ngăn tại trước mặt Diệp Mộng A tất cả đường công kích. Triệu Mãn Duyên cũng không có phát động công kích, mà là còn tại không ngừng ngâm sướng trận hình cấm chú ma pháp. Từng tòa trận pháp cấm chú dung hợp kỹ lưỡng ở dưới sự khống chế của hắn, không cắt thành hình, nào nặn ra thế giới mộc liệu mỗi lúc một dày dặn hơn, trùng điệp hơn. Nhìn thấy gốc cây càng lúc càng to lớn, chỉ có thể không ngừng bao trùm lại bao trùm một tầng càng sâu sắc phòng ngự quang liễu, thủy hoa. Hết thảy khiến cho thiên địa bên trong nguyên bản mùa đông lạnh lẽo hóa thành dày đặc cấm áp chi địa, bao nhiêu bụi mù vẫn đục biến mất không còn thấy gì nữa. TTT7. Gốc cây này là Nguyệt Thanh Ý cùng Lao Thái Tổ nhìn qua lớn nhất một cây đại thụ. Chỉ thấy gốc cây này cây ngọn hoàng sam thẳng vào thiên cung, một mực chống lên phiến thiên địa này, bên dưới ngọn chính là thủy hoa thác nước, đại thụ có đến không hết cành liễu, vô số nhánh liễu quang huy rũ xuống, bây giờ toàn bộ phủ trúc anh, toàn bộ phía sau mấy trăm dãy đồng núi xa chiến đều bị màu vàng cành liễu bao khỏa, cái này bàng bạc hoàng châu quang chiếu sáng cả không gian. Qua đi một thời gian khá lâu, Triệu Mãn Duyên vẫn còn tại ngâm sướng cấm chú, hắn sử dụng tất cả trận pháp môn kết giới mình học được đan sen phong ra. Thiên quốc kết giới gia trì, linh vĩ quốc hộ thuẫn gia trì, thủy Phật châu cũng bày ra thành mấy lớp kết giới phòng ngự. Phật pháp huyền minh áo cả sa từ thu cúc bồ tát thu được cũng phóng ra, tựa hồ không vài nửa canh giờ liền sẽ không dừng lại. Bất quá, rốt cục vẫn là tại khoảng tầm nửa giờ đồng hồ chuẩn bị xong xuôi, hắn ngừng lại. Không phải Triệu Mãn Duyên không muốn tiếp tục ngâm sướng bày thêm tầng phòng ngự, mà là hắn thủ đoạn rốt cuộc đã dùng hết, không thể lại đi thêm. Cái kia màu vàng, màu xanh, màu bạc thiên ngân trùng điệp bao khỏa viên đồng thau dãy núi kết giới chính là hoàng sam thủy hoa mục liễu và vô số kết giới phòng ngự của Triệu Mãn Duyên làm ra. Nghiêm túc mà nói, bây giờ hắn còn không có sử dụng được đến thổ hệ cấm chú đấy, càng chưa có chính thức để cho côn bằng nữ chúa thức tỉnh, sử dụng được sức mạnh của mình. Lực lượng của côn bằng ban cho Triệu Mãn Duyên chỉ có duy mỗi một cái hệ thống, nàng chỉ đóng vai trò giúp hắn tinh thần lực cường đại lên, đào tạo cùng với hướng dẫn đi lụm đồ chuyên nghiệp là chủ yếu, cũng không có kỹ năng hỗ trợ chiến đấu cả. Triệu Mãn Duyên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại kia bên trong hoàng sam thủy hoa mục liêu thế giới, cả người bình thản nhìn xem Diệp Mộng A, ôn tồn nhỏ nhẹ nói: "Nhiều đây đủ rồi, ngươi có thể đánh a. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta tất cả phòng ngự bố trí, làm trọng thương được ta, liền coi như ta thua." Triệu Mãn Duyên giống như cười mà cũng không phải là cười, cử chỉ rất thân thiện nho nhã, phản phất thế giới này duy nhất hắn là tiên nhân vậy. Mà đổi thành một bên Nguyệt Thanh Ý cùng Lao Thái Công kia con mắt đã sớm trừng lớn, khắp khuôn mặt là ngốc trệ. Phòng ngự pháp sư là chơi như vậy sao? Cho hắn nửa giờ đồng hồ, hắn trực tiếp xây lô cốt, đổ bê tông đóng pháo đài ngập cả thành đô. Nói đùa, này không tới đỉnh vị quân vương cấp thì làm sao mà đánh ba? Dùng đầu tới gõ binh binh sao? Công Minh tới nói, thậm chí đỉnh vị quân vương bên trong cũng không mấy cái có khả năng phá hết nhiều đầy tầng phòng ngự trong thời gian ngắn được. Cho dù là Bắc Phương triều đình tứ đại hộ pháp tới đều phong tỏa không được cô khí thế này, vẹn vẹn bày biện một chút, đứng tại bên ngoài phường Trần Lạc toàn bộ gia nô, trưởng lão, tiểu thư công tử các loại hết thảy đều đã té quỵ dưới đất, đối mặt bất thình lình cao áp, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, phảng phất có một loại Tây Thiên cực lạc Phật pháp vô biên giáng lâm. Nghĩ a, đây không phải là phòng ngự ma pháp, người này là chơi xây pháo đài. Ngay cả Nguyệt Thanh Ý cũng không biết hoài nghi tỉ tỉ của mình, nàng có chút chót dại lỡ miệng. Đừng nói một mình Diệp Ngộng A ra sức, Nguyệt Thanh Y đảo mộ mời ông bà tổ tiên Nguyệt ra lên hết để tới đây chung sức phá cái quỷ này cũng sẽ không có kết quả. Cái này còn phá cái quỷ. Nguyệt Thanh Y hối hận rồi, một bộ ánh mắt rụt rè xen lẫn tội lỗi quay đầu nhìn xem Diệp tỷ tỷ của mình. Chẳng lẽ bây giờ lại tiến đến gần bên cạnh tỷ tỷ, thủ thị tiết lộ rằng nàng cũng muốn bị người ta thu làm đồ đệ, muốn học phòng ngự kết giới a. Có cái này đồ chơi, ra đường chọc chó liền tính là thiên hạ vô địch. Bất quá, nàng ý nghĩ cũng không phải Diệp Ngộng A ý nghĩ. Chương 1037, rút hết tất cả kiếm. Chương 1037 rút hết tất cả kiếm. 14. Một cái quang minh trường kiếm xuất hiện tại trên bên hông vòng eo của Diệp Mộng A. Khác với một vạn thanh vong linh cổ kiếm đều là những kiếm tinh linh sinh vật sống, Diệp Mộng A chủ kiếm ngược lại không có năng lực này. Ba thanh chủ kiếm, thứ nhất là Hắc Long Nha kiếm, thứ hai là ở Bạt Thệ Nẩn Thần Miếu luyện chế thánh nữ vũ kiếm, thứ ba là thần khí chí bảo cao nhất của thánh thành, Quang Minh thần kiếm. Những thanh này của nàng không có linh tính, phải được chính nàng nắm trên tay trực tiếp điều khiển thì mới có thể. Tại Quang Minh thần kiếm bị gọi ra trong nháy mắt, Diệp Mộng A ở siêu duy vị diện lĩnh hội đạo quả kiếm nhãn, mắt của nàng giống như linh thần một dạng ban phát tuệ nhãn, mắt nhìn kiếm, đem Quang Minh thần kiếm hiện hóa thành có tuệ nhãn kiếm nhãn. Này cùng có linh khác biệt. Quang Minh thần kiếm bản chất không có linh hồn, nhưng bởi vì Diệp Mộng A lực lượng cấp phát, nó trở nên giống như là có một cái bàn tay vô hình nào đó của Diệp Mộng A cầm nắm lên vậy, đồng thời sở hữu tất cả chiêu thức, tất cả kinh nghiệm cùng chiến lực của chủ nhân. Kiếm pháp biến theo không gian Nazi đến tận đỉnh chóp bầu trời, sau đó âm thầm chút xuống. Bách bộ phi kiếm thì kiếm. Trên một tiếng kiếm minh âm vang lên, cuồng phong trong nháy mắt này liên tĩnh lại, nó tiêu thất, để thay vào đó là giống kinh đảo hải lãng kiếm khí bộc phát, theo một đoàn quang minh thần kiếm kiếm minh phong tới, hết thảy vật chất nguyên tố tại trước mặt đều không hẹn mà bị đồng thời tịnh hóa ngang qua, rít gió tách không gian mở ra một đường nhường chỗ thần kiếm, nhường chỗ cho thần thánh quang minh mang theo mẫn sát chi lực vạch phá bầu trời mà đến. Bén nhọn tịnh thế như vậy kiếm minh kiếm ý, chỉ nhìn thấy vốn là bởi vì trận pháp kết giới của Triệu Mãn Duyên đã phong tỏa chế tạo tầng mây thật dày phía trên, đột nhiên có một đạo thánh quang yên tĩnh đâm xuyên qua tầng mây. Hào quang màu vàng nóng phá vỡ một góc ngọn hoàng sam cổ thụ, ngay sau đó một thanh hoàn toàn do kim sắc quang mang tạo thần kiếm thẳng đứng rơi xuống, giống như thiên thạch kiếm vỡ lạc, là như vậy rung động, cực nóng, cực hạn quang mang tràn ngập sức mạnh. Triệu Mãn Duyên yên lặng không nói một lời, mà đứng tại Nguyệt Thanh Y bên cạnh là Lao Thái Công càng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ, bí kiếm này tâm sát sát phạt quá kinh khủng, tịch mịch cô độc một đường kiếm không thể cản phá. Cái này vạn hành phi kiếm yên tĩnh phóng ra, đổi lại để cho quân cấp bên dưới đứng ra cản trở, hầu như sau đó sẽ không còn sau đó. Nhưng như thế chưa đủ. TTTT12 Ông một tiếng vang lên, Diệp Mộng A từ lúc nào đã tọa ở Hoàng Sam Thủy Hoa Mộc Liễu đỉnh cây phía trên, chân dẫm không gian, hai tay để trước ngực chụp lại, mở ra hắc ám bản nguyên lãnh địa. Diệp Mộng A pháp tắc ám ảnh phục chế được màu đen kim tự tháp, vô số hắc ám vật chất ngưng tụ tạo thành một tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ phất phơ buông xuống trên đầu thần thụ của Triệu Mãn Duyên. Trong lĩnh vực của Diệp Mộng A, sau lưng nàng lần lượt lóe lên từng đoàn ảm đạm quang mang, nhìn thấy một vạn thanh vong linh cổ kiếm kiếm hoành không mà đến. Lít nhít những thượng cổ danh kiếm này xoay vòng vòng chúng quanh nàng, trong lúc nhất thời tại hắc ám kim tự tháp tạo thành một vòng kiếm trận hộ pháp. Chém ra một đầu màu xanh độc vụ hào quang, liên miên va chạm công kích doanh nổ vào kết giới của Triệu Mãn Duyên. Ong ong ong, một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ ngàn dặm phương viên lập tức lắc lư, một tòa màu đen kim tự tháp đè áp xuống Hoàng Sam Thủy Hoa Mộc Liêu chi thụ, chạm chịt vong kiếm vây quanh tạo thành một đại thế cấm chú kiếm trận, lập tức bộc phát ra gió rít mạnh, bộc phát ra hắc ám vết nước, từ vết nước lại không ngừng ăn sâu vào kết giới cổ thụ. Diệp Mộng A là sát thủ giả đệ nhất, một cái làm việc có trật tự có nguyên tắc, ưa thích chuẩn bị kỹ càng hết thảy động thủ một lần liền giết người, nàng biết tình huống của mình bất lợi, nói gì thì nói. Hủy diệt ma pháp không phải sở trường của nàng. Ở siêu duy vị diện 100 năm, nàng từng ám sát hành thích qua không phải chỉ một tôn thượng vị quân vương, nhưng cùng tình huống này khác biệt xa lắm. Nàng là sát thủ, kiếm phái lưu giết người trước khi đối phương kịp đưa ra phương án phòng thủ, cắt tiết hầu giữa lúc đối phương sơ hở nhất, chứ không phải đợi đối phương bố trí kết giới hộ vệ xong xuôi rồi mới đến chém bữa. Cho nên một màn này, đối với Diệp Mộng A cũng là thử thách cực hạn lực lượng chém. Trong lúc Triệu Mãn Duyên còn đang hăng hái nhiệt liệt ngâm sướng xây dựng trận pháp pháo đài vô địch của mình, Diệp Mộng A đồng dạng một bên mở ra ám ảnh pháp tắc lĩnh vực dẫn dắt. Nàng tiếp nhận vô số truyền thừa đều là hắc ám truyền thừa, cho nên Diệp Mộng A nắm giữ đại lượng hắc ám bản nguyên có thể càng không kém một chút hắc ám vương cường đại. Tăng thêm nàng bản thân độc hệ sinh tử phụ, thân phận thánh nữ có thần ấn tảng dương, có hắc ám cội nguồn, có chúc phúc hệ thần phú đặc thù gia trì được cho cả hắc ám, ma năng cũng là móc nối dùng chung. Quan trọng nhất là hết thể hội tụ biến lĩnh vực của Diệp Mộng A trở thành một coi bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh. Pháp tắc hắc ám kim tự tháp bày ra, Diệp Mộng A đứng ở trong lãnh địa của mình, thực sự chính là một cái thần minh, mọi giác quan, độ nhạy bén, tốc độ, cường độ nhục thể. Lực lượng buộc phát bị vật chất lĩnh vực bành trướng, phát huy đến siêu việt nhân loại, liền linh hồn đều sẽ trở nên giống như hắc ám chúa tể quyền năng. Diệp Mộng A không có biết cách làm cho ma pháp của mình càng trở nên mạnh hơn, không thể tạo được lực phá hủy chí mạng, một kích toàn lực hủy diệt khủng khiếp. Nàng chỉ có thể là trưởng khống lãnh địa kim tự tháp bên trong vật chất, bao quát tất cả thượng cổ danh kiếm sức mạnh, đem mỗi một thanh kiếm sức mạnh đều thêm đến trên người mình một bộ phận, sau đó liên tục đánh chém, lấy số lượng bù chất lượng. Trên thực tế, đối phương thủ đoạn phòng ngự trùng điệp như vậy, nàng nói không khiếp sợ là nói dối đấy. Dù sao người ta cũng là sử thi cấp đại lao áp chế xuống, không có bản lĩnh này thì mới là lạ. Ầm 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 mười. Quang Minh thần kiếm tự mình buộc phát kiếm nhãn thiên căn công kích một bên. Diệp Mộng A nắm lãnh địa lĩnh vực kim tự tháp cùng một vạn cổ kiếm va chạm công kích không ngừng nghỉ công kích một bên, liên tiếp đem từng lớp rào kết giới trận pháp của Triệu Mãn Duyên cho phá bỏ. Oanh. Diệp Mộng A hai tay nắm chặt Hắc Long Nha kiếm cùng Thánh Nữ Vũ kiếm chúa kiếm, huyền chuyển như linh điểu huy động kiếm cung, đồng thời chém về phía Triệu Mãn Duyên. Song phương va chạm cũng quá kinh khủng, vẹn vẹn tòa kim tự tháp vạn kiếm cùng Hoàng Sam Thủy Hoa Mộc Liêu tiếp xúc. Nguyệt gia biên giới thổ địa không gian lập tức liền phá thành mảnh nhỏ, rất chi là không thể thừa nhận được, mãnh liệt này chấn động thậm chí để cho toàn bộ phía Đông Thanh Vũ quốc đều cảm giác được âm ỉ chấn động, hải dương đều xảy ra sóng lớn. Thánh vực va chạm ngay cả tiền hí cũng không tính, Diệp Mộng A bổ kiếm tận lực suốt nửa giờ đồng hồ, trong tay ba thanh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ thiên ngân, nàng kiếm kỹ bí pháp tốc độ đối với thượng vị quân vương tới nói cũng là nhanh chứ không chậm. Chương 1038, sư tôn. Chương 1038, sư tôn 17. Chém một cái không ăn thua, vậy thì 1000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn cái, 1 triệu cái, 10 triệu cái, hoa lệ không ngừng công kích. Triệu Mãn Duyên cũng bắt đầu hơi khiếp sợ nàng rồi. Hắn thân thể lắc lư ở hạch nhân bên trong thần thụ, đem 20 cánh xí hoàng châu rực ra chỉ lực lượng, tựa hồ một mảnh xương sống gốc cây tiếp tục để thăng lực phòng ngự kết giới. Vang một tiếng vang, khi kiếm ý đã đi đến cực hạn, Diệp Mộng A lực lượng để thăng đỉnh điểm, tâm kiếm đạt siêu cường trạng thái, tương đương với một lần hoàn hóa, vay mượn tất cả vong linh cổ kiếm sức mạnh tại trên công kích của mình, cùng một lúc ném cả tòa Hắc Ám Kim Tự Tháp bổ về phía Mộc Liêu Thủy Hoa bảo hộ thời điểm, hoàn toàn muốn ma diệt, hòa tan. Kim Tự Tháp kiếm. Ầm. Sinh tử phù độc hệ phát tán ra hủy hoại chi nhiễm trùng đối với cả kết giới, một đòn này tựa như toàn bộ lãnh địa Hắc Ám hình Kim Tự Tháp kiếm phảng phất là nổi giận một dạng, lập tức nhấc lên vô cùng vô tận ma quang, giống như kinh đảo hải lãng, lập tức che mất toàn bộ Hoàng Sam Thủy Hoa Mộc Liêu, che mất Triệu Mãn Duyên cho hoành nổ. Một tiếng rung chuyển lấy toàn bộ sơn nguyên đông bắc chi địa, tiếng vang nổ tung, không gian tiêu thất, tính cả Diệp Mộng Á Hắc Ám thánh vực, năm hệ ma năng tinh không đều bị tạt nát. Tại trong thời gian chớp mắt này, nếu là đặt ở thế giới ma pháp, cái này công kích song song vẫn diệt, thậm chí đủ để đem một nửa đất nước Hy Lạp đánh rớt xuống biển. Đây là nàng siêu cấm chú ma pháp, cũng là đòn toàn lực cuối cùng, bình thường không thể đánh ra, ngâm sướng cũng không được, chỉ có thể theo thời gian dài dòng mài kiếm, mài một vạn thanh kiếm, mài ý chí đến cực hạn, dẫn dắt vào trạng thái kiếm ý cuối cùng mới làm được. Qua hồi lâu sau, va chạm sinh ra nổ tung quang mang mới rốt cục biến mất, loại kia làm người run sợ khí thế dần dần tiêu thất ổn định lại. Lô cốt phòng ngự đâu? Biến mất rồi. Bị tạc đến không còn. Lão đế Thái Công và Nguyệt Thanh Y nhìn người đều ngu, cảm giác không còn nhận ra người mặt mình là Diệp Mộng A nữa. Nàng cất giấu không khỏi cũng quá sâu đi. Loại thực lực này cho đặt ở Nam Châu cũng có thể là nhất lưu cao thủ. Thắng thua đã rõ. Nguyệt Thanh Y thở dài, trên mặt mang theo vẻ vui tươi nhìn về phía Diệp Mộng A, tựa hồ muốn chúc mừng. Chỉ nhìn thấy Diệp Mộng A điều tức mấy hơi về sau, mở miệng nói, ngươi thắng. Nguyệt Thanh Y thì 4. Lão Thái Công, 4. Nguyệt Thanh Y dừng lại động tác chạy đến chúc mừng. Cái gì thắng, không phải tất cả đánh nát rồi sao? Sao lại còn hắn thắng? Diệp Mộng A lắc đầu không giải thích gì thêm, mọi người chỉ còn cách quay đầu lại quan sát giữa trời một viên hoàng quang rớt xuống. Triệu Mãn Duyên từ bên trong kén 20 cánh châu quang xí rực mở ra. Thân thể giống như xuân mục phong thu, vân đạm phong kinh, chân nhân hiển hóa nở một nụ cười ôn hòa. Vẫn còn một tầng cuối cùng phòng ngự a. Chính là hắn. Thân thể tối cường đại đế không hề bị thương qua. Thần trang cùng tại. Mặc dù năng lượng bên trong thần trang toàn bộ đã bị vắt cạn, bây giờ giống như là một đống sắt vô dụng, nhưng nó như cũ vẫn là một lớp phòng ngự a. Cái này đống sắt, Ngụy Cầm Trú bên dưới vẫn còn miễn cưỡng đỡ nốt thêm một lần. Huống chi, thân thể Triệu Mãn Duyên càng là định vị đại đế. Diệp Mộng A chính là thua. Nàng dốc hết tất cả tư bản chiến lực, đánh không nổi đến một góc ra trên người Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự so với tưởng tượng còn khoa trương hơn, đã có đỉnh vị quân vương trình độ lực lượng phòng ngự. Bất quá, Triệu Mãn Duyên nhưng thừa nhận, hắn một chiêu này chỉ có nút ở nhà thủ, vừa rồi là được hưởng lợi chuẩn bị trước, xây dựng quá nhiều lớp phòng ngự, có thời gian bố trí tận nửa giờ đồng hồ thì mới có thể. Nhưng một chiêu này cũng không phải dùng để trong chiến đấu trực tiếp, trong chiến đấu phải không ai cho hắn làm nhiều như vậy thủ đoạn ngâm trận. Nếu đây là cùng một lúc xông vào đánh, diễn biến theo trận chiến thông thường, hoặc thậm chí là một trận sinh tử chiến, hắn chắc chắn đánh không lại nàng, nếu không muốn nói là kém xa. Nàng rút kiếm nhanh hơn hắn trọng trang nhiều lắm, đừng nói cái chi là ngâm sướng trận pháp, dung hợp pháp môn. Thứ duy nhất đủ để Triệu Mãn Duyên có tư bản đi ra ngoài đường mà vẫn dám phách lối được trước mặt Diệp Mộng A, phản phất chỉ có kỹ năng ngụy trang đội ra hổ của nữ chúa côn bằng không, hắn nửa điểm cơ hội đều không có. Nhưng mặc kệ, điều kiện thi đấu ném xuống, mình chính là đã thắng. Lắc lư cái miệng một chút. Diệp Mộng A, ngươi thất thủ, không biết ngươi nhưng có nguyện ý bái bản tọa vi sư. Triệu Mãn Duyên cười ấm áp nói. Hắn ngôn ngữ bình thản kèm theo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mộng A. Trong lòng xem chừng, muốn hay không kéo luôn tiền tài ra mua chuộc, đã chơi lớn đến nước này, dứt khoát không thể thua. Không ấy ngươi từ chối, ta mua ngươi làm đệ tử ta một năm giá 100 vạn lượng thì thế nào? Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể rời khỏi tông môn xuống núi. Lời này vừa nghĩ trong lòng, chỉ thấy Lao Thái Công đắng chát cười một tiếng, hắn thật không biết nên làm sao. Một nửa rất muốn Diệp Mộng A bái người trước mắt này vi sư, nửa còn lại cũng không muốn Diệp Mộng A rời đi. Dù là dạng nào tình huống, đối với Nguyệt gia cũng cực kỳ có lợi. Một bên khác, ngay tại Nguyệt Thanh Y muốn khuyên nhủ Diệp tỷ tỷ lúc, bên hai một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Đệ tử nguyện bái người làm sư tôn. Chỉ gặp Diệp Mộng A chỉnh đốn tư thái, hướng phía Triệu Mãn Duyên nhún người làm một đại lễ. Nguyệt Thanh Y cùng Lão Thái Công ân, thậm chí cả Triệu Mãn Duyên thấy một cảnh này, kém chút không có bị hủ chết. Triệu Mãn Duyên còn tốt, nhẹ nhàng thở phào. Xem ra không cần kéo thêm thuốc phiện đến cho nàng hít một hơi. Hắn là thật sợ, nhân quả tuần hoàn sớm muộn cũng có báo ứng, ngày nào đó chân chính ác mộng tìm tới cửa, vậy liền thật lung túng. Ân, đã đồng ý, vậy liền đi thu thập một chút, cùng người nhà cáo biệt đi, theo bản tọa về sơn môn tu hành. Triệu Mãn Duyên khoát tay, vân đạm phong kinh nói. Vì sợ nàng ở lại càng lâu sẽ đổi ý, hắn nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung, yên tâm, về sau ngươi vẫn là có thể trở về, cho nên cũng không cần quá nhiều thương cảm. Được rồi, sư tôn. Diệp Mộng A cũng nghiêm túc, trực tiếp đổi giọng, mỉm cười, sau đó lùi xuống dưới thu dọn đồ đạc. Triệu Mãn Duyên không có đi theo nàng, đi đến đại đường phòng trà ngồi xuống, cùng quan triều đình phong đô, lao thái công và một chút lao nhân ở Nguyệt gia tám chuyện. Nói là tám chuyện, nhưng kỳ thật là tranh thủ thời gian buôn bán thuốc phiện. Khách hàng đều là quan lớn triều đình. Triệu Mãn Duyên có một tia ý nghĩa, liệu tương lai có phải hay không sau này đương thời hoàng đế Thanh Vũ quốc trong cơn phê thuốc viết ra một vài cái luật suối quầy ba. Tại trong phòng soạn đồ, Diệp Mộng A giống như là một con người khác vậy. Nàng cũng không phải là muốn rời đi khỏi Nguyệt gia, càng không có chuyện muốn theo Triệu tông chủ làm đồ đệ tầm sư học đạo cái gì đó. Trong trận vừa rồi, không biết Triệu tông chủ có nhìn thấy tín hiệu của nàng hay không, nhưng là nàng nhìn ra rất rõ, vị Triệu tông chủ đó ngâm sướng hệ thống ma pháp rất giống với loại mà nàng sử dụng. Không gian ma pháp nàng nhìn một cái sẽ không quên. Hơn nữa cái kia gọi là dung hợp pháp môn. Diệp Mộng A đột nhiên đau đầu, nàng đông nhớ tới cái pháp môn này, rõ ràng có quan hệ cùng một người bốn. Chẳng lẽ Triệu tông chủ cũng là đến từ thế giới khác, không, là đến từ cùng một thế giới với mình. Diệp Mộng A thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Sở dĩ nàng lúc nãy không tại trận nói ra, đó là bởi vì lo ngại có người thứ ba biết được việc này. Tin tức về thế giới khác, về ký ức bị lãng quên, tốt nhất không nên để Nguyệt gia biết. Chương 1039, trở về Triệu Sắt Tông. Chương 1039, trở về Triệu Sắt Tông 10. Bắc Phương bên trong, Thanh Vũ Đế quốc biên cảnh trên không. Triệu Mãn Duyên cùng Diệp Mộng A còn có Nguyệt Thanh Y đều tại pháp trận không gian bên trong tiến hành ngự không. Này không gian cũng không phải không gian đường hầm, mà là không gian ngưng tụ thành thuyền trôi, trên mây phi hành thay thế cho phong quỹ. Triệu Mãn Duyên ngược lại là không có gì, chân đạp pháp trận, chắp tay sau lưng, thần sắc đạo mạo thái cổ chân nhân, bình thản không thay đổi trước thế sự. Đến không gian ban cấm chú cảnh giới không chế, việc này chỉ tính là việc vặt. Diệp Mộng A tương tự Triệu Mãn Duyên, nàng yên tĩnh tự làm việc riêng của mình. Chỉ có người không được mời mà vẫn cố ý khóc lóc lê lết đòi bám theo cho bằng được là Nguyệt Thanh Y thì ngược lại rất nhiệt tình, nàng hồn nhiên vui vẻ cười đùa, cùng Diệp Mộng A tại pháp trận không gian bên trong thỏa mãn nói chuyện phiếm, tùy ý pháp trận tự động phi hành. Nói không chừng Triệu Mãn Duyên đem nàng bán vào kỷ viện nàng cũng sẽ không nhất định quan tâm, miễn vui là được. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đối Triệu tông chủ một trận thua kia chưa tâm phục khẩu phục? Ta đương nhiên về phe tỷ nha, bất quá, dù sao người ta cũng đích thân xuống núi mời hai chúng ta, lại còn bởi vì cần tự phong tu vi tình huống qua, kỳ thật ta thấy Triệu tông chủ cũng rất được, rất mạnh, là thế gian hiếm có sự thi cấp, thậm chí còn tuấn tú nhất trong số những người ta từng gặp qua. Nguyệt Thanh Y thả miếng khen lấy khen để, đến bây giờ vẫn chưa còn rất ái mộ khí chất Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên vốn dĩ đang xuân thu mặc tinh an bình, nghe xong một trận, hận không thể chen lưỡi vào mắng to, tiểu cô nương, ta không có xuống núi tìm ngươi, càng không có mời ngươi lên núi, nhớ cho kỹ, ai là người vừa nãy an vạ nữu chân bản tọa nhờ đi theo. Đương nhiên lời này hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Một bên Diệp Mộng A giống như là đã sớm không quan tâm Nguyệt Thanh Y ý tứ, nàng đơn giản khẽ gật đầu cho có lệ, đại, biểu thị mình rõ ràng. Trong mắt nàng, mấy cái khác sao cũng được, việc ưu tiên nhất vẫn chính là điều tra lại vùng ký ức bị mất của bản thân, hơn 100 năm qua nàng vẫn đau đầu đi truy tìm phương án vấn đề này. Bây giờ đã lần được tới manh mối trên người Triệu tông chủ trước mắt, đánh chết cũng không thể bỏ qua. Nếu không đem bí mật này khui mở triệt để xuống, thực sự bản tính nàng sẽ không thể chịu được, sẽ ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng luôn canh cánh khó chịu. Lại nói, Triệu tông chủ là sử thi cấp, thực lực bá đạo như vậy, có phải hay không chúng ta nên vì Triệu Sắt Tông làm một chút dạng danh tông môn, đem chiếu thư sư tôn uy vũ truyền thuyết giải khắp toàn bộ siêu duy thần châu. Nguyệt Thanh Y phát kiến ra một cái đề nghị. Diệp Mộng Á như cũng không quan tâm. Ngược lại là bên kia Triệu Mãn Duyên. Nghe nói như thế, kém chút muốn móc họng nàng đến chết. Ta mẹ nó khí tức là ngụy trang có hiểu không? Át chủ bài cốt lõi là dùng để ảo thuật, cứu về một mạng khi cần thiết, chứ không phải cho ngươi đem ra khoe mẽ. Liên chính ta cũng không dám đội ra hổ diễn xiết quá nhiều, làm sao cái này không biết điều tiểu nô tài của đệ tử lại còn nhắc lên khí tức sử thi ra hổ. Nếu như tên tuổi ta thực sự nhắc lên đại thế sóng gió, kéo tới cái nào đó truyền thuyết đại lão, thần thoại đại năng cấp bậc đến chắc sơn luận bản thì chúng ta thắp nhang đắp muối lên bàn thờ được rồi. Triệu Mãn Duyên đưa lưng về phía hai nữ nhân, khoe miệng điên cuồng run rẩy, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài cho các nàng thấy. Trong lòng hắn vẹn vẹn một tia suy nghĩ, cái này Nguyệt Thanh Y không ổn, ở trước mặt hắn còn dám cầm quyền uy khí tức sử thi của mình nói nhăng nói cội. Nếu là ở sau lưng, chẳng phải là to gan hơn. Gặp người gây sự liền dùng Triệu Sắt Tông có truyền thuyết tông chủ, ai muốn đánh nàng thì lên Triệu Sắt Tông tìm tông chủ. T. Triệu Mãn Duyên nghĩ tới tương lai đang yên đang lành đột nhiên Triệu Sắt Tông có đế hoàng tới gõ cửa, cho hắn ấm áp nụ cười, đưa cho hắn một hũ cốt để tự mình chui vào khặc, tự nhiên không nhịn được hít sâu một hơi. Chắc sơn, Triệu Sắt Tông trước sân môn. Triệu Mãn Duyên mang theo Diệp Mộng Á cùng Nguyệt Thanh Y về tới nơi này. Nhìn qua trước mặt to lớn huyền diệu Triệu Sắt Tông sân môn, cả Diệp Mộng Á lẫn Nguyệt Thanh Ý đều không khỏi choáng váng. Vẫn biết là Triệu Sắt Tông có quan hệ với quan lớn triều đình, là giàu nứt vách một cái ẩn thế tông môn, nhưng hai nàng tuyệt đối còn chưa tưởng tượng đầy đủ được mức độ hoành tráng của nó. Chắc sơn bên trên giống như truyền thuyết giang năm thánh sơn phủi bụi trời, mây ngọc vạn dặm, mây mù lượn lờ, tựa là tiên cảnh, từng tòa điện đường san sát tại bên trên, mờ mịt mà tràn đầy uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám sinh ra mạo phạm chi ý. Triệu Mãn Duyên mặt ngoài mây trôi nước chảy, đáy lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Rời núi một chuyến, trở lại nhà, trở lại lãnh địa thái cổ yêu ma đế quốc của Côn Bằng vẫn là tốt nhất. Kỳ thật toàn bộ Chắc Sơn, bao quát cái gọi là Triệu Sắt Tông, tại thời đại thượng cổ chính là lãnh địa của Côn Bằng nữ chúa, tài nguyên dồi dào sung túc, cho nên Triệu Mãn Duyên trong thời gian ngắn như vậy mới vận hành tông môn thuận buồm xuôi gió, bành trướng danh xưng thiên hạ đệ nhất doanh nhân khởi nghiệp. Rời núi 1 năm 6 tháng để làm nhiệm vụ tìm kiếm đồ đệ, hôm nay trở về, khẳng định phải dạy phế đồ đệ, kết hợp bản thân tu luyện, hai bút cùng vẽ, nhanh chóng tăng thực lực lên. Sớm ngày đạt đến quân cảnh. Hắn vẫn như cũ nhớ hoài một câu châm ngôn đạo sống: ta từ nô bộc cặn bã tu đến vô địch. Triệu Mãn Duyên yên lặng cho mình động viên. Một bên Diệp Mộng Ai nhìn qua Triệu Sắt Tông Sơn môn cùng chu vi, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra màu lưu ly hào quang. Nàng vốn là không gian hệ chạm vào pháp tắc, vượt xa trình độ của Triệu Mãn Duyên. Trong cảm nhận không gian của nàng, Triệu Sắt Tông trên không loáng thoáng có một đạo quang mang đang nhấp nháy, thỉnh thoảng phóng thích một tia khí tức ra, biến ảo thành mê vụ cháy lốc. Kim Diệu kết giới. Sư tôn, chúng ta Triệu Sắt Tông bên ngoài những cái kia mê vụ là ngài kết giới trận pháp bố trí sao? Diệp Mộng Ai nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Thanh Y vui tươi đi dạo, không để ý quá nhiều. Mà nghe đến lời này, còn tại trong lòng yên lặng động viên chính mình, Triệu Mãn Duyên lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm về phía Diệp Mộng A. Tên đồ đệ thiên tài này cần phải hảo hảo có nhãn quan cùng lực lượng xuất chúng, chính mình đều kém xa nàng, muốn dạy phế xem ra liền không đơn giản. Nếu là tái xuất cái gì sai lầm, vậy thì vận khí đen liền trở về hắn, hắn sợ là muốn thổ huyết. Thật không dám nghĩ tới cảnh tượng Côn tiểu thư phẫn nộ. Triệu Mãn Duyên bắt đầu bật chế độ đèn pha suy nghĩ. Hắn cảm thấy, đầu tiên chính là muốn tại cái này nữ đệ tử tuyệt sắc trong lòng dựng đứng lên Triệu Sắt Tông cùng sư tôn kinh khủng hình tượng ra mới được. Dạng này hắn nói ra lời nói, mới có thể để nàng tuyệt đối tin tưởng, đi loạn tu luyện, sau đó gặp tàu hỏa nhập ma, phế đi thực lực. Đúng, chính là dạng này. Sư tôn là siêu việt quân vương, truyền thuyết cấp đại lão, còn tông môn là trong thời đại thượng cổ ẩn thế giáng lâm. Một cái cường đại bối cảnh như vậy lắc lư lừa gạt người, luôn không khả năng đi lừa người a. Thật giống như ở thế giới ma pháp, mấy lao nhà giàu bát nháo muốn nói gì nói hưu nói vượn cũng viết thành sách bán chạy, còn dám đá xéo qua dạy người ta học tu luyện ma pháp ba. Nói đâu xa, Triệu Mãn Duyên bây giờ có lẽ đã quên không còn nhớ. Nhưng chính bản thân hắn lúc ở thế giới ma pháp, dựa vào ảnh hưởng của Triệu thị cùng quyền lực của thân phận cấm chú pháp sư, hắn mẹ nó tẩy não hậu thế về kinh lịch đời mình, dĩ nhiên dám viết sách dạy làm người, dạy trung tình và gìn giữ bảo vệ hạnh phúc hôn nhân. Hôn nhân phía sau, thử hỏi một chút hình thiên sứ phạt, thánh cung lộ dạ khụ khụ. Nếu thế giới quay về thời kỳ đồ đá, nếu nhân loại trên đà tuyệt chủng người như Mạc Phàm có thể không cần, người như Nhật Ánh cũng có thể thiếu, thiên phụ cũng chẳng nhất thiết bốn, nhưng Triệu Mãn Duyên hắn là phải có, chỉ có loại như hắn mới giúp nhân loại bùng nổ dân số trở lại được 19. Chương 1040 đại tái đấm máu. Chương 1040, đại tái đấm máu 16. Khu khu. Triệu Mãn Duyên ho khan một tiếng, sau đó chuyển sang thái độ vân đạm phong kinh nói: không tệ, Diệp Nhi, ngươi ngược lại là ưu tú thông minh, nhìn một cái liền đấu. Đó là chúng ta Triệu Sắt Tông hộ sơn cấm chế kết giới, cũng chính là Kim Diệu kết giới trồng chất lên nhau, trong đó bao hàm phóng thủ trận, khốn trận, ẩn trận các loại nhiều chức năng cấm chế mà thôi, chẳng qua là phòng chống được một chút tiểu điệp quân vương cảnh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng làm Triệu Sắt Tông hộ sơn cấm chế. Miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi. Hai cái này từ dùng đến, cả câu nói cũng không giống nhau. Quân vương cảnh cấp độ cấm chế còn miễn miễn cưỡng cưỡng, còn mà thôi. Kia muốn cái gì cấp độ trận pháp mới được? Diệp Mộng A còn tốt, nhưng Nguyệt Thanh Y đang đi dạo chơi nghe xong, tuyệt đối là bị hù đến ngại cẩn. Diệp Mộng A không có kinh ngạc. Nàng bắt đầu càng lúc càng tin tưởng Triệu Mãn Duyên là đến cùng một thế giới giống mình. Kim Diệu kết giới trận pháp là một đoạn kiến thức nàng chỉ cần được nhìn thấy liền sẽ nhớ lại. Siêu duy vị diện pháp tắc đối với những thứ kiến thức thường thức sẽ không quá hà khắc ép cho quên hẳn. Giống Diệp Mộng A loại này đỉnh cấp chuyên nghiệp hệ ma pháp sư, Kim Diệu trận pháp nổi tiếng do nhiều đời Liên Hợp Quốc sáng tạo ra rồi cải tiến làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt nàng. Ở Đông Dương kết giới, Nhật Ánh Lao Sư chính là dùng Kim Diệu kết giới sau đó cải thiện bổ khuyết trận pháp mới biến toàn bộ bán đảo trở thành cấm địa đối với cả yêu ma đế vương. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, nhà mình sư tôn sẽ dùng như thế hai cái từ để hình dung. Vừa nói như vậy, bức cách lập tức liền cao. Học được, vẫn là sư tôn mạnh. Mà lại, khả năng sư tôn và nàng sát xuất cùng một thời đại người cũng rất lớn. Bởi vì trong kiến thức của Diệp Mộng A, Kim Diệu kết giới chỉ được phát triển trong vòng 100 năm gần nhất ở thế giới ma pháp. Bất quá, có một điểm khiến nàng phải cẩn thận, không dám quá sớm lộ mình người cùng nhà. Thì như, nếu cả hai là đại địch thù nhân cũ thì sao? Ai dám chắc có phải hay không Triệu Mãn Duyên đuổi nàng đánh chạy đến thế giới này? Nếu để hắn biết được thân phận thật, như thế sẽ càng nguy hiểm. Yên lặng điều tra cho chắc chắn sẽ càng thích hợp. Tốt, đều thất thần làm gì? Diệp Nhi, Thanh Y Nhi, chúng ta đi vào đi. Triệu Mãn Duyên khoát tay hào nói. Cần tuân sư tôn chi lệnh. Diệp Mộng A hành xử quy tắc đúng mực. Đóng vai thích khách là năng lực làm việc của nàng, đã lên núi nhận sư tôn, phải làm sao cho tròn bay. Chỉ ít, tiện từng bước điều tra, không để cái này sư tôn hoài nghi mình. Nguyệt Thanh Y một bên cũng bắt chước tỉ tỉ mình làm theo, mặc dù nàng rất không cần phải. Triệu Mãn Duyên thấy thế liền hài lòng nói, Diệp Nhi, từ nay về sau ngươi chính là ta Triệu Mãn Duyên đại đệ tử, ngươi là đại sư tỷ, nơi này Triệu Sắt Tông tông môn chi địa chính là nhà của ngươi, từ nơi này đi lên, liền có thể thẳng tới tông môn đại điện. Ngươi nhưng tự hành đi lên, làm quen một chút tông môn các nơi, lại đi phía sau núi cung điện thăm hỏi người trồng rau, người chăn cừu, người làm bếp, tùy tiện chọn một tòa điện làm tầm cung. Nói lời nói, Triệu Mãn Duyên tự cắt máu tay mình, mở ra đạo hào quang pháp tắc huyết ước, có thiên địa chứng giám, viết xuống một cái thân phận thầy trò quan hệ. Diệp Mộng A cũng làm tương tự. Siêu duy vị diện rộng lớn có tổng cộng 6 thần châu lục địa. Đông Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Tây Châu và Nam Châu cùng Hải Châu ở lãnh hải xa xôi. Cùng thời gian Triệu Mãn Duyên thu nhận Diệp Mộng A làm đại đệ tử, nằm trên Đông Châu đại lục. Vù 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 mười. Tà huyết từ vị trí vết thương dần dần lan tràn lên khắp thi thể Dương Bách Đinh, trực tiếp thẩm thấu vào bên trong. Ngay sau đó, mọi người thấy được một màn ghê rợn hơn nữa. Từ tà huyết độc vụ bốc cháy thành độc diễm, kinh khủng trực tiếp bốc cháy từ bên trong thi thể, chỉ qua vài giây đã biến cỗ thi thể kia thành đống tro tàn. Này chính là độc huyết của ác ma, có thể từ độc tố sinh ra độc diễm màu diệp lục, tà ác vô cùng. Toàn trường đại sảnh chấn động. Một luồng hàn khí trong nháy mắt thổi quét toàn trường, hồi lâu thật lâu sau rung động cũng cách nào qua đi, không khí trầm tĩnh bất chợt được thay vào tiếng động ầm ĩ. Tất cả, không ai biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung cảnh tượng vừa thấy. Bọn họ rung động và kinh hãi đối với thực lực Mạc Phàm buộc phát ra. Bọn họ chấn kinh vì biểu hiện lạnh nhạt của Mạc Phàm khi giết người. Thậm chí, có thể nói rét lạnh vì thủ đoạn tàn ác của hắn. Rốt cuộc Mạc Phàm dừng lại, giờ phút này Mạc Phàm không cần phải ẩn giấu bản tính của mình nữa, tận tình buông thả khí tức hiếu sát và điên cuồng trong hơn 4 năm chìm đắm trong hải vực, không ngừng bị ma luyện dạy vò và tử vong liên tục uy hiếp. Mọi người nhìn thấy Mạc Phàm, theo sau là luồng sát khí nồng đậm giống như một cái thần ma bị giam cầm lâu ngày đang phẫn nộ, tà khí ngập trời không có gì áp chế nổi. Khí tức oán giận và sát khí làm cho nhiệt độ chung quanh bất chợt giảm xuống, hàn khí sắc như lao điên cuồng đập vào mặt đám người Dương Hàn Lâm và đệ tử Dương gia. Luồng khí thế ác ma tàn bạo này chèn ép tinh thần đám người Dương gia gắt gao, không có người nào nhấc lên một tia dũng khí đi tới uy áp hắn. Không, cũng không hẳn. Kỳ thật có một, trên sánh luận bàn của một gã thanh niên mặt sẹo trùm nón cực kỳ thần bí, hắn đứng sau lưng đám người Dương gia, nhưng từ đầu chí cuối không thèm nói một lời. Hôm nay là ngày bàn luận đại tái thường niên 50 năm một lần giữa các gia tộc tông môn trong Khang vực. Khang vực là một mảnh đất cảng biển cực kỳ giàu có chủ phú thuộc về Đông Châu. Mạc Phàm là khách mời, cũng là cùng với đám người đại diện cho Hải Ngoại La vực đến từ Hải Châu tham gia. Hiện tại qua 12 vòng, đến quần chiến chung kết. Chung kết thực chiến trực tiếp trên miệng chảo núi lửa đã nguội, Mạc Phàm một người trực tiếp áp chế quần hùng, nhắm vào Dương gia cho tất cả thí sinh tham dự cho tiêu diệt. Nhìn thấy trong ngữ khí của Mạc Phàm như cũ cực kỳ lãnh đạm, thậm chí là lãnh đạm vô cùng nói, "Dương Hàn Lâm, 4 năm trước, các ngươi giết chết hai ông lão ở ngoại thành, sau đó hạ độc, quăng hai nhỏ song sinh 14 tuổi lên Hải Châu làm tù binh, các ngươi nhưng còn nhớ?" Dương Hàn Lâm đám người nhìn nhau, sau đó không hiểu chuyện gì rợn tê cả da đầu. Biểu muội Dương Hàn Lâm là Dương Miễu đổ mồ hôi hột, thì thầm thấp giọng một bên với Dương Hàn Lâm, "Huynh, là vợ chồng điển phu nhà họ Lâm, hai đứa bé song sinh kia có dị thiên phú hiếm có về hoa ý, chính là dùng để trao đổi vật phẩm với hàng thủ tịch của Hàn Hải Điện." Dương Hàn Lâm tự nhiên cũng không quên được đoạn ký ức ấy. Dù sao đi nữa, hai tiểu tử kia trời sinh hoa ý, đạo quả châm cứu trị liệu quá mạnh, nếu không phải bởi vì hàng thủ tịch một mức muốn giành lấy, Dương Hàn Lâm cũng không nguyện ý cho người. Có thể tự mình đem về bồi dưỡng làm trợ thủ mà nói, đó là tuyệt đối tốt nhất. Nhưng mà vì cái gì tên ác ma trước mắt muốn tìm đến đây để hỏi lại chuyện này đâu? Hắn có quan hệ gì với Lâm gia? Chỉ gặp ánh mắt Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào Dương Hàn Lâm, thanh âm lạnh lẽo như thể đâm thủng linh hồn con người, hắn nói, hai đứa bé đó cuối cùng chết ở tù đảo, chính tay ta đã chôn cất hai đứa, cũng nguyện ý đem mối thù này cho thanh toán. 4 năm trước, ngươi giết chết cả nhà Lâm gia, đến trẻ nhỏ cũng không tha. 4 năm sau, đoạn nhân quả này, chính tay ta Mạc Phàm sẽ giúp cho Dương gia các ngươi cùng nhau an táng, xuống gặp Lâm gia tạ tội. Bắt đầu từ bây giờ, toàn trường tất cả các ngươi nghe đây, Dương gia là toàn bộ phải chết. Tất cả các ngươi ta không quản, tông môn nào gia tộc nào muốn cứu bọn hắn, lên một người, Mạc Phàm ta sẽ giết một người, giết đến khi nào sạch sẽ mới thôi. Mạc Phàm truyền thanh âm ra ngoài xa, lời nói khiêu chiến tanh máu lập tức chấn trụ tất cả mọi người 19. Chương 1041, khống chế cục diện. Chương 1041, khống chế cục diện 15. Bất chi bất giác, không khí u ám đột ngột bủa vây sơn nguyên lòng chảo quần chiến giữa các thế lực, mọi người lạnh gáy ở sống lưng đến cực hạn. Đám người Dương gia bị dọa đến kém chút té ngã. Cái kia gã ác ma Mạc Phàm ngạo mạn nhấn mạnh 4 chữ giết sạch mới thôi, câu này chẳng khác nào thúc ép song phương đi đến cựu tử nhất sinh con đường. Không cần biết dũng khí của hắn từ đâu mà đến, nhưng hầu như mọi người đều hiểu sự tình ngày hôm nay chắc chắn không thể tốt lành được. Tiếng nghị luận xôn xao và gào thét nổ tung ầm ầm bốn phía, chẳng ai ngờ tới vốn dĩ là giải thi đấu đại tái tông môn thường niên 50 năm một lần, lại có thể thành ra cái dạng điên cuồng tới mức này. Nói là 50 năm một lần, bất quá kỳ thật hiện tại có đôi điểm thay đổi đột xuất, kỳ đại hội đại tái lần này rõ ràng chỉ mới cách lần tổ chức trước đây có 14 năm. Sở dĩ tổ chức sớm tận 36 năm, nghe phong phanh có lời đồn rằng bởi vì hải vực bên kia các thế lực không bằng lòng thời gian dài như vậy, bọn họ muốn đốc tiến hợp pháp quy trình, dùng đủ thủ đoạn để họp hội rút ngắn lại thời gian tổ chức, tại thời điểm 1 năm trước thiết trí kế hoạch bàn thảo cùng các thế lực, tái khởi động giải thi đấu đại tái. Đổi từ 50 năm xuống còn 14 năm, liền lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ. Mà lại, ở lần tổ chức sớm này, lòi từ đâu ra xuất hiện một cái đại ác ma giết người không ngừng tay, triệt để khuấy lên sóng gió, đánh ra cái chí cực tên tuổi. Tuy rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, nhưng phần nào đó sự việc bày ra trước mắt tới nói, đây hẳn không phải chỉ là tình cờ trùng hợp đi. Không chỉ Dương gia, rộng ra khắp tất cả các thế gia khác, các đại tông môn trong đại tái ở Đông Châu tham dự lần này đều bị khí thế của Mạc Phàm hoàn toàn áp chế. Mọi người bắt đầu lùi xa ra, các thế lực khác vô thanh vô tức tháo lùi chiến ý, hoặc là đứng thành một vòng tròn lớn ngoài rìa mấy chục dặm để quan sát tình huống, hoặc là trực tiếp xuống núi. Trận thi đấu đại tái này, phản phất đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không ai muốn mình chết oan, không ai muốn dây dưa với Mạc Phàm để rồi cùng một chỗ bị liên lụy tính mạng. Bây giờ trên đài, tất cả bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm đã không còn che giấu điệu thấp giống như là những vòng đầu, đến trận chiến cuối cùng này hắn rốt cuộc ngã bài, bộc lộ bộ mặt sát lục hại khiếp của mình, không còn giống như là một tuyển thủ tham gia tiến cử, mà càng quả thực chính là một tên ma quỷ tràn đầy oán khí, từng cái quá khứ ma diện tích lũy trong những năm qua đã hoàn toàn bộc phát vào thời điểm này. Ai biết được người tàn nhẫn như hắn sẽ còn làm ra chuyện gì đâu. Đám người Dương gia vốn không nghi ngờ là ứng cử viên vô địch đại tái lần này. Bọn hắn có tới 7 vương giả cấp, bản thân Dương Hàn Lâm đều là đế cấp, là thiên tài chắc Việt ngàn năm có một của Đông Châu. Phóng nhãn toàn bộ siêu duy thế giới, Dương gia là một trong ba đại thế gia lớn nhất cùng với Nguyệt gia và Lê gia. Hôm nay một cái lạ mặt ngoại vực Hải Châu xuất hiện một người đòi tiêu diệt toàn bộ thế hệ Hoàng Kim Dương gia, như thế nào không nhắc lên kinh hãi chấn động. Không chỉ toàn bộ chiến trường bên trong, liền khán đài bên ngoài không khí cũng cô tịch không kém, các trưởng bối, tông chủ, gia chủ của các thế lực cùng tông môn lần lượt biến sắc, chạy mồ hôi ròng ròng. Thế nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác đều không dám rời khỏi tòa vị, tuyệt đối không dám can thiệp vào chiến trường bên trong. Liên trọng tài giám khảo đều là bị cầm xuống, khống chế cục diện. Tiếng xì xầm dần dần trở nên yên tĩnh. Trên chiến trường, ngoại trừ 11 cái thi thể của Dương gia nhân vật ra, nguyên bản còn có tầm hơn gần 70 người khác đến từ các thế lực khác nằm la liệt, đầu chân, nội quan, nhục thể vò thành cục lẫn lộn trên bãi thây ma thanh diễm. Bọn hắn hết thảy thấp nhất cũng là tiệm cận vương cấp thực lực, mà cũng không có gì bất ngờ, hơn 2/3 trong số này đều là bè phía của Dương gia hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả giống nhau bị Mạc Phàm một người dẫm đạp bằng thủ đoạn man dợ nhất. Hiện tại Dương gia chỉ còn 99 người, cái kia Dương Hàn Lâm là thủ lĩnh, hắn cảm nhận được sát khí kinh khủng trên người Mạc Phàm, đôi chân run rẩy không đủ dũng khí nhấc lên. Coi như chạy, bọn hắn cũng không tài nào dám chạy. Dương Tứ, ngươi lên trước làm hắn phân tâm, chúng ta bảo hộ. Hộ vệ đắc lực của Dương Hàn Lâm là Dương Việt Khái mở miệng nói ra. Đồng thời đẩy tiểu đệ mình là Dương Tứ về phía Mạc Phàm, hắn muốn nhìn xem Mạc Phàm rốt cuộc còn có bao nhiêu thể lực, sau đó cả đám sẽ cùng xông lên tính sổ. Dù gì cũng không thể lùi được nữa. Chỉ có thể đi một nước tính một nước, kéo dài thời gian đợi cho sư thúc bá, sư tôn giải vây cứu giúp tình hình. Dương Tư run rẩy bước lên phía trước, nhưng bộ dạng sợ hãi chỉ dám đi từng bước cực ngắn. Đi tới, đừng làm mất mặt Dương gia chúng ta, nếu không bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi. Đột nhiên một thanh âm quỷ dị vang lên sau lưng Dương Tứ, nhất thời tiếng nói kiên quyết và lạnh lẽo này dọa cho Dương Tứ đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả trán. Dương Tứ bị tử vong uy hiếp cả hai đường, chỉ cần chần chờ thêm một lúc tất nhiên là máu tươi tràn ra ngay tại chỗ. Rốt cuộc Dương Tứ chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu, gia tăng dũng khí bước lên này. Bộ dạng nơm nớp lo sợ khi đối mặt với sát ý từ Mạc Phàm làm cho hắn tựa hồ bị rơi vào hầm băng lạnh giá vậy. Bất quá, Dương Tứ nội tâm tràn đầy sợ hãi không bao lâu. Nghe một cái bóc âm thanh phát ra, rất nhanh tích tắc ngắn ngủi vài giây trôi qua, Mạc Phàm đã dùng độc huyết trên cơ thể mình, nương tụ ở đầu ngón tay rồi búng một cái. Một luồng độc huyết bắn ra giống như đầu đạn vậy, trực tiếp bắn xuyên qua Dương Tứ cái trán, đem hắn thủy nao kéo một đường như sợi dây tại sau gót đâm ra ngoài, đồng thời cắt bỏ để cho mệnh lẫn linh hồn của hắn triệt để rời bỏ nhân gian. Độc huyết ác ma có diễm tính, cũng có hàn tính. Hàn độc xâm lấn ba. Chết thế còn chưa xong, nhìn thấy độc xâm lấn từ vầng trán của Dương Tứ, trước tiên chính là hai mắt tím tái, sau khi cặp mắt hoàn toàn đóng băng, thân thể Dương Tứ lập tức cứng ngắc lại biến thành tượng băng, dần dần ngã về phía sau. Âm một tiếng, thân thể Dương Tứ lập tức chia năm xẻ bảy, gân thịt, nội tạng và tứ chi vỡ ra biến thành từng mảnh băng vụn nằm rải rác trên mặt đất. Đám người ở trên cháo núi vốn đang cảm thấy nóng bức trong người, nhưng vừa nhìn thấy tử trạng của Dương Tứ bi thảm như thế không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Khán đài từ xa, ngoài kết giới phía ngoài theo dõi cũng có chung tình trạng. Bình thường sau khi chiến đấu kết thúc sẽ có những thanh âm nghị luận ồn ào phát ra, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của mọi người. Tất cả bọn hắn chỉ biết trợn mắt, câm lặng nhìn xuống sân thi đấu, xem thế hệ con cháu của mình lần lượt bị đánh vỡ đạo tâm, không ai nói nổi một lời. Dương Tứ dâu gì cũng là chuẩn vương giả cấp, cũng là chuẩn đế vương cảnh giới. Nhưng chuẩn đế vương đứng trước mặt quân vương, thực sự là gà đất cho sành ba. Trong lúc nhất thời, những thành viên Dương gia đã hoàn toàn tím tái mặt mày rồi, bọn hắn mất đi khẩu khí cùng cường khí vốn có. Đại ca, đây là. Sắc mặt nữ tử Dương Miếu xanh mét, ánh mắt nhìn vào nam nhân mặt sẹo mặc áo khoác vàng thần bí hỏi nhỏ. Nếu như ngươi không muốn chết trước thì câm miệng. Nam tử áo vàng mặt sẹo kia lãnh đạm nói. Dương Miếu ngẩn người ra, nhưng không dám nói thêm một câu. Bây giờ nàng còn dám nói cái gì bây giờ? Dương gia tổng cộng có 20 thành viên vào đến chung kết, thời gian không đến 10 phút đã chết thảm 12 người. Thủ lĩnh thế hệ thanh niên Dương gia là Dương Hàn Lâm đã đang cực kỳ tức giận, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gã mặc áo vàng thần bí liên tục đi theo đội ngũ mình. Dương Hàn Lâm có thể cảm nhận được, tên này cũng là quân cấp giống Mạc Phàm. Mạc Phàm tại trận chung kết mới buộc phát ra quân cấp cảnh chính là ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Phải biết, quân cấp chỉ có trong top đầu đỉnh tiêm các thế lực, mà phải là thế lực hàng đầu thì mới may mắn nhào nặn ra được một vị. Không phải là cảnh giới mà thế hệ giải đấu đại tái cho thanh niên có thể so tài. Chương 1042, tu đảo người trở về. Chương 1042, tu đảo người trở về 14. Nhưng hắn mơ màng nhận ra được, vị áo vàng thần bí bên cạnh hắn chính là quân cấp, nếu hắn đã đi theo Dương gia sau lưng từ đầu giải đấu đến giờ, cũng không hại gì, phần nào đó đến nói, có khả năng sẽ giúp đỡ được. Dương Khai, Dương Việt Khái đi lên. Lần này đến phiên hai người này, Dương Hàn Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian đợi cho các trưởng bối xông được vào chiến trường. Hoặc chí ít, câu kéo đến khi nào vị thần bí mặt xèo áo vàng kia chịu ra sức giúp đỡ. Không, không, ta chịu thua, ta không muốn chết, Mạc tiên sinh, ta hướng ngươi làm nô lệ, làm trâu làm ngựa cũng được, xin tha ta một mạng. Dương Khai đột nhiên chạy khỏi hàng ngũ, không dám đi tới chống Mạc Phàm, thực lực hai bên cách nhau quá xa nên hắn biết vừa lên nhất định phải chết. Cho nên hắn quỳ xuống, bò thật nhanh về phía Mạc Phàm, kinh hoàng dập đầu điên cuồng, hiển nhiên là không muốn bước theo con đường kinh khủng của những người lúc trước. Mà Dương Việt Khái Ân, là Dương gia từ bỏ hắn, hắn cũng không có nghĩa vụ làm chó cho Dương gia. Tốt ứng biến làm chó cho Mạc Phàm chí ít còn có cơ hội đổi vận. Kết quả thấy được động tác của hắn đồng dạng liền theo sau Dương Khai, dập đầu bò lết về phía Mạc Phàm, bất chấp ánh nhìn khinh bỉ của đám người Dương gia ra sao. Bọn hắn bò qua vũng máu của đám thi thể dưới chân, đột nhiên một đạo huyết thứ, gai máu, đỏ lòm đục ngầu từ dưới chân hai người bọn hắn đột nhiên trồi lên, trồi cao thần tốc, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến không thể nào ứng biến kịp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết thứ cao tới 20 thước xuất hiện quá đột ngột, lại quá sắc bén, mang theo đại lượng ác ma kịch độc xé nát lục phủ ngũ tạng. Dương Khai cùng Dương Việt Khái đang bò thân thể không hề hay bị huyết thứ đâm xuyên sọ xuyên qua, ruột gan bị dính vào gai nhọn treo ở phần lưng bên ngoài. Trong vòng một tích tắc ngắn ngủi, Dương gia có thêm hai thi thể bị niêm phong treo giữa hai cột huyết gai, ánh mắt bọn hắn vẫn không hiểu tại sao mình chết, mà lại giống như còn đang cười cười, hướng về Mạc Phàm hy vọng được tha thứ. Chỉ để lại trên mặt đất tất cả người sống cảm giác hít thở cũng hít thở không thông, năm lần bảy lượt còn đọng lại nét sợ hãi không dám tin tưởng chuyện này. Đây đây, người trọng tài hoảng sợ nhìn tới mấy đạo huyết thứ nhọn hoắt to lớn đâm lên kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Yêu nhân, bọn hắn đã nguyện ý theo phe ngươi, mà ngươi vẫn giết hết đi bọn hắn. Ngươi đến khi chết sẽ rất khó coi. Dương Miếu sợ hãi đến phát cuồng, nàng tay chỉ trỏ chỉ lấy Mạc Phàm, bất chấp mắng nhiếc. Đi lên hay không, phe nào thì cũng đều phải chết. Mạc Phàm đứng ở trên chiến trường lăng lệ ánh mắt, căn bản không có để ý tới thứ gì khác. Hắn có thể xông vào tàn sát toàn bộ, nhưng hắn đơn thuần là không thích. Tàn sát phương diện, cần có khán giả, cần phải để Dương gia biết được, cho dù có đầu thai cũng thể quên một ngày này ác mộng trôi qua. Một tên Dương gia ham sống sợ chết phản bội lại đội ngũ, coi như về dưới trướng Mạc Phàm thì cũng sẽ lần nữa phản bội. Hơn nữa, về hay không về, Mạc Phàm cũng chả cần thiết. Mà nếu hắn tha mạng cho bất cứ một tên Dương gia nào, này đồng nghĩa sẽ tạo ra một hệ lụy kéo dài danh sách. Mạc Phàm đã hứa với Lâm Nhi, Lâm Tô, thù của bọn hắn, Mạc Phàm nhất định sẽ trả. Dương gia là tuyệt đối thế nào cũng phải biết mất khỏi Đông Châu bản đồ. Phía bên ngoài quan sát bọn nhỏ thi đấu, Đông Châu chi nhánh Dương gia tộc trưởng, cũng là gia gia của Dương Hàn Lâm, Dương Quá, lao tức giận đến nổ con mắt. Khuôn mặt Dương Quá co quắp lại, da mặt giật giật liên hồi. Nguyên bản là một trận chiến tất thắng thế cờ, đột nhiên xuất hiện biến số quá lớn phản sát toàn bộ kế hoạch, lúc này lao gia hỏa này đành phải trơ mắt nhìn từng huyết mạch tộc nhân của mình bị Mạc Phàm hành hạ đến chết từng người một. Hắn tiếc hận, không thể một quyền xông vào đánh chết tên ôn nghiệt kia. Còn ở bên trong, Dương Hàn Lâm mặt mày lúc trắng lúc xanh, cố ý liếc sang nam tử mặt sẹo thần bí, hy vọng hắn chịu xuất thủ bảo vệ. Không thể nào nhịn được nữa, Dương Hàn Lâm cuối cùng phải hạ thấp người, dùng thanh âm thấp giọng nói, ngươi vì sao còn không ra tay, chẳng lẽ muốn nhìn thế hệ hoàng kim của Dương gia cũng bị tàn sát hết sao? Trong Dương gia các ngươi, ngoại trừ Dương Miêu gia thì ta không có quan hệ gì tới những người khác. Giọng nói của vị áo vàng thần bí mặt sẹo vô cùng bình thản đáp lại. Ngươi! Trái tim Dương Hàn Lâm chợt co thắt run rẩy, ngừng đập một nhịp, suýt chút nữa là trực tiếp phun máu rồi. Hắn tức giận đáp, Dương Miễu là biểu muội của ta, ngươi muốn cứu nàng, làm sao không cứu cả chúng ta? Áo vàng thần bí mặt sẹo hỉ mũi, khoát tay một cái, khinh thường chế giễu. Các ngươi tưởng các ngươi chỉ đắc tội một mình hắn sao? Vụ án Lâm gia cùng hai đứa trẻ song sinh, các ngươi còn đắc tội với thế lực lớn nhất Nam Châu là Nhật Minh giáo, Trương giáo chủ Trương Hoàng Tuấn là một tên ác nhân giết người không ngừng tay, sớm muộn gì các ngươi cũng bị diệt tộc. Tên này bất quá chỉ là người gõ cửa trước thôi. Dương Hàn Lâm nghe xong mà run rẩy. Thật không nghĩ tới, hắn 4 năm trước chọc nhầm ổ kiến lửa. Vì cái gì đến Trương giáo chủ cũng muốn thay trời hành đạo? Thần bí áo vàng mặt sẹo nam nhân lại mở miệng nói, nhưng nhìn trên quan hệ với Dương Miễu, ta sẽ đánh bại tên Mạc Phàm này giúp cho các ngươi, để các ngươi có một con đường sống tạm bợ. Đề nghị các ngươi không nên chạy loạn, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Dương Hàn Lâm lần nữa sửng sốt, không hiểu hỏi lại, chạy loạn? Không biết chết như thế nào? Ý ngươi nói, không phải chỉ có một mình tên điên phía trước? Hừ, ngu xuẩn, ngươi nghĩ xem, vì cái gì trọng tài đến bây giờ đều không xuất hiện, vì cái gì các tông chủ tông môn, thế gia gia chủ không xông vào ứng cứu các ngươi? Áo vàng mặt sẹo nam nhân không tiếc mắng chửi thẳng mặt thế hệ trẻ đỉnh phong Dương Hàn Lâm. Nghe đến lời này, Dương Hàn Lâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hai vạ ập đến quá nhanh làm cho hắn không kịp trở tay, bối rối mãi không tìm ra phương pháp ứng phó. Dương Hàn Lâm giờ khắc này mới sáng suốt lên một chút, hắn đột nhiên nhìn quanh mình, phát hiện ra toàn bộ quảng trường vành đai phía ngoài bất chợt hiện ra không ít cái bóng đen mơ hồ, yên lặng đứng trong đám người như những pho tượng đá. Sát khí, có quá nhiều sát khí sát thủ áo đen bao phủ toàn trường, đang giăng lên thiên la địa vong nơi này. Hết thệ kỳ đại tái là một cái bẫy đã chuẩn bị sẵn ba. Đại ca, ta cầu xin ngươi đó, mau ra tay đi, ra tay cứu Dương gia chúng ta một mạng, nếu không người chết chính là ta. Dương Miêu sắp nếu tới nơi rồi, nàng đã triệt để sợ hãi đối với Mạc Phàm, đau khổ lên tiếng cầu khẩn. Chỉ thấy hắn nhếch miệng nói, Miêu muội, ngươi rất xui xẻo, có một biểu ca ngu ngốc như vậy, các ngươi đã kết thù kết toán với người không nên chọc. Không nên trêu chọc. Đại ca, ta không rõ ý của ngài, chúng ta đợi nào đi trêu chọc tên điên phía trước. Dương Miêu khóc dòng nói. Áo vàng mặt sẹo nam nhân hừ lạnh một cái. Chương 1043, Tù đảo Thánh Vương. Chương 1043, Tù đảo Thánh Vương 15. Bởi vì hải vực ma đảo thuộc bộ phận Hải Châu, mà Hải Châu lại là địa bàn của thế lực lớn thứ hai siêu duy thần châu, là Hàn Hải Điện. Hàn Hải Điện hàng năm ném vô số khét tiếng tù tội lên đảo để sinh tồn, kẻ trên đảo, đồng dạng đều là nhất lưu giàu hoạt, ác nhân ma quái nhất trong tất cả. Thẳng thắn mà nói, cho dù quân cấp bị ném lên đó sinh tồn cũng rất khó có khả năng sau mấy năm sống sót trở ra. Truyền kỳ hàng chục vạn năm nay chưa từng thay đổi, chưa từng có người chân chính tẩu thoát được. Dương Hàn Lâm đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội nói, ta nghe tình báo truyền về, hai đứa con Lâm gia bị tống lên tù đảo một thời gian vì không chịu hợp tác. Việc này chẳng lẽ cũng có liên quan? Áo vàng mặt sẹo nam tử không thèm nghe Dương Hàn Lâm nói. Hắn chỉ nói tiếp những lời của chính mình, hừ, năm nay nghe đồn rằng ma vực bên trong có một cái hiển hách tù đảo Thánh Vương sinh ra, từ bên tử vong thế giới lập đến một cái tà miếu, đem sát khí chấn nhiếp toàn bộ yêu ma trên đảo, giết chết hơn một vạn tù binh, danh tiếng chấn động toàn bộ Hải Châu. Vị vương kia vừa trở ra liền có điện chủ của Hàn Hải Điện đến nên đón, sau đó hắn còn đánh bại hai cái đại lao khác của Hàn Hải Điện, phóng thẳng lên đến danh hiệu đệ nhất nhân, là thanh niên cường giả đứng đầu ngoại giới, trở thành tân tinh chói mắt nhất của Hải Hàn Điện trong đoạn ngàn năm thời gian gần đây. Dương Miễu ngẩn người ngạc nhiên, nàng lau đi nước mắt, khó khăn nói, đại ca, muội có nghe qua, nhưng mà chuyện đó có quan hệ gì tới việc ngày hôm nay? Dương Hàn Lâm đứng bên cạnh thì đã rõ ràng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, sợ hãi thốt lên, chẳng lẽ? Áo vàng thần bí nở nụ cười lạnh lẽo nhưng không nói gì nữa, chậm rãi bước tới trước băng qua thi thể Dương Tứ. Trong lúc những đệ tử Dương gia bị Mạc Phàm tàn sát sinh ra sợ hãi nồng đậm, hắn lại bình tĩnh tiến vào chiến trường tràn đầy vết máu đỏ lòm. Giết mấy tên phế vật và cặn bã này quả thực là nhục nhã thân phận của ngươi đó. Áo vàng thần bí kia chậm rãi đi lên chiến trường. Hắn mỗi một bước đi, cả người tỏa ra lãnh đạm bàng bạc băng khí, giống như một vị băng vương vậy, phất phơ có thể đem sát khí của Mạc Phàm hoàn toàn ngăn trở. Mà vị này thần bí người vừa đi ra chiến trường, toàn bộ mọi người lập tức an tĩnh lại, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự tình càng lúc càng hay. Mạc Phàm ánh mắt nhìn vào người này, như cũng không thay đổi chính mình sát ý. Lại có một kẻ muốn chết, hắn tự nhiên sẽ thanh toàn. Vốn là nhân vật phong vân như ngươi đã muốn đại khai sát giới, lương thành công ta cũng không muốn làm mất nhã hứng của ngươi. Nhưng mà trong số người mà ngươi muốn giết ở đây còn có biểu muội kết nghĩa của ta Dương Miễu. Hơn nữa, ta tương đối chán ghét thái độ ngạo mạn của ngươi vừa rồi. Trong giọng của áo vàng mặt sẹo nam nhân bắt đầu lộ ra từng tia tiếu dung nói, Lương Thành Công, Lương thiếu soái, Bắc Phương đệ nhất hộ pháp triều đình. Dương Hàn Lâm kinh hãi thốt lên. Thanh Vũ đế quốc trong triều đình có tứ đại hộ pháp, thực lực thâm bất khả trắc, trấn trụ toàn bộ các tông môn thế lực ở trong đế quốc. Triệu Sát Tông của Triệu Mãn Duyên cũng là nằm dưới ánh mắt quan sát của bốn vị hộ pháp này. Không thể nghi ngờ chút nào, Lương thiếu soái dĩ nhiên là người mạnh nhất của đế cung nội viện. Ngoại trừ thái giám hầu cận bên cạnh hoàng đế ra, tuyệt đối không có người dám chống lại hắn ở Thanh Vũ đế quốc. Vì những nguyên nhân đó, ngay khi áo vàng mặt sẹo nam tự xưng mình là Lương Thành Công, những người có mặt ở trong quảng trường liền bị trấn trụ, thậm chí phía ngoài đỉnh viện các tông môn thế gia cũng hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Vũ đế quốc thủ lĩnh hộ pháp Lương thiếu soái lại xuất hiện trong đại hội đại tái cho thanh niên này. Thực lực của hắn đã có thể xưng về cường giả đứng đầu của toàn bộ lãnh thổ rồi. Dương Hàn Lâm lúc này mới có từng kia biểu hiện thở phào. Xong, cái kia ác ma gì đó kết thúc được rồi. Đụng phải Lương thiếu soái, tuyệt đối muốn chết không có chỗ trốn thân. Ngươi không muốn chết thì cút ra xa một chút. Mạc Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói. Thêm một cái chán xuống người. Triều đình đế quốc thì thế nào? Có lớn bằng tà miếu không? Còn lộn xộn, ta đem đế quốc các ngươi cùng một chỗ cho cầm. Ha ha, quả nhiên rất giống với lời đồn, lạnh lẽo ý như một tòa băng sơn, sát phạt máu tanh, ưa thích tàn sát. Lương Thành Công nết môi cười, vẫn tiếp tục nói. Dương Hàn Lâm đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao Lương thiếu soái cứ thích nâng cao Mạc Phàm thế là buộc miệng hỏi, thiếu soái, người xem trọng hắn nhiều vậy sao? Người câm miệng lại, một đám ngu xuẩn. Lương Thành Công nở nụ cười quá dị, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, căn bản không có để ý tới chủ sự nữa. Đường đường là Hải vực tinh anh cấp đại năng, là Hàn Hải Điện thẩm tức ra, ngươi thế mà ở chỗ này phát tiết tâm tình với một đám thanh niên phế vật. Đám người kia nhất định là khiến cho tù đạo Thánh Vương giết không thoải mái lắm nhỉ? Chi bằng để tại hạ Lương Thành Công đánh một trận với ngươi thì tốt hơn. Toàn trường lần nữa ầm ĩ. Mọi người đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ vì Thanh Vũ Đế quốc Lương thiếu soái đột nhiên xuất hiện ở đây, bất chợt nghe thấy một câu này lại càng kinh hãi, thanh âm nghị luận dâng trào một mảnh như sóng to gió lớn. Tu đạo Thánh Vương, Hàn Hải Điện thẩm tức ra. Đoạn thời gian gần đây chính là vị tân tinh chói lọi như mặt trời của Hàn Hải Điện nhanh chóng quật khởi, danh tiếng lan xa trong khoảng thời gian rất ngắn, thần thái coi rẻ thiên hạ và khí tức lạnh lẽo đã chấn nhiếp tinh thần không ít cấp cao tiền bối nhân vật, được mọi người gọi là Tu đạo Thánh Vương. Vị này Mạc Phàm bốn chính là cái kia Tu đạo Thánh Vương. Hàn Hải Điện thẩm tức ra, Tu đạo Thánh Vương ác ma Mạc Phàm. Lương thiếu soái nói một câu khiến cho lòng người liên tục sôi trào, đoạn tin tức này dĩ nhiên chỉ có cấp bậc cao trong triều đình mới có thể điều tra ra tới. Mạc Phàm chính là Hàn Hải Điện thẩm tức ra, quyền lực thực lực bên dưới chiếu khắp toàn bộ Thần Châu liền không ai không khiếp sợ, khó trách hắn ngang tàng như thế, cũng khó trách có thể lấy tư thái cuồng vọng coi rẻ toàn bộ Dương gia, coi rẻ toàn bộ giải đấu đại tái lần này. Cái gì thế hệ trẻ thi đấu? Hắn lấy tư cách thẩm tức ra ho một tiếng, Hàn Hải Điện trong ngoài quốc xuất quân quét sạch Đông Châu tất cả tông môn đều có thể. Dương gia trong mắt hắn nhỏ bé đến tội nghiệp. Dương Hàn Lâm bắt đầu run rẩy hoài nghi. Toàn bộ thế cục giải đấu này, ngay từ đầu chính là Mạc Phàm dựa vào quyền lực của mình sắp xếp, đem Dương gia Đông Châu toàn bộ dẫn tới một lần cho chặt. Như vậy phụ thân của hắn bên ngoài, Tu đạo Thánh Vương, bốn chữ này đã thuyết minh hết thể sự kinh khủng ma diệt của Mạc Phàm. Một người có thể trải qua những gì để bước ra khỏi thế giới chết chóc đó cơ chứ? Ánh mắt toàn trường nhìn về phía Mạc Phàm đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ là khiếp vía và sợ hãi, mà còn có vài phần kính sợ cùng muốn quỳ gối đi xuống. Xem ra lực ảnh hưởng của ngươi hiện tại đã vượt qua cả ta. Lương Thành Công cười cười nói, lúc này hắn có thể cảm giác được toàn bộ Đông Châu Chi Thành đã bị Mạc Phàm làm rung chuyển. Rất tốt, hào hào tốt. Hàn Hải Điện những năm nay không tốt tiến vận, cũng đến lúc triều đình nên chặt bớt một bộ phận. Lương thiếu soái ta, hiện tại đem chi này kéo xuống nước. Người chết có cần phải quan tâm lực ảnh hưởng không? Mạc Phàm thái độ hờ hững nói 13. Chương 1044, trận chiến hoa lệ. Lương Thành Công nghe được lời này cười càng thêm sán lạ. Tốt ta hiểu được, Tù Đảo Thánh Vương chính là Tù Đảo Thánh Vương, lời nói cũng mang theo nghiệt khí nặng nề như vậy. Có lẽ vì giết chóc quá nhiều, tội nghiệt cùng lẫm sát càng lúc càng trầm trọng, cho nên mới để người mất dần dần đánh mất đi nhân tính vốn có, tắm trong huyết hải sẽ bị huyết hải yêu khí gột giữa, bị oán ngưng xâm nhiễm linh hồn, thật giống như ngươi cái dạng này, vô tình bị ác ma phụ thân đến trên người, mượn nhờ tay ngươi ma diệt thế giới này, ngươi đã trở thành chó săn cho ác ma mà vẫn còn hồn nhiên không biết. Lương Thành Công nói ra. Diệt ngươi như diệt ma, này là hành vi trừng phạt thích đáng, đừng trách ta vì sao nhúng tay vào chuyện này. A, cũng có thể. Mạc Phàm tùy ý gật đầu một cái. Dài dòng giảng đạo đức, bất quá cũng chỉ là kiếm một cái cớ càng hợp lý hơn để độc thủ. Mạc Phàm đột nhiên trong tiềm thức nhớ về một chút chuyện quá khứ, hắn cảm giác được hành động trước mắt này có chút quen thuộc. Nói như thế, dạng này ác ma hẳn là rất đáng tin cậy, ta chấp nhận cho ác ma phụ thể, ngươi xác thực đáng chết, mấy tên dương già cũng vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói đến đây lời nói, Mạc Phàm dưới chân cái kia bảng bạc không gì sánh được một vũng máu đỏ thấm đột nhiên phun trào lên, tựa như từng đạo cự hình dung nham chi trụ phóng lên tận trời, đến hàng ngàn mét mà tính huyết diễm gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Vù 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 chín. Thanh âm của hắn trang trọng vang lên, hàng rào cột trụ chúng quanh chiến trường huyết diễm hừng hực lan rộng, không giống như ngọn lửa thông thường, huyết diễm của Mạc Phàm khi đốt nóng lại xuất hiện màu thanh diệp thâm thúy. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa xứng. Lương Thành Công cười lạnh nói. Đinh một tiếng, hắn niệm chú ngữ, cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành chú ngữ. Nhất thời chính giữa chiến trường xuất hiện hai đạo nguyệt liễm phong bạo y như hai con cái máy bánh răng xoắn nát cả thiên địa lao tới. Lương Thành Công dẫm không tựa hồ bay được lên trời, trưởng khống hai tòa bánh răng áp chảo, ép tới Mạc Phàm, chốc lát sau kình khí nổ tung ầm ầm, lực va chạm giữa nguyệt liễm phong bạo cùng cột huyết diễm nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, lợi dụng hai bánh răng nguyệt liễm kia chấn trụ hai bên, Lương Thành Công niệm chú triệu hoán ra một quả tạ ngàn tấn to như núi thạch truy móc vào sợi dây xích thô rỉ sét, Lương Thành Công tựa như trời sinh thần lực vô địch, hắn tay nắm xích xoay truy. Cầu truy ở trên bầu trời quét đến toàn bộ tinh vân ngàn dặm quần quận lại giống như là một phía vậy, xoay tròn tích lực đến cực đại. Đinh, truy kinh khủng đập xuống, hắn cầm xích khua đầu tạ ngàn tấn ném thẳng đến địa phương của Mạc Phàm. Mạc Phàm huyết diễm hừng hực tách ra khỏi hai bánh răng kèm sát người mình, hắn dậm chân xuống đất, đem huyết thứ, huyết gai từ mặt đất nô lên đâm vào hai bánh răng cho giữ lại trước, sau đó chính mình hạ thấp người siết chặt nắm đấm, mã tấn một quyền xuất ra hướng lên trời truy tạ nên đón chính lực. Huyết hoa quyền, quyền như hoa đàn nở rộ, từ mặt đất oanh thiên đấm lên trời cao, ầm vang một tiếng rung động. Biển mây chìm xuống chỗ, Mạc Phàm nghiêm túc một cái huyết hoa quyền, một quyền này đem cái này viên thạch truy che đậy bầu trời trên không biển mây đánh thủng một lỗ to lớn, tùy ý khuyết tán vành bụi chung quanh. Trên trời cao mãnh liệt ánh nắng từ biển mây này trong một quyền xuất lại chút xuống, tại hoàng đô hoàng thành chiến trường đúc lên một rừng cánh hoa đỏ rất xuống. Có thể thấy được, đây đều là từng phân tử huyết sắc của ác ma vỡ vụn tạo thành. Những này huyết sắc đất cắt trên mặt đất của vô số người, kỳ thật cũng chính là Mạc Phàm dùng chính mình ác ma bản nguyên chi huyết thôn vệ, vận dụng một tia huyết dịch để thuế biến làm của mình. Toàn bộ quảng trường quan chiến yên lặng như tờ. Bọn hắn những cái này thanh niên ưu tú đối với tu hành bỗng nhiên có một loại cả đời này mất đi dũng khí. Biết là còn trẻ đấy, còn quá sớm để nói, nhưng nhìn cấp bậc của hai người kia đối chiến lẫn nhau, bọn hắn tự nhận cả đời này mình có thế nào cũng sẽ không đuổi kịp được. Thanh niên cao thủ đứng đầu Dương Hàn Lâm đạo tâm hoàn toàn vỡ nát, thỉnh thoảng còn hít sâu một hơi để nén cảm giác kinh tâm động phách xuống. Ở đây, hắn là người rõ ràng hơn ai hết cách biệt trình độ giữa mình với hai người này hầu như là không thể nào với tới được. Phốc, phốc. Lương Thành Công lần nữa niệm chú triệu hoán thần binh, lần này hắn triệu ra một thanh mười thước bá khí ngút trời thương mang trường đao, quang mang lộng lây chiếu sáng toàn bộ chiến trường tựa hồ một vị võ tướng thời cổ đại vậy. Trường đao vừa mới xuất hiện triển lộ thần uy, bán kính 1000 dặm quét tất cả yêu ma quỷ quái đều khiếp sợ mà chui rúc về hang động địa bàn, không còn một đầu nào dám đi săn, đi hái hoa lụn quả nữa. Trường đao điển tích múa pháp, không mang lộng gió có thể nghe tiếng long uy gầm lên, đồng thời đem Mạc Phàm liên tiếp đánh lùi hàng trăm thước. Đây là Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, là đệ nhất vô song thần khí cấp của triều đình Thanh Vũ Đế quốc thời thượng cổ. Nhìn thấy Thanh Long Hiển Nguyệt Đao xuất hiện, đám người Dương gia lập tức kinh hãi ồ lên. Nổi bật nhất liền phải nói đến Dương Miễu, nàng đối với biểu ca của mình có một mực hâm mộ không hết, kém chút cho quỳ gối chắp tay tín ngưỡng. Động tác vị thiếu soái triều đình thành thạo võ kỹ một đường nghiêng đao chém xuống, nhìn thấy một đạo mênh mông không gì sánh được Thanh Long Hiển Đao mang tinh hà rót đến, cái này tráng quan tinh hà hoàn toàn do một kích đao huy tạo thành, kiếm quang kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, như sóng sóng rượt đuổi. Mạc Phàm không có thời gian tránh thoát, chỉ có thể đối với mình chung quanh đang còn lơ lửng vô số huyết tinh thể ra lệnh. Huyết tinh thể tụ tập lại bòn bọt dương lên, hình thành một đôi hấp huyết dực, dùng độc diễm vân dực cuộn lại để ngăn cản. Dù là như vậy, nhiều đấy huyết thể dực như cũ tại bị cái này mạnh mẽ Thanh Long Đao mang tinh hà cho trùng kích hướng về sau, một đợt lại một đợt sóng kích hung hăng đập trên mặt đất, huyết dược trên người huyết diễm cũng theo đó dập tắt gần một nửa. Mạc Phàm lung la lung lay, thật vất vả đứng vững vàng đằng sau, hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem cầm trong tay thanh đao khí thế Bá Võ Lương Thành Công. Cụ hiện hóa thần khí. Mạc Phàm lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được Lương Thành Công thể nội bạo phát đi ra cường đại khí phách, cùng bình thường thường kim giả hoàn toàn khác biệt, vô luận là hai thanh nguyệt liềm kia sắc bén, tạ truy, vẫn là cái này khủng bố không gì sánh được thanh long hiện nguyệt đao, hết thảy đều giống như là thần cổ binh khí một dạng, không chút nào đơn giản là lực trưởng không có thể tạo thành. Trong tay hắn ma cụ vũ khí thì ra là thế, thì ra là thế. Người này khả năng là một dạng trời sinh lĩnh hội chi đạo thần binh các, đem toàn bộ siêu cấp thần khí của thế gian cho triệu hoán đi ra. Chẳng trách hắn bất phàm như thế, mỗi một đao thần binh dùng trên người đều có chí ít chuẩn quân vương viễn cổ khí tức, mà lại, hắn là thường kim giả, thân thể có hạ quân cấp cảnh giới, nhưng bởi vì nắm giữ binh khí tu, công pháp bí tịch luyện đến đăng cơ tạo cực, cho dù thượng quân đứng trước mặt hắn cũng sẽ như cũ bị nghiền ép không chịu nổi. Giống như Mạc Phàm, đồng tử của Lương Thành Công ẩn giấu sát khí dày đặc. Mạc Phàm nhận biết rất tốt, hắn phát giác được thần thái và khí độ như thế không phải là những người đơn thuần sinh ra là có được, dạng này chỉ xuất hiện ở những người trải qua chiến đấu sinh tử chân chính, dài dòng lịch luyện mới hình thành. Chương 1045, Ngân Dị Ác Ma. Chương 1045, Ngân Dị Ác Ma 15. Lương Thành Công cũng đã biết Mạc Phàm nhìn ra được thiên cơ bên trong cốt lõi, nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn thi triển triệu hoán thần binh các phép thuật, hô biến ra Hồn Thiên Lăng Phi Phòng, đỉnh đầu đeo Thái Công Tức Quan, bộ ngực của hắn, phần cổ của hắn, đồng dạng nổi lên Kim Sư Văn Khải, lại là một kiện thần khí trọng trang thân thể, bao trùm tại Lương Thành Công trên thân. Chưa hết, lần này hắn toàn lực khiêu chiến, lần nữa triệu hoán ra hai cái Nguyệt Liêm Đào Ban nảy hóa thành phong hỏa luân bánh xe, chính mình dẫm lên bánh xe quần quần hỏa diễm lơ lửng giữa, tay nắm thanh Long Hiển Nguyệt Đao, lấy khí độ triều đỉnh mật vụ hộ pháp nhìn xuống Mạc Phàm. Từ góc độ nào đó thuế biến đến nói, Lương Thành Công bây giờ nắm giữ lực lượng chính là cao thủ bên trong đỉnh vị quân vương cấp độ, toàn diện về mọi mặt. Bất quá, Mạc Phàm còn lâu mới bị dạng này hù dọa nổi. Huyết diễm trên người Mạc Phàm đống nhiên bốc cháy hừng hực rồi biến mất ngay tại chỗ. Mỗi một lần biến ảo, hắn đều cách Lương Thành Công càng gần một chút, tại Vân Loan Chi đỉnh Lương Thiếu Soái cũng căn bản không đợi Mạc Phàm đến, đã hóa thành một đoàn cuồng bạo màu vàng như báo cát, cực kỳ khủng bố vọt xuống tới. Mạc Phàm bay lên đến đâu, mặt đất mọc lên vô số cột gai độc huyết tới đó, giống như là lòng vĩ dựng đứng lên, có thể nhìn thấy phảng phất cũng chỉ có cái này hàng vạn luồn quang mang vạn trượng vị huyết sơn hội tụ đâm cùng về một chỗ, chính là Lương Thành Công. Hoa cầm bốn. Một đạo trọng trảm, thanh Long Hiển Nguyệt đao chặt của Lương Thành Công lấy lực phách bầu trời chi thế đem cái này toàn bộ huyết sơn chém ra, nghiền nát, biến tất cả thành một đống rác rưởi huyết nhục phế liệu, hết thảy tản mát xuống dưới. Nhìn thấy Lương Thành Công thành thục trên người Hồn Thiên Lăng Phi Phong ném ra chụp lấy Mạc Phàm, giống như giải lụa thần quấn thân vậy, đem Mạc Phàm xoay đập từ bầu trời tới mặt đất, từ tây sang đông chi sơn đỉnh, đem hắn thân thể giống như là bao cắt cho va đập, cuối cùng tại thiên khung oanh tạc đánh cho rất xuống hố sâu, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Đây chính là đẳng cấp của đệ nhất thiếu soái hộ pháp triều đình a. Những thế lực tông môn khác nhìn thấy một cảnh này, không thể nào không hít thở sâu ngưng thần lại, hoàn toàn bị khuất phục. Đi chết đi. Lương Thành Công giơ tay lên trời, một tia thần quang lóe sáng rất xuống, một cái vòng thần khí càn khôn lôi quyên hiện ra, trung điệp từ trời cao ném vào người Mạc Phàm ở đáy vực giống như bù mẹ dạng hình tròn khổng lồ vậy. Bù mẹ dạng mang thương thiên thần khí chi lực, tác xuống một cái, cơ hồ đem mấy trăm tòa núi phía trên trời cho che khuất, cả tòa hoàng thành kết giới đều tan nát. Ầm 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 sáu. Xa xa ngọn núi bị ép thành một phấn. Mạc Phàm bị cái này càn khôn lôi quyên chụp về phía càng sâu đại địa, thân thể đều hứng chịu tới khổng lồ trình độ đè ép, để hắn dạn nứt mấy cái xương sườn, phải phun ra một ngụm máu đến, máu tươi nhiễm tại trên người mình thân thể. Mạc Phàm hiện tại còn không có khôi phục sử dụng được ma pháp, không có siêu nhiên lực trọng trang thân thể, nhưng hắn mệnh cách vốn là cao, dưới tình huống Lanh Tức còn chưa tỉnh giấc, Mạc Phàm chí ít có trung vị quân vương cường độ thân thể. Đương nhiên, nếu Lanh Tức tỉnh dậy hóa thành thần hồn, Mạc Phàm sẽ đạt được đỉnh vị quân vương. Ma pháp trở lại, có thêm siêu nhiên lực cường hóa nhục thể, Mạc Phàm thân thể sẽ là vô địch quân vương. Mà cảnh giới chiến đấu, tự nhiên là vượt xa quân vương cảnh, thứ ở trong siêu duy vị diện gọi là sử thi cấp. Bây giờ tình huống khỏi phải nói liền là xấu nhất, hắn đều không có cái gì cả, là một tấm thân trung vị quân vương, dựa vào chiến kỹ chính mình tôi luyện ở tù đảo để chiến đấu, gặp vô số tử vong nguy hiểm rình rập để rồi thôi luyện đến ma diệt mà phát triển. Lương Thiếu Soái uy vũ treo mình giữa trời, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Mạc Phàm, thái độ ít như một vị quân chủ đối với nghịch tặc hèn mà vậy. Khí thế uy nghiêm của đỉnh vị quân vương bày ra cực kỳ rõ ràng, chỉ một lần hành động cũng đủ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc. Rốt cuộc hắn dương lên trường đao lớn, muốn thật sự dùng sát chiêu độc thủ. Từ khoảng cách hơn vạn thước, hắn dùng bí pháp trường kỹ, chỉ đứng yên tại chỗ cao ngạo giơ thanh long đao lên cao, ánh mắt khóa chặt mục tiêu là Mạc Phàm nằm dưới đáy vực. Chỉ thẳng lên trời, tầng mây thiên thanh giống như bị bàn tay vô hình điều khiển điên cuồng dung nhập vào trong thân thanh long hiện nguyệt đao trong tay hắn. Màn trời xanh hóa thành cái phễu bị điên cuồng cho hút, tất cả năng lượng hình thái mây đều rót vào trong thanh long hiện nguyệt đao. Sau đó hắn gàn sức một đao bổ xuống, khí thế quét gọn vạn quân. Ầm. Trong nháy mắt này toàn bộ hoàng đô bốn cái thành trì ở khang vực Đông Châu đều chấn động kịch liệt, một luồng năng lượng kinh khủng cụ hiện hóa thành thanh long giáng lâm, bàng bạc lực lượng quân vương quỷ đao chém thẳng xuống khe núi tạo thành khổng lồ địa chấn, hàng loạt vết nước nhanh chóng lan tràn tới tận vào ngoài. Một đao này, dĩ nhiên cũng có đả kích đến những người tham dự giải đấu đại tài đấy. Dương Hàn Lâm ý thức được một kích kia quá mức cường đại, nhanh như chớp nắm lấy Dương Miễu rồi thi triển ra thần công bài chuẩn lên ngọn núi cao hơn. Ở phía dưới, không ít cao thủ giả không thể tránh thoát sóng kinh lực của một đao này, trực tiếp bị chôn vùi trong thiên địa đại động, bị núi sạt lở cho đè, sống chết khó nói. Rầm 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 ba. Ngay cả những tộc quần thể sinh vật ở phạm vi chung quanh cũng không tránh khỏi liên lụy, sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi chạy trốn vào trong hang động. Cơ hồ ngay khi Dương Hàn Lâm và Dương Miễu biến mất, lực lượng kinh khủng kia xẹt qua thân thể bọn họ. Một kích cực mạnh, uy lực tuyệt luân, đơn giản mà bá đạo làm cho người rét lạnh từ tận đáy lòng. Chỉ một kiếm cơ hồ bổ đôi cả một hệ thống lãnh địa sơn núi rộng ngàn dặm cho san bằng, vết nứt kéo dài từ trên đỉnh xuống dưới tận chân núi, chiều rộng khe nứt ở vực thẳm lên tới hàng vạn thước và vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đây là lực lượng đáng sợ tới mức nào chứ? Khi Dương Miễu và Dương Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn tới khe nứt kinh người kia, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán chảy xuống ròng ròng. Đại ca hẳn tên kia phải chết đúng không? Dương Miễu nói nhỏ. Không lý nào còn có thể sống a? Một chút mới thăng cấp đỉnh vị quân vương, sợ là cũng trong một hồi hủy diệt tiền đao này vẫn lạc, đừng nói cái kia chỉ mới trung vị quân vương ăn mà. Qua một hồi lâu, sương khói bụi vẫn trôi nhanh đi. Yên tĩnh một lần nữa trầm thấp quay về mảnh đất chiến trường đồng hoang sử thi này. Hệ thống tung lung ở khang vực vắng lặng khí tức đến lạ thường. Khắc 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 13. Đột nhiên, một điệu cười quái dị vang lên bên dưới có vắng. Lương Thành Công nhận được khí tức này, điệu cười này là của ai? Hắn hít sâu một hơi, chăm chăm phóng nhãn nhìn xuống chiến trường sân cốc. Phát hiện toàn bộ không gian chung quanh khe núi đều phát sinh biến hóa rõ rệt, ngay cả không khí cũng mơ mơ hồ hồ có vẻ không ổn định, phải rất cẩn thận tập trung vào một điểm sáng duy nhất thì mới thấy được không dị. Lương Thành Công nhìn thấy một cái ma hoàng toàn thân ngân sắc chi diễm trên người bốc cháy điên cuồng, giống như là ngân mị ma diễm vậy, ánh mắt của hắn phát ra tà quang uy nghiêm vô thượng. Một luồng ngân quang dần dần xông vào trong đám mây, xuyên thấu đến trời cao, màn sương mù cũng bị chiếu rọi bắt đầu tản ra. Vinh vinh vinh. Vị trí chính giữa khe núi thừa nhận lực lượng biến hóa khí tức phát sinh đột ngột chấn động kịch liệt. Ngay sau đó một con ngân diễm ma long khổng lồ từ trong biển lửa xông thẳng lên trời, vượt qua đám mây ở trên cao rồi chậm rãi xoay vòng. Khí tức hủy diệt đáng sợ nhất thời tràn ngập đỉnh núi Tinh Phong, ngân diễm ma long hình thành từ ma diễm bay lên chỗ cao nhất liền nổ tung ầm ầm, trong chớp mắt biến thành vô số hỏa tinh bắn xuống phía dưới bao trùm toàn bộ đỉnh núi Tinh Phong. Mọi người còn sống chứng kiến một màn này, nhất là Dương gia mấy người, sợ hãi đến phát khóc, kém một chút không chịu được tinh thần uy áp mà ngất xỉu tập thể. Khắc khắc khắc, ba. Thanh âm cười quỷ dị vang dội kéo dài thêm vài giây mới dần dần tan rã hòa vào trong bầu trời bao la. Đứng ở thiên đỉnh núi Tinh Phong, Lương Thành Công cắm trường đao xuống dưới mặt đất, cố gắng ổn định thân hình đang lắc lư theo địa chấn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào linh hồn ma diễm ở dưới mặt đất, khuôn mặt không còn giữ được vẻ đạo mạo khinh nhờn ban đầu, thậm chí còn lộ ra vẻ hai khiếp cùng cực. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, một trường đao kia của mình, lại chính là dung môi đánh thức con quỷ ở hải vực tù đảo tỉnh dậy. Tù đảo Thánh Vương, tắm máu minh hải, uống độc bách quỷ, huyết chiến tẩy lễ, ngân dị ác ma. Cái này ngân dị ác ma cố sự ra đời, phảng phất không phải chỉ là một cái tên. Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của hắn tựa như hàn băng giá rét đông cứng lấy linh hồn người 17. Chương 1046, độc hệ pháp tắc. Chương 1046, độc hệ pháp tắc 12. Độc hệ lĩnh hội ra pháp tắc, cái kia đã từng ở hải vực ma giới lĩnh vực thừa nhận duy tâm đạo quả, Mạc Phàm mỗi một thời khắc tắm giữa hàng ngàn hàng vạn máu tù nhân cường đại cùng hàng trăm đầu yêu đế, ma chủ, quỷ vương, đem hắn nhận thức đối với sinh mệnh lực liền có hung hăng cải biến. Ma pháp sư dùng ma năng, tà thần dùng hồn lực, nhưng ác ma bản chất chính là tiền tổ của hấp huyết quỷ mở dạng, dựa vào sinh lực cùng tiêu hao sinh lực để chiến đấu. Vì cái gì tuyệt đại đa số mọi người bị ném lên trên tù đảo sẽ không có khả năng sống sót trở ra? Không phải bởi vì ở đó có yêu đế sử thi cấp, cũng không phải nơi đó có quá nhiều cường đại đỉnh vị quân vương đi dạo thống lĩnh. Đơn giản tới nói, bởi vì nó có sự man hoang căng thẳng đến muốn nổ thần kinh, yêu khí nồng nặc ảnh hưởng đến linh trí vạn vật sát tâm không bao giờ ngừng lại quá trình bị kích thích bốc lên, vô luận là sinh vật quân chủ, sinh vật đế vương các cấp mạnh yếu sao, một khi đã đứng bên dưới cấm địa hải vực ma giới, nhất định sẽ không có cái gì là phân chia thứ tự. Khi đồng tử bị nhiễm đỏ liền mang ý nghĩa tất cả bọn chúng hóa cuồng lao vào chém giết lẫn nhau, luôn luôn có ma tâm trong người, chẳng hề có luật lệ quy tắc nào, mấy chục vạn năm nay chưa từng có tiền lệ thay đổi qua. Do những lẽ đó, quân vương cũng không hẳn là sống được bên trong thế giới sát phạt đến như vậy, một phút lơ là, một phút suy kiệt lực lượng ba rất dễ trở thành con mồi cho giống loài khác tiến hóa. Mà Mạc Phàm có thể một hơi chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 4 năm, nơi nào đó đến nói, hắn là người duy nhất không hề xuống sức, càng đánh càng duy trì tính ổn định, càng gia tăng lực lượng đến cùng cực. Đáp án được như vậy chính là do độc huyết, hay còn gọi là ác ma tiên huyết của hắn. Nhịp tim co bóp của huyết tộc rất vượt trội, càng không cần phải nói ác ma huyết tổ, lượng máu được tim co bóp bơm ra cung cấp cho cơ thể trên một giây nhiều gấp ngàn lần một đầu cường đại đế vương khác. Khác với ở thế giới ma pháp, tại siêu duy vị diện sau khi lĩnh hội được pháp tắc đạo quả về sau, Mạc Phàm tuần hoàn độc huyết đến thượng thừa cảnh, dùng máu nuôi nhóm cơ, nuôi thể lực, nuôi não, nuôi phổi, nuôi hô hấp, nuôi lục phủ ngũ tạng, nuôi tinh thần luôn luôn minh mẫn, hắn giống như một trạng thái chiến tiền tinh nhuệ nhất vậy. Hơn nữa, hắn có hấp huyết quỷ kỹ thuật, dùng ác ma tiên huyết đi vận động máu ở trên chiến trường để bổ sung cho bản thân, trưởng khống máu để chiến đấu. Chỉ 4 năm ở tù đảo hải vực, hắn là không từng biết suy kiệt qua. Thuyết pháp là như thế, nhưng trọng yếu nhất cũng không phải ở chỗ này, một cái trung vị quân vương bền bỉ thôi chưa đủ, muốn trở thành tù đảo thánh vương, càng phải có thực lực siêu quân áp chế tứ phương, phải là duy nhất chí tôn thống trị giả. Bởi vì ngộ đạo quả phát tắc, Mạc Phàm trưởng khống được sinh lực trong cơ thể mình một cách thuần thục, hắn cũng phát triển được một kỹ năng thuộc về mình, đó là sử dụng thăng cấp siêu nhiên lực độc huyết. Rất đơn giản, độc hệ cấm chú. Thức tỉnh thần phú dùng pháp tắc móc nối lẫn nhau, đem đại lượng lớn sinh mệnh lực dưới cực đoan thời gian cho sôi sùng sục, phát huy siêu nhiên lực đến cực hạn, xông phá lên một ngưỡng khác giới hạn, mở ra tưởng cảnh giới 14, đó là ngân dị ác ma. Không còn là thể nội bị động cường hóa thân thể, độc hệ cấm chú của Mạc Phàm giờ đây có thể tiêu hao gần nửa lượng máu trong cơ thể của hắn để thi triển thần thông, tự mình tẩy lễ bản thân trở thành ngân dị ác ma. TTTT13. Mạc Phàm hiến một nửa sinh mệnh lực cho cấm chú phát tắc, độc huyết trong nháy mắt bạo phát ra như ngân dương, mặt trời bạc, một dạng huy hoàng chi mang, trên cơ thể xuất hiện vô số minh văn thần ngữ, những minh văn này cuối cùng đều hóa thành từng sợi tà thương chi văn, như huyết mạch một dạng hướng phía Mạc Phàm trên cánh ta cùng trên thân thể lan tràn. Trên gương mặt, tà thương chi văn trải rộng Mạc Phàm dung nhan, cổ lão ma thần bí huyết văn phảng phất tại ban cho hắn phi phàm ngũ giác, phi phàm thần lực. Ngân dị ác ma liền giống như là cho hắn mặc vào một kiện ngân huyết tà khải, giáp văn cùng giáp văn ở giữa có nóng bỏng huyết xám ma diễm, cũng như cái kia thế giới thần mẫu gạ có như vậy yên tĩnh, an tĩnh, duy mỹ, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền sẽ phóng xuất ra kinh khủng sóng nhiệt. Mạc Phàm lực lượng bây giờ nhất thanh nhị sở nắm giữ vô địch quân vương cảnh giới, không cần lãnh tước nguyền rủa hóa mà còn mạnh hơn cả khi có lãnh tước. Ma diễm màu sáng khói âm lãnh chí cực, không gian chung quanh bị một luồng lực lượng vô hình ngưng tụ, tỏa ra sát cơ rét lạnh thấu xương. Phải biết, ác ma diễm màu sáng khói cũng chính là hỏa tâm của Mạc Phàm, nguyên bản trùng minh hỏa tâm là trái tim của hắn co bóp mới thúc đẩy đại lượng độc huyết đi nuôi cơ thể, cho nên giữa độc và hỏa của Mạc Phàm liền có mối liên kết bị động cộng sinh. Nhờ có độc huyết huyết vận, Mạc Phàm không cần hệ thống ma pháp vẫn có thể đem hỏa lực thông qua ác ma chi văn để sử dụng, mà lại thật giống như bị ác ma dẫn dắt về sau, ngân dị ma hỏa cũng âm thầm cải biến trở thành thánh chủng. Vinh vinh vinh. Sáng khói ma diễm sôi trào biến thành biển lửa tà dị bao trùm phạm vi mấy chục dặm, càng lúc càng lan tràn ra xa, khe vực bốc cháy hừng hực, gió tản mây tan. Uy áp mãnh liệt bốc lên trời cao và thước. Một cảnh này kinh hãi thế tục, toàn trường tất cả mọi người còn sống sót quan chiến đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Ha ha khắc 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 sáu. Mạc Phàm phát ra tiếng cười rất lạnh, thanh âm sởn tóc gáy biến thành sóng âm truyền vào trong đầu Lương Thành Công, thanh âm này cố ý tăng thêm hiệu quả đả kích tinh thần hắn, để hắn sắc mặt càng lúc càng khó coi, quên hẳn đi một chút thái độ trí tôn tự đại như trước. Xa xa, về phần Dương Miêu và Dương Hàn Lâm thì lại càng nếu máu nghiến ngã, Dương Miêu tức giận không có cách nào ngưng thần tinh khí, bộ ngực to tròn phập phồng lên xuống muốn thở ra khói. Đột nhiên, một chuyện cực kỳ quái dị xảy ra, Lương Thành Công phóng ra một đạo thần khí côn, đem côn ném xuống cho Mạc Phàm, đồng thời truyền âm trao đổi với hắn. Tên này cũng không uổng công là người của triều đình, trải qua một hồi cảm giác có gì đó không đúng kịch bản dự thảo, hắn bây giờ liền không muốn liều chết với Mạc Phàm. Cho dù hắn còn một chút thủ đoạn mạnh hơn một chút, nhưng muốn giết chết địch nhân cường đại kia chính hắn cũng sẽ trọng thương, cá chết lưới rách không có chỗ tốt. Tặng côn, kèm theo phát ra lời mời Mạc Phàm gia nhập vào trận doanh đầu lĩnh của mình, hắn dùng tài nguyên thần binh các, dùng danh vọng, dùng triều đình tất cả quyền lợi để cùng một chiến tuyến. Không có cựu nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Về phần Dương gia, ân, hắn hôm nay không đánh không quen, coi như đã tận lực, chỉ có thể hy vọng Mạc Phàm buông tha biểu mọi Dương Miễu, còn lại tùy ý hắn chém giết. Chẳng qua là lần này Lương thiếu soái sẽ phải thất vọng rồi, Mạc Phàm tay thu hồi côn thần bỏ túi, miệng chỉ phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Cảm thấy địch nhân mạnh quá, lập tức bắt tay giảng hòa. Siêu duy vị diện chơi như vậy sao? Câu trả lời của Mạc Phàm chính là, cút. Chuyện đáng lẽ ngươi không cần phải nhúng tay vào, nhưng một khi phá hoại lúc, không có chuyện bình thản trở ra à. Cuối cùng, hắn quyết định động thủ, không thể tiếp tục chần chừ dây dưa. Mạc Phàm rõ ràng, nốn nhiều sinh mệnh lực như vậy đồng dạng liền là con dao hai lưỡi, thời gian của hắn sẽ có hạn, cần phải gấp rút phân định ra thắng thua. Đã bị lộ bài tẩy, tốt nhất những người ở đây không ai nên sống sót trở về ba. 17. Chương 1047, Huyết Hoa Quyền. Chương 1047, Huyết Hoa Quyền 12. Huyết ký kỹ năng huyễn ảnh tà diễm trảo. Mạc Phàm dẫm địa phi thăng, nhìn thấy hàng trăm ma ảnh hư ảo chớp lóe, vẽ ra vô số quý tích mờ ảo nhức cả mắt, Lương Thành Công hơi choáng váng một chút, giờ khắc này có thể cảm giác được bên trong thế giới không rõ ràng đang ẩn tầng tràn ngập sát khí. Hỗn Thiên Lăng Phi phong pháp phối xua tan ma khí, Càn Khôn Lôi Khuyên quay vòng vòng quanh trực chờ bảo hộ thân chủ, thân thể Lương Thành Công lui dần về phía sau, tay nắm thanh Long Hiển Nguyệt đao chém ra loạn đao thanh vũ, hắn kinh hãi nhìn thấy vô số ma ảnh màu xám khói gầm thét bên trong làn sương. Bọn chúng trùng điệp dương nhanh múa vút tập tới, đồng thời thôi diễn khủng bố ma trảo, ma nhận, ma quyền, ma cước từ bốn phương tám hướng không ngừng đảo quanh, tiến hành vây khốn hắn chặt chẽ. Một giọt nước cũng chui không lọt. Đây không phải là hỗn độn hệ, thế giới này pháp tắc siêu duy là duy nhất trật tự, hỗn độn chi lực không được phép giáng lâm. Nơi nào đó đến nói, đây là huyết ảnh kỹ sao? Tương tự với ám ảnh hệ một loại pháp môn mượn tinh phách để thiết kế ảnh sát. Những này huyết sắc đất cát, kỳ thật chính là Mạc Phàm chính mình bản nguyên chi huyết, khống chế đơn vị ly ti huyết dịch cá thể. Trên sơn cốc dài dòng máu chảy. Những này máu của cái khác sinh vật bị chiến trường oanh tạc mà chết, Mạc Phàm cũng có thể bàn tặng ác ma tiên huyết, để tất cả đều ẩn chứa chính mình đạo quả thần lực, nho nhỏ một vũng máu đều có thể cuốn lên đem một cái chấn nhỏ nuốt mất trong huyết vụ, lại càng không cần phải nói cái này rất nhiều huyết dịch như ao hồ quấy cùng một chỗ, hình thành cuồng bạo huyết giang giống như là chiếm đoạt cả khối trường thiên. Đối phương có đạo quả triệu hoán vô số thần khí ma cụ trong dòng chảy trường hà thời gian thần binh các của siêu duy vị diện, Mạc Phàm lại có thể đem huyết ký tạo ra vô số ma nhân, cấp đến độc huyết ma cụ vũ khí cho bọn chúng xài. Ma độc của ác ma không phải thần binh nào cũng có thể tiếp nhận được a. Mạc Phàm khống chế hàng vạn ma ảnh bay loạn giăng kín không gian, sau khi tích tụ đầy đủ huyết kỹ lực lượng, tất cả ma ảnh lập tức buông thả kỹ năng đánh tới Lương Thành Công. Vô luận Lương Thành Công làm sao phòng ngự đều không thể đem đáng sợ như vậy huyết kỹ chi lực cho đánh tan, rừng ma nhân công kích kia tựa như là một tòa tù đảo trần ngập ác quỷ vậy, và Lương Thành Công phát hiện ra, chính mình đang đứng ở trung tâm, bị vô số cường đại công kích hướng về. To lớn thế giới huyết giang ép vị triều đình hộ pháp này một trận khuynh đảo, Lương Thành Công thậm chí vỡ nát cả càn khôn lôi quyền, dùng sức lực toàn thân đều không thể phá vỡ nó. Lương Thành Công vội vàng lùi lại, trên người triệu hoán thêm ra đồ vật cấp cao, xuất hiện một cái hắc ám đấu đồng khổng lồ. Sau đó áo choàng bóng tối không ngừng mở rộng bao trùm không gian huyết giang vào trong. Nhìn thấy đối phương nắm giữ nhiều như vậy đồ chơi tốt, lại muốn hy sinh hắc ám đấu đồng hóa giải lực lượng không gian phong bạo, Mạc Phàm chỉ có thể mỉm cười tà dị kèm theo một sự tiếc của. Hắc ám đấu đồng tạo ra một cái đường hầm hắc ám, đúng là có năng lực cuốn đi toàn bộ công kích của Mạc Phàm, nó thôn phệ tất cả cho phế bỏ, đồng thời để Lương Thành Công theo đó rút lui về nơi xa, xem như là bình an thoát khốn. Trong quân vương các cảnh, thần khí nhiều chính là mạnh. Quả nhiên Lương Thành Công nắm giữ nhiều như vậy trường hà lịch sử thần binh các, hắn có thể không ngán bất cứ đỉnh vị quân vương nào, bao quát một chút vô địch quân vương để cho hắn thời gian tìm hiểu đấu pháp đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ không nhất định chiến thắng được hắn. Thế nhưng, Mạc Phàm là một cái mới toanh lần đầu gặp a. Ngay khi vừa mới hóa giải kỹ năng đáng sợ kia, Lương Thành Công đột nhiên phát hiện ngân dị ác ma Mạc Phàm mang theo khí thế hung hăng bá đạo xuất hiện ở trước mặt nó. Bàn tay sáng khói ma diễm trảo ra một trảo ma ấn uy lực kinh khủng chí cực. Ma ấn tà trảo. Trảo nhận hung hăng xẹt qua bả vai Lương Thành Công, ma ấn bốc cháy hùng hực, thoáng một cái đã biến thành biển lức màu bạc bao phủ phạm vi mấy dặm quanh thân Lương Thành Công. Tà diễm trảo và mang nhận vẽ ra một đạo lưu quang hoa mỹ, vô cùng sắc bén cắt đứt cánh tay của Lương Thành Công xuống. Mạc Phàm vào giờ khắc này chiếm hết ưu thế, liên tục phát động công kích cận chiến không cho đối phương có cơ hội lật bàn. Mất đi một tay, Lương Thành Công né tránh cực kỳ chật vật, chỉ có thể hô hoán từng kiện ma cụ phòng thân ra hộ thủ. Mạc Phàm đánh hắn, nhưng trong lòng chua xót cùng cực. Thần khí nhiều như vậy, ngươi không xài thì giao nộp cho ta, có thể hay không đừng phí phạm một điểm? Không thể được, vì không nỡ nhìn số lượng lớn ma cụ bị mình hủy diệt, Mạc Phàm chỉ có thể càng nhanh kết thúc trận đấu này. Huyết Hoa Quyền. Lần nữa thi triển bí kỹ Huyết Hoa Quyền, Mạc Phàm vận huyết nhục dưới mặt đất, nắm chặt cái kia đỏ thấm huyết diễm nằm đấm, đột nhiên hướng phía bầu trời đang mua trùng điệp quanh đến. Tựa hồ độc huyết nóng hổi sôi sùng sùng địa hỏa mặt ngoài phương, quyền hoa hóa thành một viên toàn hoa đỏ ngôi sao hiện hiện, bọn chúng giống như thành trì trên bầu trời đêm tràn ra hoa lệ khói độc, nhưng lại muốn so diễm hỏa to lớn cùng nguy hiểm. Theo Mạc Phàm một quyền này đánh ra, sau lưng của hắn không vực tức thì bị cái này từng bước cự quyền tinh thể lấp đầy, cũng hướng phía Lương Thành Công nơi này tùy ý dội lên, hợp thành chấn động không gì sánh nổi huyết hoa quyền mạc. Phải biết, một công pháp điện tích này đến từ ma vực Minh Hải, là Mạc Phàm học được sau khi thống trị tù đảo, săn kho đáo mật thất học trộm thái cổ quân vương bí tịch. Canh cách 8. Lương Thành Công thương pháp tinh diệu, xoay thanh long hiển nguyệt đao đón lấy hoa quyền, hắn một lần vẽ ra bắt quái đồ, nhưng cái này huyết hoa tinh quyền huyền cơ thâm bất khả trắc, càng diễn càng sinh hoa, một mực tại tiếp tục, Lương Thành Công vô luận múa trường đao ra sao, bắt quái đồ kỹ năng từng tầng bị đánh tan, thân thể hắn cũng đang không ngừng hướng về sau, bị cái này một mảng lớn độc diễm phế bỏ thương khí, cho đánh lui rất xa. Trường đao đồng dạng bị văng ra rất xa. Không chờ Lương Thành Công điều chỉnh tốt trạng thái, Mạc Phàm tiếp một quyền, theo bản năng mật tịch trưởng khống từ vô số cánh hoa huyết đầy trời rơi xuống cái kia. Khi hắn chỉnh tấn, tay phải kéo về phía sau sức lực, không chỉ là vô số huyết hoa dung tụ về phía sau lưng, mà trên thân Mạc Phàm đồng dạng khuyết tán ra một loại khí tức tà hoàng quái ác, mơ hồ có thể thấy được một ít hồn phách minh hải du động ở trong lĩnh vực này. Ác ma tuyến huyết hoa quyền. Vung một tiếng, quả đấm của hắn cách không đấm ra, phản phất hóa thành một cái bao táp thứ nguyên có thể thôn vệ tất cả, tại địa phương tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy đều sẽ chịu đựng sự lôi kéo của bao táp này, biến thành sắt lục huyết hoa thế giới, một đạo rung động đến cực điểm ác ma tuyến hướng về phía Lương Thành Công. Huyết hoa quyền có vỡ nát thời không chi lực, Lương Thành Công mặt mày biến dạng liền điên cuồng khua phong hỏa luân lùi về càng xa né tránh. Bất quá, quyền tại quá lớn lĩnh vực, Lương Thành Công hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy đạo này ác ma tuyến trực tiếp đánh xuyên càng xa xôi các tầng thứ nguyên, đánh ra một cái càng lớn độ quật. Huyết hoa quyền là tuyệt kỹ mật tịch, không dễ gì né tránh được, bất chi bất giác, lĩnh vực ác ma tuyến hình thành một huyết hải hoa hồn, Lương Thành Công cũng hoàn toàn ngâm ở trong mảnh đại dương tràn ngập huyết hoa hồn phách này, hào quang thần trang của hắn bị ức chế ở khu vực có hạn, tựa hồ có thể triển khai hết thảy pháp môn cũng đều sẽ bị đại dương hồn phách này làm cho nhược hóa. Quá sợ hãi, Lương Thành Công vội vàng triệu hoán ra một cái minh tiên điệu thuẫn che chắn trước mặt mình, nhìn thấy một quyền ác ma tuyến sinh hoa lệ tức tầng tầng hướng trong đại dương du hồn đập tới, phong hỏa luân dưới chân Lương Thành Công bị chấn nhiếp đến vỡ nát. Vang ầm 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 tám. Anh quyền quỷ dị sát phạt đến cực điểm quét qua như sao bay lầy trời, trong khoảnh khắc đánh tan thuẫn thần khí của Lương Thành Công, Lương Thành Công sau đó dùng thêm nhiều thủ đoạn tự thân phòng ngự khác nhau nữa, nhưng đồng dạng tất cả những khiên thuẫn phòng thủ khí cụ kia đều chưa kịp triển khai thần thông của chúng nó, liền ở trong phi tinh ác ma tuyến bị chấn động đến tan thành mây khói. Lương Thành Công còn đang điều tức, đối mặt cái này giữ tận huyết hoa quyền của Mạc Phàm, liền nhìn thấy hình ảnh chiến thần uy vũ đến cực điểm không biết bị sức mạnh nào đó trọng kích vào bụng, toàn bộ thân thể dĩ nhiên bay ngược ra ngoài, hỗn thiên chi hoàn khải giáp trên thân dĩ nhiên cũng nát một phần. Sau lưng Lương Thành Công phía sau, ánh quyền làm vỡ nát một trường khang vực và dặm, khủng bố kinh hãi thế tục. Toàn thân Mạc Phàm bùng cháy ma diễm, năng lượng nóng rực lấy vị trí Mạc Phàm làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng, từng đợt sóng lửa càn quét không gian tiêu đốt hết thể vật thể trong phương viên mấy dặm. Linh hồn ma diễm bộc phát quá mức mãnh liệt, cơ hồ bàng bạc chiếu phủ ánh lửa quỷ dị hết cả khang vực này, lần lượt huyễn lệ nổ tung đập vào mắt người. Dương gia thanh niên trẻ tuổi ngoại trừ Dương Hàn Lâm và Dương Miêu tìm được chỗ trốn ra, còn lại đều bị mẫn diệt chết sạch. Chương 1048, dẫn con chó đó rời đi. Chương 1048, dẫn con chó đó rời đi 12. Ma ấn tà trảo. Lúc trước ma ấn thiêu đốt linh hồn đối phương còn chưa tàn đi, lần công kích này đã chém phần ngực của Lương Thành Công một kích nữa, nhìn thấy năm vết móng tay tà trảo gần như xé bỏ hoàn toàn khải giáp trên người Lương Thành Công, bao quát da ngực của chuẩn bị quân vương cũng bị xé lôi ra, lộ ra bên trong nội quan cùng khung xương ngực. Lương Thành Công rên rỉ thống khổ, thanh âm như lệ quỷ gọi hồn nghe mà sợn gai óc. Ma ấn diễm đạp. Đối phương đã ngã xuống, ngân dị ác ma Mạc Phàm cùng ra ở trước mặt đột nhiên xuất hiện tụ lửa quanh chân, sau đó hắn dã man đạp ra một vòng hỏa hoàn dậm xuống, dẫm lên người Lương Thành Công, khuyết tán hỏa vụ ra bốn phía. Bên ngoài sảnh quan chiến vốn đã đổ nát không còn thứ gì, nhưng những tông môn tông chủ các thế lực cư nhiên đều là vương cấp trở lên, tuyệt đối sẽ không tới mức cỏ rác nhìn xem cảnh cũng bị lửa đốt chết. Bọn hắn lúc này nhìn thấy một loạt công kích vừa man dợ vừa hoa lệ của Mạc Phàm, ai nấy chỉ biết trợn trừng hai mắt, linh hồn run rẩy không thể nào mở miệng nói ra. Dương Hàn Lâm và Dương Miễu hoàn toàn ngu si rồi, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào vị kia thần tượng của bọn hắn, cái gọi là toàn bộ lãnh thổ lãnh tụ cường giả Lương Thiếu Soái đang bị ma diễm dẫm đạp, đốt cháy thân thể, gào thét xin tha đến kinh hoàng. Lúc này những người ở bên ngoài có thể nhìn thấy vô số tia lửa từ trong cơ thể Lương Thành Công phun trào ra ngoài. Quân vương cấp cũng không có dễ chết như vậy, Lương Thành Công há miệng kêu rên đau đớn, hai tay run rẩy từ không gian giới chỉ lấy ra dược tề để kháng hỏa độc, điên cuồng đổ hết cả bình vào trong miệng. Triều đình Thanh Vũ Đế quốc đặc biệt giàu có cùng chủ phú tài nguyên, dược sư xuất sắc, dược tề để kháng hỏa độc có giá trị rất cao, một lọ đến gần 5 vạn lượng bạc. Lương Thành Công chút như mưa đốt tiền, vừa rót vào trong cổ họng cả người lập tức tỏa ra bạch khí, lớp da đỏ bừng từ từ nhạt đi, nằm trên mặt đất thở từng ngụm hỗn hển. Linh hồn tạm thời có thể đã chữa trị xong, nhưng xương cốt đổ nát, nội quan lá lách bị vỡ hẹp thì phải làm như thế nào bây giờ? Mạc Phàm đã dừng chân dẫm, cho Lương Thành Công thời gian uống thuốc thở oxy. Vẻ mặt vẫn còn như cũ an nhàn nhìn xem hắn, khích lệ tinh thần nói, còn thuốc không, có bao nhiêu cho ta hết, sẽ ít giống ngươi thêm một lần. Lương Thành Công lúc này đã không còn tỉnh táo, hắn như người mất trí, vội vàng ném chỉ giới kèm mật ngữ đưa cho Mạc Phàm. Hắn cũng mặc kệ Mạc Phàm có giữ lời hứa hay không, đơn thuần chỉ là, hắn không có khả năng suy nghĩ cái gì nữa hết. Đánh tới đây nên dừng được rồi. Không được giết hắn. Một giọng nói bán nam bán nữ khó có thể phân biệt run vang lên. Đột nhiên, đúng lúc này, có bốn đạo thân ảnh từ đâu chạy tới, rất giống bọn hắn ẩn hiện khi tức gần đây theo dõi nãy giờ, nhưng bây giờ mới xuất phát. Mạc Phàm dương mắt lạnh lùng nhìn vào bốn bóng người rất xuống, hai tròng mắt bắn ra hung quang mãnh liệt. Một khi gặp phải đối thủ nào đó càng cường đại, lệ khí trên người ngân dị ác ma sẽ hoàn toàn bộc phát, ý chí chiến đấu cũng dâng cao hơn hẳn bình thường. Có ba tên quân cấp tầm trung vị đổ lại, ba tên này Mạc Phàm không thèm chú ý, nhưng có một cái mặc trường bào nho nhã điệu đà, tóc dài đen nhánh, đầu đội mũ chóp cao đạm mạo, da trắng loãng, kẻ mắt đậm thần bí. Người này không cần bộc lộ khí tức bản thân, Mạc Phàm cũng có thể phần nào ước chừng được lực lượng của hắn tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Chỉ ít, Mạc Phàm có khả năng bây giờ sẽ không đánh lại hắn. Mạc Thẩm tức ra, Lương Thiếu Soái chỉ là muốn bảo vệ hắn biểu muội, hắn thất thủ không đánh lại ngươi, ngươi giết biểu muội hắn liền xong, không cần thiết phải hạ sát thủ với Lương Thiếu Soái đi. Cái này đạo mạo điệu đà nam nhan mở miệng bình thản nói, ngươi là ai? Hai mắt Mạc Phàm vẫn như cũ lóe lên hung quang sát ý nói, triều đình Thanh Vũ quốc thái giám hộ vệ hoàng đế. Ba vị này động dạng là mật vụ hộ pháp đế quốc. Đạo mạo nam tử bình hòa nói. Ba tên kia nhìn thấy Lương Thiếu Soái bị bầm dập sống dở chết dở như vậy, trong con ngươi đối với Mạc Phàm bỗng chốc này sinh ma quang hung ý. Bọn hắn không có thân thiện được như tổng thái giám hầu hạ hoàng đế, bọn hắn là muốn tới đây diệt trừ hậu hoạn. Mạc Phàm đương nhiên mặc kệ ba cái tên này, nhưng hắn không phải đồ ngu, ngân dị ác ma thời gian có hạn, bây giờ cương ngạnh, chính mình chỉ còn một thủ đoạn kia kỳ thật không nắm chắc bao nhiêu phần trăm chạy thoát khỏi tên thái giám này. Mạc Phàm thu hồi Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, thu hồi Hỗn Thiên Lăng của Lương Thành Công. Sau đó đá thân thể hắn tới chân của ba tên hộ pháp kia, lạnh lùng nhìn vào thái giám, dùng giọng nói hờ hững đáp trả, dẫn con chó này cút đi. Lời này vừa nói ra, tổng thái giám lập tức nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Phàm lại nói chuyện không khách khí như vậy. Ba tên hộ pháp thì càng sâu tay, đã tức giận nghiến răng nghiến lợi đối với Mạc Phàm. Đồng dạng đều là hộ pháp, nói cái gì con chó? Này là đang khi khịt mũi khinh thường phần quan. Tự tin và tôn nghiêm của ba người bọn hắn bị Mạc Phàm tàn phá không còn một mảnh. Mạc Thẩm tức ra, ngươi thực sự cho rằng chúng ta không dám giết chết ngươi sao? Giọng nói của một trong ba tên hộ pháp thoát ra, hơi thở dần dần lạnh lẽo. Cút. Mạc Phàm căn bản không cho đám hộ pháp này mặt mũi nói chuyện, lạnh lùng quát. Ba tên hộ pháp lập tức xanh mét mặt mày rồi, vốn là nể chút mặt mũi thái giám khuyên can, không nghĩ tới người này thực sự càng lúc càng quá quát đến cường độ này. Nam tử thái giám không nói một lời, yên lặng quan sát. Mà ba tên hộ pháp đã bắt đầu tức giận, chậm rãi thải ra khí tức của mình. Nhưng mà chưa kịp hoàn thành một vòng hô hấp, đột nhiên một luồng thanh âm tinh thần lạnh lùng truyền vào trong khu vực của bọn hắn, đi thôi, Thanh Vũ Đế quốc cần có Hàn Hải Điện ủng hộ. Ở đây có rất nhiều thai mắt sát thủ của Hàn Hải Điện, bọn chúng truyền tin sẽ cực kỳ nhanh, các ngươi sẽ không muốn đặt tội đến Hàn Hải Điện đâu. Ba tên hộ pháp ngẩn người ra, lập tức phát huy tinh thần lực, cảm giác đám người phía bên ngoài kết giới, tất cả tông môn đám đông theo dõi từ xa đều có khí tức sát thủ Hàn Hải Điện trà trộn lượn lờ vào. Bọn hắn lập tức ý thức được cả cuộc đại tái này đều là Mạc Phàm chuẩn bị, Mạc Phàm bên cạnh còn có rất nhiều thủ hạ, bọn hắn một mực vô cùng cường đại ở phía sau trợ thủ, dạng này để ba tên hộ pháp sắc mặt cao có càng thêm khó coi. Thực lực bốn người bọn hắn tuyệt đối là cao hơn mấy tên sát thủ xa lắm. Nhưng mà nhân số sát thủ tiềm ẩn của Hàn Hải Điện cực kỳ đông đảo. Đám người này hành tung quỷ dị, rất khó bắt chọn, chỉ cần một tên phóng nhãn trở ra không, thậm chí phía ngoài quan sát cũng có thể chỉ là mồi nhử, còn có những kẻ khác đang từ xa theo dõi thêm nữa, đó mới là trọng yếu. Một khi bị bại lộ về tay Hàn Hải Điện chúa công, vậy thì Thanh Vũ Đế quốc nguy to rồi. Chúng ta đi. Sắc mặt ba người bọn hắn cực kỳ khó coi, chỉ có thể ôm lấy thân thể như chó bệnh của Lương Thành Công rời khỏi. Mang ta theo với, đại ca, xin hãy cứu biểu muội. Đúng lúc này, Dương Miêu ở đâu vội vàng chạy lên, cũng mặc kệ thân phận hèn mọn của mình, khẩn trương chạy đến chỗ ba tên hộ pháp, chạy đến trước mặt Lương Thành Công nhờ ký gửi. Dẫn nàng theo. Lương Thành Công mệt nhoài, mắt nhắm mắt mở, cắn răng nói với ba gã đồng bạn. Ba tên hộ pháp dự định chìa một cánh tay dẫn Dương Miêu rời đi, nhưng ngay sau đó chợt nghe thấy giọng nói Mạc Phàm lạnh như băng phía sau. Ta chỉ nói dẫn con chó kia biến khỏi tầm mắt ta, không cho phép các ngươi mang theo người ta muốn giết. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn vào ba tên hộ pháp không chút cảm tình, ngân dị ma diễm trên người đã mơ hồ bốc cháy. Hắn rõ ràng đối phương mạnh hơn mình, nhưng vẫn kiêng dè rời đi, như vậy chỉ có một lời để giải thích. Bản thân bốn tên bọn hắn là sợ thế lực đứng ở phía sau mình. Mạc Phàm tuyệt đối có chỗ dựa, không quá ngán. Ba tên hộ pháp triều đình híp mắt lộ vẻ âm tàn, hiển nhiên đã sinh ra mấy phần tức giận đối với Mạc Phàm. Nhưng nghĩ đến lời thái giám nói, bọn hắn đành phải nén giận hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới Dương Miêu nữa, trực tiếp mang Lương Thành Công rời đi, từ từ phi hành biến mất. Vị thái giám thần bí kia nhìn chung quanh chiến trường một chút, sau đó nhìn Mạc Phàm cười ẩn ý. Chương 1049, sát tự đội. Chương 1049, sát tự đội 13. Ca ngươi không thể cứ vậy rời đi. Sắc mặt Dương Miêu tái nhợt trong nháy mắt, quay đầu về phía Lương Thiếu Soái và ba vị hộ pháp phi hành vào màn trời xanh không ngừng hô to. Bất quá, hiện tại Lương Thành Công chính mình còn không lo được, thân tàn ma dại sống dở chết dở thì làm gì rảnh rỗi lo cho người biểu muội này, huống chi hắn đã bất tỉnh, bị ta vị đồng hữu hộ pháp đánh ngất tiện đường rời đi. Nhìn thấy vị đại ca cứu tinh đắc lực nhất rời khỏi, sắc mặt Dương Miêu tái nhợt không còn chút máu, vội vội vàng vàng xoay đầu lại nhìn sen gục ngã tinh thần Dương Hàn Lâm bên cạnh. Nàng hẳn biết, Mạc Thẩm tức ra muốn giết nhất chính là nàng cùng Dương Hàn Lâm, hai người bọn hắn mới là chủ mưu giết chết vợ chồng Lâm Trung, sau đó gián tiếp hại chết hai người con thiên tài kế thừa Lâm thị, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Bọn hắn dĩ nhiên biết chứ, cũng rất là sợ hãi, sợ hãi đến run rẩy đồng cứng toàn thân. Mau, đi cầu cứu cha chúng ta, ngài phía ngoài chiến trường hẳn là đang bị truy cản một đường đánh vào. Dương Hàn Lâm vẫn là sáng dạ nghĩ tới. Hắn nói một câu rồi điều tiết lực lượng, sau đó mặc kệ Dương Miêu thế nào, chính mình khẩn trương rời khỏi chiến trường chạy tới chỗ Dương Quá. Mạc Phàm một bên cười lạnh, một bước đạp không đổi sát đến Dương Hàn Lâm bên người, dù Dương Hàn Lâm chạy trốn như thế nào cũng không thể nhanh hơn Mạc Phàm. Trong nháy mắt Mạc Phàm đã xuất hiện ở trước mặt Dương Hàn Lâm, tay phải dương cao lên màn trời, uy vũ biến thành một bản tà trảo kinh diễm. Dương Hàn Lâm thấy thế liền kinh hãi tột độ, vội vã dùng duy tâm đạo quả thức tỉnh, cánh tay phải biến thành một khối trụ tà sát, giống như cột nhà vậy, giơ ra thủ thế. Vì tránh tiếp tục bị bào rút sinh lực nhanh chóng, Mạc Phàm lúc này đã tắt đi ngân dị ác ma trạng thái, nhưng một chút dư âm ngân quang lĩnh vực là vẫn còn. Dưới tinh thần thức hải ác ma trấn nhiếp, Dương Hàn Lâm cả cơ thể căng cứng, động tác chậm chạp mấy phần, bất chợt cảm giác sợ hãi lấp đầy đầu óc, hai mắt hắn thất thần nhìn về phía tà diễm ma trảo đang chậm rãi vươn dài móng vuốt xé ra cánh tay phải cột đồng của mình. Mạc Thẩm tức ra, nếu ngươi dám đụng đến Dương Hàn Lâm thì Dương gia chúng ta ở toàn lãnh thổ cho dù có đi khắp đất trời cũng sẽ tìm kiếm ngươi thanh toán. Phía xa xa đang lao lại, Dương Quá vội vàng thét to giận dữ lao tới. Lao ở xa xa mặc dù không còn kịp ra tay cứu viện, khuôn mặt đỏ bừng dùng ngữ khí lớn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại hờ hững nhìn lướt qua Dương Quá, chỉ lạnh lùng nhếch miệng cười tà, hoàn toàn không thèm để ý tới lời lẽ vừa rồi. Ma ấn tà chảo, trực tiếp công kích xuyên qua, chảo nhận sắc bén xé rách cổ họng Dương Hàn Lâm. Xem một tiếng, Dương Hàn Lâm vẫn duy trì vẻ mặt hoảng sợ, nhưng đầu lâu đế cấp của hắn đã bay lên cao. Ma ấn kích phát để cho cột lửa diễm bừng bừng bốc lên ngay đoạn cổ bị đứt của hắn. Nhìn thấy một dòng máu đỏ từ vị trí cổ họng Dương Hàn Lâm đột nhiên phun lên như suối, máu gặp lửa bừng bừng sinh cơ càng diễn càng liệt, cảnh tượng đập vào mắt kinh tâm ghê rợn khiến cho tất cả mọi người không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Trong chốc lát thân thể Dương Hàn Lâm chậm rãi té xuống đổ gục trên mặt đất, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, mà ngân diễm đồng dạng sau đó đốt cháy không còn lại gì. Phịch. Cho đến lúc này cái đầu lâu Dương Hàn Lâm mới rớt xuống, tà diễm thôn phệ còn mỗi hốc mắt là nhìn thấy được, não cũng sớm thành tro, lăn lông lốc trong vũng máu đỏ sông tanh tưởi. Mạc Phàm thành thục bộ dáng nặn hồn phách còn lại trên người Dương Hàn Lâm rút ra, tránh cho bị độc diễm vẫn diệt nốt linh hồn. Ta muốn giết ngươi. Dương Quá nhìn thấy nhi tử bị giết tựa như một con dã thú nổi giận, trong lúc vọt tới chiến trường cặp mắt răng đầy tia máu. Chỉ là, chưa kịp răng đầy tia máu bao lâu, tốc độ chạy cũng chưa đến được chỗ Mạc Phàm, hắn lần nữa nhìn thấy đứa con gái Dương Miễu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mạc Phàm không chờ Dương Quá đến, một chảo mất tâm, đánh vỡ lồng ngực trái Dương Miễu, đem ác ma ngân diễm bóp nát trái tim nàng. Trong nháy mắt tích tắc Mạc Phàm đánh chết cả Dương Miễu và Dương Hàn Lâm đã đốt cháy chiến hỏa giữa hắn và toàn bộ Dương gia, đem mối thù kết thành không diện tộc không thôi. Hàn khí rét lạnh thổi quét toàn trường, nhiệt độ trong không khí bất chợt giảm xuống. Đến lúc này tất cả mọi người, tất cả tông môn, gia tộc khác đã cảm giác được sự tình căng thẳng leo thang không còn cách nào vãn hồi được nữa, hiển nhiên là ý thức được nơi này rất có thể sẽ phát sinh một trận hỗn chiến đẫm máu. Vì thế bọn hắn lo lắng bị liên lụy, vội vàng xoay người rời khỏi cái nơi thị phi này. Bất quá, muốn đi cũng còn rất khó, chung quanh khang vực vạn dặm phương viên, người của Hàn Hải Điện muốn phong tỏa chặn lại tất cả. Một bên khác, khuôn mặt của Dương Quá liên tục co quắp vặn vẹo đáng sợ, tại hắn nổi điên tiết bộc phát ra chuẩn quân khí tức lao đến Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn hắn, trên mặt vẫn giữ nụ cười ác ma bình thản, chậm rãi rút tay ra, đạp Thi Dương Miêu xuống mặt đất, đem trái tim thành cho của nàng thệ thệ trên tay, ý tứ mười phần khiêu khích. Mạc Thẩm con chó này chết đi. Dương Quá triệu hồi ra điệu dực, nước mắt chảy rớt xuống bàn tay, nước mắt hóa thành thủy lực mặt phẳng, theo tâm tính bi thương của Dương Quá kích động dâng trào. Âm hận tôn thanh, lục thân bất thân, cùng đồ mặt lộ, một trường ám phách toàn lực sắp hoàn thành đánh về phía trước. Mạc Phàm không thèm động thủ, vẫn là tường tận nhìn xem một màn này, mở miệng cười. Bạch 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 tám, xoạt 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 12. Còn không tới gần nổi Mạc Phàm, Dương Quá đột nhiên cảm giác toàn thân mình bị một trận đau đớn tê liệt, cơ thể hắn cảm giác có vô số dây cương trói vào, có đại thủ ám khí, có phi tiêu độc ghim đầy lưng, hai tay hai chân bị hàng chục mũi tên bắn trúng, cung tiễn kéo căng cho móc dây, khuyên trò ở tám phương tứ hướng phóng ra không chế lại. Hàn Hải Điện sát tự đội. Sát tự đội là đội nằm trong ám cung giấu sâu trong bóng tối của Hàn Hải Điện, bọn hắn nổi tiếng được đào tạo bài bản trở thành một đám một thích khách chuyên nghiệp, có ấn ký mật thám ở toàn bộ thần châu này. Dương Quá cao mày thống khổ, hắn lập tức nhận ra, hơn 30 tên sát tự đội của Hàn Hải Điện vẫn đang một mực bám sát lấy mình, bọn hắn sớm răng lên Thiên La Địa Vong lưới đem Dương Quá cho khóa chặt lại. Cho dù Dương Quá là quân vương cấp, có thể hung hăng phẫn nộ di chuyển thêm một đoạn nữa để càng tiến gần hơn tới Mạc Phàm, nhưng kết quả vẫn là bị chặn lại. Hai cái bóng áo đen sau lưng nhảy tới, từ trệ ổ cao đâm kiếm về phía hai vai Dương Quá, ghim chặt hắn như là đóng đinh trên mặt đất, ghim thân thể bất di bất dịch không thể chuyển động. Người của sát tự đội được đào tạo chiến đấu, được trang bị tài nguyên cùng trận pháp đầy đủ, khả năng chống lại quân cấp liền không tính là cái gì. Không chỉ Dương Quá, giờ khắc này, nhìn thấy sát tự đội của đã lộ diện, sắc mặt của những lao già Dương gia khác lúc xanh lúc trắng rất khó coi. Bọn hắn ngay từ đầu đã bị người của Hàn Hải Điện bao vây, tránh không cho tác động vào trong chiến trường, nhưng hết lần tới lần khác đều không nghĩ Hàn Hải Điện chơi lớn vậy. Sát tự đội mà cũng kéo vào cuộc chiến thành niên. Nói đùa a, này sát tự đội không phải chuyên đi hành thích hoàng đế đi. Vào lúc này bọn hắn đành phải đích thân đi xuống chiến trường, nếu không thể hóa giải ân oán lần này thì Dương gia bọn họ tất nhiên sẽ bị diệt vong. Dương Quá bị nện chặt ma sát mặt đất, mà Mạc Phàm từng bước tiến lại gần người này, cũng không tốt nói cái gì. Hắn không khịt mũi khinh thường, cũng không có chán ghét. Phụ thân đối với con cái như vậy, này là điều đáng trân quý. Mạc Phàm sẽ không đi trách hắn hành động này. Hắn cũng không tốt muốn nói chuyện với Dương Quá thêm một câu nào. Chẳng qua là khác chiến tuyến, ngươi không nhất định sau này sẽ tha cho ta cũng không muốn vì ngươi mà thêm suy nghĩ phiền phức. Xin lỗi, ngươi chịu ủy khuất rồi. Giết hắn đi. Tuân lệnh Mạc Thẩm tước. Phải rồi, những tên khác Dương gia ở nơi này, toàn bộ đem bắt lại, treo tới La Môn Quan, giao cho thành chủ Bố Thiên Hạ Dương gia tối nay bị hành xử. Trời đêm thê lương, ánh trăng u tối yên lặng phủ kín Khang vực Đông Thủy Thành. Trên đường phố trống rỗng và ngõ hẻm đen thui loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài thân ảnh nhanh chóng hiện lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Đêm nay là đêm Dương gia bị đồng loạt xử tử. Thành chủ Lê Hoàng vừa viết thư tay ban bố, nói là cái gì Dương gia phần tử phản nghịch ở Đông Châu muốn làm loạn, cho nên bị treo tội phán án tử. Nha môn đánh trống, canh ngọ chiến đầu. Mây đen dần dần tản ra, ánh sao mờ mờ chiếu xuống một nhóm sinh vật nào đó đang vỗ cánh yên lặng bay qua, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tòa thành trống trải. Ở giữa những kiến trúc rậm rạp đó, mấy trăm đầu hắc mã đạp không di chuyển trên bầu trời chạy tới đình viện La Môn Quan. Những người này là Dương thị gia tộc ở khắp Đông Châu thành chạy đến. Phải, bọn hắn đến vì cứu người. Bọn hắn đã hạ gục được hàng trăm thị vệ của thành chủ trong thành, hiện tại muốn cứu lấy một chút Dương thị tộc nhân đang bị phán án tử hình của mình. Ở trên đình viện quán cốc, Mạc Phàm ngồi gác chân uống trà nhìn xem một màn này, trong miệng không khỏi cười thích thú. Mạc Thẩm tức ra, như ngài định đoạt, tất cả Dương gia lớn nhỏ đều có động tĩnh, chúng ta có cần phải ra tay ngay lúc này? Một tên đế cấp, là thủ lĩnh của sát tự đội tiến đến gần Mạc Phàm hỏi nhỏ. Mạc Phàm chậm rãi nhấp một miếng trà, hắn nhớ tới ngày ấy từng sinh hoạt như một người bình thường phàm phu ở gia đình nghề nông sư trong một thôn nhỏ, được vợ chồng Lâm Trung xem như con cái một dạng. Vợ chồng Lâm Trung đã sớm rời khỏi Lâm gia tộc, dẫn hai đứa nhỏ thiên tài sống ẩn giật, không muốn tranh đua với đời. Mạc Phàm tương đối yêu thích gia đình này, hắn hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Bất quá, sau đó vì một chút nguyên nhân khách quan, Mạc Phàm khôi phục một chút ký ức, hắn liền muốn phải rời đi, hắn nói là muốn đi tìm một chút chuyện liên quan đến ký ức của mình. Sau này trở về sẽ thăm hỏi. Chỉ là, Mạc Phàm rót ly trà xuống mặt bàn, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Xuất phát đi. Chương 1050, gia thú. Chương 1050, gia thú 9. La Môn Quan. Hàng trăm cao thủ cùng thị vệ của Dương thị vây kín lấy quảng trường, dùng tốc độ nhanh nhất tại trong màn đêm cướp quan cứu người. Mở quỷ hồn trận. Thủ lĩnh sát tự đội trưởng An dõi mắt nhìn xuống đình viện Dương gia, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn thấy bảy tên quỷ pháp sư từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống, bọn hắn thi triển duy tâm đạo quả phép thuật, người thì từ trong tâm thức triệu hoán ra dây chuyển khí cụ, người thì triệu hoán ra bộ nhận phép thuật, người thì triệu hoán ra đuôi thần, con mắt của quỷ vân vân. Pháp sư ở siêu duy vị diện không có dùng hệ thống ma pháp chiều không gian thứ tư, không có cái gì tinh trần, tinh tử cả. Bọn hắn dùng phương thức trực tiếp hơn, đó là thức tỉnh và dùng duy tâm ma cụ, đem ma cụ giống như dung môi triệu hoán ma thuật. Niệm chú nhanh chóng, ma pháp thành thạo, bốn vị quỷ pháp sư ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái làn xương hình đầu lâu quỷ vương ảo ra ngoài, đem năng lượng màu đen đu ám bao phủ toàn bộ La Môn Quan. TTTTT11. Bóng tối quỷ vương là một tà thuật cướp đoạt linh hồn người. Quỷ vương chu ngâm lên một tiếng, giống như gió thoảng lặng yên xâm nhập vào trong đầu đám người Dương gia, sau đó chậm rãi khuyết tán ra chung quanh rất nhanh, những gã thành viên Dương gia chợt cảm giác một luồng mệt mỏi ập tới rất nhanh trong thủy não, cuối cùng ngã quỵ xuống đất, linh hồn bị lấy đi. Vào lúc này hàng loạt thân ảnh bóng đen chậm rãi hiện lên, quang mang tà dị lập lòe trong bóng tối vô cùng ghê rợn, đám người này nhận trách nhiệm đốt xác hủy tích diệt thi, những gã thành viên Dương gia bị đoạt đi linh hồn kia dần dần biến thành tro bụi không có bất kỳ thống khổ nào. Riêng thủ vệ của Đông Thủy Thành thành chủ thì chỉ bị ngất đi, không có chết, nhưng cũng không thể nào mở mắt ra được, một dạng bất tỉnh nằm im nơi đó. Mạc Thẩm tức ra, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi đám hộ vệ thành chủ Lê Hoàng mở mắt dậy, bọn hắn cư nhiên là bị dàn xếp đổ máu lên thân, uy chụp hết thảy về tội ác của Đông Thủy Thành. Thủ lĩnh trưởng ăn nói, "Ừm, tiếp tục giăng lưới, đến một người âm thầm giết một người, đồng thời giết luôn địa phương nơi bọn hắn xuất phát, các khế đất, chủ điền liên quan đến Dương gia, toàn bộ ném vào kho thành chủ." Mạc Phàm nói ra. Tuân mệnh Thẩm tức ra, ta nhận được tình báo, có tận 4 cái trang viên giả làm thường dân nông chủ đều là của Dương gia, bọn hắn hôm nay không cho quân lực cứu người từ nơi đó, chúng ta cũng không thể nào biết được, vẫn là ngài suy tính cẩn thận." Trường An thấp giọng nói. Mạc Phàm khoát tay cho hắn lui ra, không tiện nói gì thêm. Thành chủ Lê Hoàng cũng không có tốt cái gì, hết lần này đến lần khác ức hiếp người cô thế, không dám cương trực bài trừ xấu xa. Mạc Phàm biết chuyện này đem đốt nhà Dương thị xong ném tội lên cho thành chủ thì hắn cũng có cách hùng biện thoát tội thôi, nhưng hắn đời nào dám chỉ thẳng mặt Hàn Hải Điện làm việc này. Hơn nữa, phong cách giết người trong đêm, trong giới không ai không biết thành chủ Đông Thủy Thành là một tên như vậy, chẳng có gì bất ngờ. Mạc Phàm cũng sẽ không sợ có người điều tra ra được chân tướng, bởi vì sau hôm nay, chân tướng sẽ không còn. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có bên trong một chút ẩn cư không ai biết trang viên Dương gia thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng động rầm rì, cho đến bây giờ những người này còn chưa ý thức được hàng phòng ngự bên ngoài Dương gia đã bị Hàn Hải Điện võng cung cho toàn bộ phá hủy. Tất cả cao thủ sát tự đội đồng thời hiện thân, theo tốc độ bộc phát nhanh nhất, đem tất cả thủ đoạn quỷ bí cùng ma quái giết chết toàn bộ đám người. Từng tiếng gió rít phá không vang lên, nghe lấy bịch bịch tiếng người ngã xuống. Kinh dị nhất chính là, trong gió lộng đầy mùi tanh của máu, cũng không có cái gì tiếng kêu thảm thiết bốn phía cả. Người Dương gia chết đều không biết tại sao mình chết, chỉ cảm nhận được bóng tối bao trùm không thấy gì. Thanh âm ma kêu quỷ khóc lọt vào thai ghê rợn thần hồn, sau đó liền không có sau đó, đồng loạt bị đâm thủng tim mà chết, hàng loạt ma trận toàn phong quanh quần tất cả trang viên, ngàn vạn phong nhận ám kim bay múa hỗn loạn mặc sắc đoạt mạng Dương gia, nhanh gọn mà cũng vô tình lạnh lẽo. Trong một đêm dài như vậy, khói mê vụ trận thải ra chung quanh các trang viên của Dương gia để mọi người bên ngoài không ý thức được chuyện gì xảy ra bên trong, vốn vĩ ngay tại mọi người vẫn còn say ngủ không biết cái gì, bên trong đã máu tươi chảy thành suối, tay cụt chân gãy nằm rải rác khắp nơi, cảnh tượng ghê rợn nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một đêm như vậy lạnh lẽo thê lương trôi qua. Dương thị âm thầm biến mất khỏi Đông Châu bản đồ, mà vụ án thảm sát đó ba toàn bộ bị quy về thành chủ Lê Hoàng. Hắn bị người của sát tự đội điều khiển, tuyệt đối không dám hó hé nửa lời, chỉ có thể âm thầm theo sắp xếp, bị triều đình đế quốc cho bãi trước. Đương nhiên, cũng có vài người phán đoán mơ hồ biết được Hàn Hải Điện là chủ mưu, nhất là những người xuất hiện trong đại tái giải thi đấu kia, nhìn thấy Mạc Phàm thảm sát Dương gia thành niên trẻ tuổi. Bất quá, bọn hắn có não, biết im miệng, không có gan bị cuốn vào trận chiến kinh khủng này. Thế lực khổng lồ nhất Khang vực Đông Thủy Thành bị tiêu diệt trong một đêm, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chỉ còn lại không tới 100 người già, phụ nữ và trẻ em nơm nớp lo sợ, chạy trốn ra khỏi địa phương ghê gớm này. Bọn họ vốn là gia nô gia đình làm việc trong điền ruộng của Dương thị, Mạc Phàm tuyệt đối không có sát tâm lên người bọn họ. Bất quá, người ta Dương thị thế gia đều rơi vào viễn cảnh như thế, bọn hắn có bị đánh chết cũng không dám đi gõ trống báo quan. Nói không chừng ngay cả nha môn quan cũng sớm bị kề dao vào cổ điều khiển rồi. Sát tự đội của Hàn Hải Điện chắc chắn không có tâm tình thương hại, chỉ cần là người đứng ở trận doanh địch nhân, khai ra bọn hắn sẽ giết sạch không chút khách khí, tuyệt đối không bao giờ lưu người sống. Mạc Phàm sau đó rời đi Đông Châu để đến xa xôi Tây Hành Thần Châu. Không phải bởi vì lý do đặc biệt gì cả, bởi vì Hàn Hải Điện đã phái người báo tin điện chủ, thiếu chủ cùng các trưởng lão đã đi đến cổ vực, bảo hắn đến đó tập hợp. Mạc Phàm bây giờ thân phận đặc thù, hắn đối với Hàn Hải Điện cũng không biết rõ quá nhiều, chẳng qua là từ Hải Châu trở thành tù đạo Thánh Vương đi ra, liền bị một cái sử thi cấp đại nhân vật của Hàn Hải Điện đến bao vây, nói cái gì đó thưởng thức tài năng xuất chúng, phong cho hắn một cái chức vị cực lớn để hiệp trợ Hàn Hải Điện. Tây Cương nông vực, cỏ cây xanh thảm trùng điệp nối dài, rừng tơ xanh ngắt mạnh mẽ. Cho dù là tại ban ngày dưới, vô ngần xanh thẳm trong trời cao cũng có rất nhiều sán lạn lưu tình, như từng đầu màu tia ôn nhu mà diễm lệ bay qua. Tranh tĩnh trên bãi cỏ, một tên thanh niên ngồi tại thấp thấp trên sườn cỏ, hắn nâng má, nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái này chói lọi cảnh tượng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nghe đồn rằng ngày xưa ở tòa châu thổ này từng có một vị kiệt xuất tuần thú thánh sư, chăn nuôi được cả một ngôi sao trên tinh hà, truyền kỳ vĩ đại không gì sánh được. Hắn được dựng tượng ở Tây Cương, là niềm mơ ước, đồng thời là người được ngưỡng mộ giống như tín ngưỡng ở toàn bộ phiến lục địa này. Một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành dạ thú thánh sư." Thanh niên tự lẩm bẩm nói. "Ngươi bây giờ là nông trại sư, mỗi ngày lùa trâu đi chăn, ngay cả bản thân mình đều đánh không lại nô bộc cấp, mơ cái gì cao xa?" Một thiếu nữ đi tới, cười khanh khách nói. "Hừ, ta vốn cũng không phải là người chăn trâu, ta nên là dạ thú sư ta cũng không biết nữa, ta từng có nhiều giấc mơ đẹp, trong giấc mơ của ta từng nuôi một đầu sủng thú phi thường mạnh mẽ. Nó tên là gì nhỉ? Dạ La Sát, đúng rồi, ta và nó chính là bạn thân tri kỷ của nhau. Nó trong giấc mơ thường xuyên khuyên nhủ ta phải cố lên, sẽ có một ngày ta có thể đem lượng vi giả miêu này của ta bồi dưỡng thành trên bầu trời huy hoàng nhất ngôi sao. Người người đều muốn trở nên cường đại hơn, có thể như tinh tú sáng chói trên kia, bất quá, ngươi là người chăn trâu, vất vả sống qua ngày còn khó, ngươi phải biết, trong thế giới này ngươi là đáy chót sinh vật, trâu đều khỏe hơn ngươi, ngươi tốt nhất dù sao cũng nên bú sữa mẹ ăn cơm. Thiếu nữ cười cười nói ra, ngươi nha, ngươi là bây giờ là thống lĩnh cấp, cũng chỉ có thể gọi là tạm thời mạnh hơn ta. Chờ một ngày ta thức tỉnh duy tâm đạo quả, lúc đó ngươi sẽ không bằng ta, thanh niên nói ra. Trong lòng hắn vẫn luôn rất kiên định, bàn tay không biết mệt mỏi xoa xoa lưỡng vĩ dạ miêu đang nằm nhoài mệt mỏi trên vai, tựa hồ muốn đặt tất cả tâm tư hy vọng lên người nó vậy. Người thanh niên nghe được câu này, lập tức sa vào đến suy nghĩ sâu xa. Hắn có một chút điểm ấn tượng, dường như trong đám bạn của mình đã từng, mình thật giống đứng ở hàng đáy chót chiến lược. Dù không thực sự đáy chót, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. A. Đương nhiên, Đàm Phương đứng bên cạnh vừa sợ kêu một tiếng, sau đó dùng tay chỉ rừng cây phương hướng mù mịt khói xâm hoàn toàn như quỷ bí khu vực. Chuyện gì? Giang Dục khó hiểu hỏi. Chương 1051, Minh Nguyệt thần cơ. Chương 1051, Minh Nguyệt thần cơ 11. Chúng ta nông ngực bị bao bọc bởi sơn hầu khổng lồ, coi như là yêu ma dáng thế gặp phải sơn hầu, khả năng chết cũng rất khó coi. Ngươi là đang hoa mắt sao? Giang Dục có đánh chết cũng không tin, cẩn thận chậm rãi quay lưng nhìn sang. Đột nhiên một màn cũng làm cho hắn kém chút nhẹ dựng. Ban đầu là ngân dị xương xám bốc lên hun hút, nhưng nếu kỹ lương quan sát hơn, tự nhiên sẽ thấy phát sinh càng rõ ràng sự tình. Nguyên bản màu xanh biết giạt rào rừng rậm vậy mà tan chảy thành thánh khiết núi mây, có màu trắng hồng xương khói như hồng ngọc bảo bầu trời vỡ nát phun ra, hết thảy đều là như vậy linh khí cùng ma mị hòa cùng một chỗ, duy chỉ có tại bãi cỏ cùng rừng rậm ở giữa, có một vệ phi thường đặc biệt màu trắng tinh, giống như là thần linh không cẩn thận buông xuống làm dư sót một chút lực lượng nhụy ra ngoài, nhưng cũng vì thế mà khiến cho cả khu rừng càng thêm thần bí đặc biệt. Ngân dị xương lúc nãy bất quá chỉ là một ảo ảnh do lẫn lộn các loại màu sắc va chạm với nhau. Âm một tiếng, Sơn Hầu Đế Vương bị khí tức đối phương dọa một trận lập tức bỏ chạy, bỏ lánh địa cứu lấy bản thân. Giang Dục cùng Đàm Phương đứng tại phía trước nhất, hai người bọn họ sững sờ nhìn qua cái kia thánh khiết màn xương đang không ngừng hòa tan lãnh địa Sơn Hầu, toàn bộ lớn như vậy khu rừng bị nuốt chửng trong lĩnh vực xương trắng hồng, để hai người cảm thấy dị thường rung động. Từ khi rất tới siêu duy vị diện tới nay, Giang Dục bởi vì thân thể nhược quá nhược, thẳng đến 20 năm trước mới hoàn toàn nhớ ra ma pháp thuộc về mình. Tuy nhiên, hắn vẫn là quá yếu, chống không nổi vương cấp, cho nên hắn vẫn lưu lại ở điển viên nông trại này luyện tập chờ thời. Không biết vì cái gì, trực giác nói cho Giang Dục biết, hôm nay là một ngày trọng đại, tựa hồ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình sau này. Hắn hiện tại đang rất có nồng đậm hiếu kỳ, muốn biết xương trắng hồng thần bí lĩnh vực kia đến tuột cùng có cái gì, có phải hay không là một đầu khoáng cổ thần thú nào đó giáng lâm. Từ góc độ thánh khí xen lẫn ma khí vô cùng đặc thù đến xem xét, chắc chắn không thể tính là có quá hung hiểm tính mạng được, chỉ ít, Giang Dục không cảm thấy có sát khí bên trong. Sơn Hầu Đế Vương bỏ chạy bởi vì bị lĩnh vực đối phương áp chế phát sinh sợ hãi chứ không phải do bị đánh, khả năng đối phương đều chưa đánh, phương diện này suy luận, đối phương hẳn không phải vừa gặp liền chém giết. Thậm chí, nếu là một viên trứng rồng thì càng tốt. Rồng con nở ra nhìn mặt người đầu tiên thì chính là cha nó. Giang Dục bắt đầu có chút mộng rồi, nếu thực sự là trời cao tặng cho hắn một khóa trứng rồng, vậy hắn đoán chừng không đầy 10 năm tới, một chân giẫm xuống Tây Hành Thần Châu đều được. Nuôi thú có giá trị của hệ nuôi thú, một khi có được cường đại sủng thú trong tay, rất nhanh sẽ mở ra bệ phóng, đoạt được càng nhiều tài nguyên kỳ chân dị bảo, như thế những đầu sủng thú còn lại sẽ càng tiến hóa nhanh hơn, thẳng đến trở thành một đội sủng thú bá đạo. Một đầu đế vương chọi 10 đầu đế vương, thắng thua không cần phải hỏi. Giang Dục nghĩ thầm trong lòng, bàn chân thanh thoát đi tới gần vùng khói xám tản ra. Đàm Phương chạy theo sau hộ vệ cho Giang Dục. Kỳ thật chính bản thân nàng cũng không biết Giang Dục có ma pháp, điểm này Giang Dục che giấu rất tường tận. Trong mắt Đàm Phương, Giang Dục vẫn là một dạng bị nô bộc sinh vật đánh chết dễ như ăn cháo. Bất quá, cuối cùng vỡ ngộng. Giang Dục cả thân thể tựa như đông cứng lại vậy. Đàm Phương đứng ở bên cạnh, sắc mặt đỏ chót, tay chân mất đi man lực. Trong xương trắng hồng ảo mị, hai người bọn họ thấy được một cái nữ nhân cùng bọn hắn niên kỷ như vậy tương đồng, có chăng là trông qua 10 phần vận vị dáng người, 10 phần quyến rũ hương thơm, 10 phần tuyệt luân sắc sảo khuôn mặt, mái tóc nửa bên màu trắng như tuyết vấn, nửa bên còn lại thiên lam bồng bềnh, phía sau gọn gàng búi lên. Nàng là một thân trắng nõn như ngọc da thịt, tinh khiết tựa như là thiên đường hạ phàm xuống thần minh, mặc dù trên người nàng không có cái gì đồ vật quý báu đặc biệt để chứng nhận thân phận, như cũ cũng sẽ không đối với nàng thần thánh, ma mị cùng tinh khiết huyền cơ có nửa điểm giảm bớt. Thần linh, nàng thực sự là thần minh dáng thế. Trong lúc Giang Dục còn ngây dại ngẩn ngơ suy nghĩ, cũng không biết quan niệm người ở đây như thế nào, Đàm Phương vội vã nắm tay Giang Dục kéo xuống, bắt hắn cùng mình làm một cái lễ, trực tiếp quỳ lạy nữ thần. Minh Nguyệt thần cơ. Đàm Phương chắp tay trước trực hướng về thần cơ thần nữ, nàng thành tín niệm lên chú ngữ, cũng đem chính mình tự tay đan một cái vòng tay lụa hiến dâng lên coi như lòng thành kính. Vị kia được xưng là Minh Nguyệt thần cơ nhìn chịu mến Đàm Phương một cái, cũng ôn nhu chìa tay xuống, thật giống cố ý để Đàm Phương đeo lên vòng tay lên cho mình. Nữ thần của ta có thể đeo vòng tay cho ngài sao? Đàm Phương ấp há ấp úng, vui sướng tột độ nói ra. Chỉ thấy Minh Nguyệt thần cơ bình thản gật đầu, cũng không có cái gì tỏ ra thanh cao không thể mạo phạm. Một bên khác, Minh Nguyệt thần cơ. Giang Dục hơi kinh ngạc nhìn xem Đàm Phương, sau đó càng khiếp sợ không dám nhìn thẳng tới nữ nhân thánh khiết kia. Vị này là trong truyền thuyết nhân gian đồn đại tinh thần trên trời Minh Nguyệt thần cơ. Giang Dục bán tín bán nghi, một mực cho rằng lời đồn thổi chẳng qua là nói quá, cũng thực sự không thể nào tới mức hóa thần như vậy đi. Nữ thần, có thể có cái gì ngài xuất hiện ở đây muốn cáo chi chúng ta làm rút? Đàm Phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Việc của ta, các ngươi giúp không được. Minh Nguyệt Thần Cơ nói. Đàm Phương nghe ra lời này, tuy hơi thất vọng nhưng cũng dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành cười duyên gật đầu. Cũng đúng, cấp bậc của nàng bọn hắn đều nhìn không thấu, nàng một cái hất tay, Tây Hành Thần Châu khả năng đều rơi vào mạt lộ thảm họa. Như bọn hắn những này bình phàm nông trại sư, liền không có khả năng giúp được nàng. Bọn hắn ngồi im cầu nguyện chính là giúp được nàng duy nhất phương pháp. Vậy ngươi đến đây làm gì? Giang Dục tò mò hỏi. Tình cờ đi ngang, có chút việc ở Tây Châu cần xử lý. Minh Nguyệt Thần Cơ trả lời rất ôn hòa, không có thái độ cao cao tại thượng gì cả. Giang Dục trầm mặc suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ đang thất vọng lắm. Không phải trứng rồng, trứng siêu thú, sắc đẹp nữ giới đối với hắn không thể làm hắn vui được, cho dù có đẹp cách mấy. Ngươi không thực sự là thần đúng không? Đột nhiên, Giang Dục không nhịn được hỏi ra. Trong lời nói, Giang Dục đã bỏ đi kính ngữ người, lúc này hắn trực tiếp xưng ngươi ngang hàng với Minh Nguyệt Thần Cơ. Nghe được lời bất kính như vậy, Đàm Phương giật bắn mình, cho Giang Dục hung hăng một cái trừng mắt lớn. Minh Nguyệt Thần Cơ đồng dạng nhìn hắn, không phủ nhận, cũng không công nhận. Giang Dục mặc kệ hỏi tiếp, nếu không phải thần, vậy ngươi chẳng qua cũng giống như chúng ta. Lần này, Minh Nguyệt Thần Cơ lại bộc phát ra mị diễm nhan sắc trên người, tại nàng trong giọng nói giống như là có thần âm dễ nghe rót vào tai hai người đang quỳ bên dưới, chúng ta. Ân, có thể coi là như vậy. Ngươi không thể ban phép màu, không thể khôi phục ký ức cho ta, không thể giúp mọi người khỏe mạnh không bị bệnh tật, tất cả đều không thể đúng không? Giang Lục thừa thắng xông lên, tựa hồ muốn đứng lên tới nơi rồi. Không có. Minh Nguyệt Thần Cơ nói. Vậy ngươi biết cái gì? Giang Dục mặc kệ Đàm Phương còn tiếp quỷ, hắn đã đứng lên, nghiêm túc mà hỏi. Ta biết cách trở thành Minh Nguyệt Thần Cơ. Minh Nguyệt Thần Cơ híp mắt cười, nụ cười của nàng mỹ diệu xinh đẹp đến nỗi, lập tức làm tan chạy cả tâm phách Giang Dục. Hắn giống như một cái nam nhân bị lọt hố sâu không đáy vậy, đẹp đến nao lòng, đẹp phá vỡ linh hồn vững chắc của mọi sinh vật, hắn hoàn toàn nằm vào trong lòng bàn tay của Minh Nguyệt Thần Cơ. Tựa hồ nếu bây giờ Minh Nguyệt Thần Cơ muốn hắn đi giết đế hoàng, Giang Dục cũng sẽ tình nguyện hiến dâng toàn bộ sức lực của mình. Trái lại Minh Nguyệt Thần Cơ nàng thì khá cẩn thận nhìn về phía Giang Dục, thấy được lưỡng vị giả miêu trên vai hắn cũng đang vô cùng thành tín túi đầu thấp xuống. Sau khi nàng đánh giá loáng thoáng một phen vận khí trên người hắn, đánh giá xong thì mở miệng nhỏ nhẹ nói, rời nơi đây đi đi, đi đến Bắc Phương Thần Châu ngoài 700 vạn dặm, thuộc về Thanh Vũ Đế Quốc có một ngọn dãy núi lớn tên là Trác Sơn, khí vận của ngươi thuộc về nơi đó, ở nơi đó, ngươi có thể phát triển. Thanh Vũ Đế Quốc. Giang Dục sửng sốt một đoạn, trong con người lộ ra mở mịt khó hiểu chi quang. Minh Nguyệt Thần Cơ không tốt nói thêm cái gì, chỉ là một dạng gật đầu, lộ ra vẻ mộng mị đặc thủ. Hắn không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là khí vận, cũng không biết có phải người ta ý đẹp muốn nói gì nói hay không. Nhưng Giang Dục hay là cảm thấy, một người tay trói gà không chặt như mình, nếu không đem ma pháp thi triển ra ngoài thì nô bộc đều đánh không lại, lừa gạt hắn cũng chẳng có chút ý nghĩa. Húng chi từ ánh mắt của Đàm Phương lường hắn một cái, Giang Dục tuyệt đối không dám mất kính, chỉ có thể biết được Minh Nguyệt Thần Cơ cái này hẳn là đối với toàn bộ Tây Châu liền chính là tín ngưỡng lớn nhất, nàng lời nói, tuyệt không có chuyện nói cho vui. Cảm tạ thần cơ. Giang Dục túi đầu thấp xuống nói. Bất quá, Giang Dục chú ý một điểm. 700 vạn dặm đường. Cái này đi bao xa? Nhanh nhất cũng 2-3 năm đường vừa phi hành vừa nghỉ ngơi. Đàm Phương một bên lúc này đã đeo vòng tay cho thần cơ thần nữ xong xuôi, nàng cũng được dịu đứng lên, không cần phải thi lễ nữa. Minh Nguyệt Thần Cơ sau đó đưa cho Đàm Phương một túi vật phẩm, cẩn thận dặn dò, ngươi vừa nãy tặng ta một vòng tay, ta vừa vặn có quà tặng cho các ngươi. Trước hết, ngươi tên là gì? Thảo dân gọi Đàm Phương. Đàm Phương như cũ lễ tiết đối với thần minh là phi thường chăm chú. Minh Nguyệt Thần Cơ nói, Đàm Phương, ngươi đi theo sư đệ của mình chăm sóc cho cẩn thận, khí vận của ngươi song hành cùng với hắn. Trong kiện vật phẩm này có Hắc Ám Địa Tâm, có thôn linh chi mạch cùng một chút đồ vật dinh dưỡng. Nuôi đến giai đoạn thành thục kỳ và hoàn toàn kỳ, có thể lấy ra để lưỡng vị giả miêu đột phá đến ít nhất vương cấp, đế cấp. Á đa tạ Minh Nguyệt Thần Cơ. Không đợi Đàm Phương kinh hãi, Giang Dục một bên đã kem chút quỷ lệ nàng thêm mấy chục lần. Hắn trực giác là cảm thấy đúng, quả nhiên hôm nay có cơ duyên trên trời rớt xuống cho mình. Lúc nãy không phải ngươi còn không coi ta là thần sao? Minh Nguyệt Thần Cơ dạo hoạt mị hoặc như một tôn nữ đế hồ ly, sau đó cũng không đợi hai người kia đáp trả lại cái gì, mặc cho Giang Dục xấu hổ lúng túng, chính nàng khoát tay một cái, theo sương khói mờ ảo thần bí rời đi. Tại nàng đi một lúc không lâu sau, ầm 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 11. Phía tây cương nơi Sơn Hầu Đế Vương chạy nạn đi đến, nó bất ngờ va chạm với một cái khắc sát khí máu tanh đùng đùng ác ma. Có lẽ, mấy năm nay giết chóc như ngóe, ác ma xưng hiệu tù đạo Thánh Vương cũng cần thời gian dài mới có thể bỏ xuống sát chướng trên người mình được. Chương 1052, bản đồ siêu duy. Chương 1052, bản đồ siêu duy 13. Người Tây Hành có đồng giao tiếng ca, đi khắp ruộng bậc thang trang viên nông trại đều sẽ thường xuyên có một loại du hí thả cửu phóng hạ đồ đao lập địa thành vật. Dắt theo một đầu đã thuần hóa ngọc diệm kỳ lân dạo bước trên cánh đồng, ngai nuốt lấy một cây thật dài cây cỏ, nơi này thuần phắc cùng yên tĩnh để mạc phạm sát khí bị thanh trừ hơn trước rất nhiều. Mà dạo bước lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ có chút đột nhiên ký ức của về, hình dung ra chính mình từng trải qua mấy đời người vậy, thật giống như đã từng cũng tại một chỗ như vậy xuất sinh, thậm chí không chỉ một lần xuất sinh, trong lòng còn chạy xuôi cái này rung động sâu sắc huyết mạch. Chỉ bất quá, mạc phạm biết nơi này cũng không hoàn toàn là chính mình đã từng nhận biết Bắc Thành ngọn núi sau trường, cũng không phải Côn Lôn Thánh Sơn cái tư vị để người ta hoài niệm kia. Hắn hiện tại là năm thứ 5 ở siêu duy thế giới, đây là một cái tương đương mênh mông thần trục thế giới. Đầu tiên tỉnh dậy ở ranh giới giáp Bắc Phương cùng Đông Châu đại lục, sau đó trải qua một đoạn cố sự nhỏ cùng gia đình Lâm Trung, sau đó chính mình hành tẩu đến bến cảng kinh lịch, vô tình bị cuốn vào một trận chiến ở bên cảng, hắn đánh cho 4-5 cái tông môn kém chút tuyệt hậu, rốt cuộc bị Hàn Hải Điện điện chủ ra tay trấn áp đánh bại, bị ném lên Hải Châu, Hải vực ma địa tù đảo. Một đoạn truyền kỳ nước danh muôn thuở sau đó, Mạc Phàm trở thành tù đảo thánh vương, lấy Hàn Hải Điện uy nghiêm để bạt Mạc Thẩm tức ra, về lại bến cảng Khang vực mở đại tái đồ sắt Đông Châu Dương thị. Hải Châu, Đông Châu tạm khép lại. Mạc Phàm tiếp theo muốn đi đến Tây Châu, Tây hành cổ vực. Tây Châu có năm vực, cổ vực, duy vực, la vực, thiên vực, nông vực. Đông Châu có tứ vực, Khang vực, Tinh vực, Túc vực, Dương vực. Hải Châu có hai vực, Hải vực cùng Hàn vực. Hàn Hải Điện chính là thống trị giả thế lực duy nhất, là chúa tể của toàn bộ Hàn vực cùng Hải Châu. Mỗi một vực có khoảng 5 đến 6 tòa thành, liền dựa vào địa hình cùng đặc thù tài khí đến phân chia, thường thường đại khái so ra, Mạc Phàm ước tính diện tích mỗi một vực còn rộng lớn hơn cả toàn bộ một khối châu Á trong trí nhớ của mình. Siêu duy vị diện tổng cộng có lục châu nối liền cùng vô ngần lãnh hải bao quanh. Mặc dù chưa từng đi qua, nhưng Mạc Phàm có bản đồ phát thảo của Hàn Hải Điện, hắn biết được sơ bộ bối cảnh thế giới này. Phải biết, nhớ lúc lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ hoàn chỉnh siêu duy vị diện, Mạc Phàm cặp mắt kia trợn thật lớn, cái cằm có lẽ lâu không có khép lại. Toàn bộ các thần châu giống như là nằm trên thân thể của một vị mẫu nghi thế giới, xưng là thần mẫu Gaia. Gân của nàng chính là sung ngòi, thân thể da thịt nàng chính là đất ai, trải qua ước vạn năm bắt đầu tiếp thu xương gió phì nhiều lên, đất đá bị phong vũ thổi về các điểm tụ, tụ tập thành hệ thống núi. Huyết nục nàng đổ ra ngoài, chính là biển cả vô biên. Bức tranh bản đồ được Hàn Hải Điện phát thảo đặt ở trung tâm điện, Mạc Phàm nhìn một lần liền ấn tượng không quên cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc, phải là cấp bậc nào mới có thể một người hóa thành một tòa thế giới vị diện chứ? Thậm chí còn là cấp cao vị diện, so với thế giới ma pháp rộng gấp trăm lần, biên độ tài nguyên cũng vượt trội không ít. Này là thần thoại đế hoàng cấp. Tại ký ức của Mạc Phàm nhìn xem, đế hoàng giống như cũng không có như vậy khổng lồ đáng sợ a. Tóc của thần mẫu gã vương dài xuống Nam Châu, thành ra Nam Châu chỉ có duy nhất một vực lăn tăng gọi là Hạ vực, thiên hạ đệ nhất thế lực Nhật Minh giáo đồng dạng đóng quân tại nơi đây. Có thể nói, hết thảy địa hình ở Hạ vực trải dài là một mảnh trùng điệp núi gai nhọn hoặc nhô lên bầu trời, nó tượng trưng cho tóc của thần mẫu Gaia. Đầu của nàng chính là Nam Châu đại lục. Bên dưới ngăn cách bởi phần cổ thần gai góc cách trở khó đi. Sở dĩ nói ngăn cách, lý do rất đơn giản, pháp tác tạo ra ván cờ thế cuộc để áp chế các chủng tộc, Trung Châu thần hành toàn bộ thuộc về quỷ vực, ma vực, yêu vực, thú vực nơi này tuyệt đối ngăn trở bài xích nhân loại xâm thực vào. Mà còn lại duy nhất Bắc Phương Bắc Châu không hề chia vực, nó đơn giản trực thuộc quyền quản hạt của triều đình Thanh Vũ Đế quốc. Nhân loại nắm quyền bốn châu vây quanh Trung Châu rộng lớn nhất ở giữa, nhưng giữa các châu muốn giao lưu, vậy cũng phải đi đường vòng, chẳng ai muốn nhắc lên nguy hiểm đâm thẳng qua Trung Châu. Bất quá, lý thuyết trên chừa Mạc Phàm ra. Mạc Phàm cưới Ngọc Diệm Kỳ Lân di chuyển từ Đông Châu đi thẳng một đường qua Trung Châu, mặc dù hắn không có gặp ai cũng đánh, rất biết cách tiết chế bản thân đến cực hạn, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không tránh khỏi bị đối phương bày biện sát ý, chỉ có thể miễn cưỡng bật chế độ đồ sắt đáp trả lại. Còn may, đến cấp độ này, Mạc Phàm cũng thừa biết rằng những cấp bậc đại năng như đế hoàng cấp sẽ không có danh rỗi buồn chán tới mức ngồi không xem kiến bò liền trực tiếp vung tay đập chết con kiến, làm thiên đạo ý chỉ, phong cách đại năng liền phải ra thành thuộc điểm a. Huống chi, Mạc Phàm chỉ là băng xuyên qua một đường, còn không phải đến mức thù giết người yêu người thân không thể không diện. Đánh đuổi con kiến, tiêu đàn côn trùng già vo ve liền được. Mặt khác, Mạc Phàm cẩn thận vừa hành tẩu vừa để Bạch Ngân Lọ Nạ an bài bố trí cấm chế dự phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp phóng thích Bạch Ngân lĩnh vực cùng dây leo cách trở, mở ra một con đường khứ hồi chạy nhanh đến thành thị gần nhất trên bản đồ ngay lập tức, nếu thực sự kinh động đến đối tượng mạnh hơn mình, bỏ chạy về nhân loại địa bàn vẫn là có thể. Lúc ở tu đảo, kỳ thật Lục Nghiên và Vũ Ngang đã tỉnh giấc. Đáng tiếc, bọn hắn ngoại trừ năng lực và nhận chủ nhân ra, cái khác ký ức cũng bị đánh gãy rất nhiều, hầu như không có trợ giúp ký ức gì cho Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ có thể để cả hai ở lại hải vực tự mình kinh lịch bồi dưỡng. Hy vọng Vũ Ngang một phen này có thể lĩnh hội hoàn thành đột phá thần hồn. Về phần Lục Nghiên, vì cái gì ở hải vực xuất hiện một tòa tù đảo hải miếu của tà thần giáng lâm đâu? Không cần phải giải thích cũng là do Lục Nghiên thức tỉnh, Mạc Phàm đem nguyệt thực chiếu dọi xuống tù đảo thì mới có thể. Mặt khác, trong giai đoạn này, Mạc Phàm tạm thời không sử dụng Lục Nghiên như thần nhãn mang theo bên mình, hắn không có ký ức nhiều, hắn cũng không biết nếu mình nắm giữ thần nhãn cùng lực lượng không biết có thể ảnh hưởng bản thân hay không, vạn phần tốt nhất vẫn nên để Lục Nghiên ở lại hải vực. Dù sao thì tù đảo hải miếu cũng đang trong giai đoạn đầu tiên ươm mầm, có thần nhãn soi sáng tinh hồng thì mọi thứ sẽ càng vào gồm tốt hơn, có thể đem ma giới sát khí trấn áp, cũng đồng thời có thể tự bồi dưỡng thần nhãn, đem việc giết chóc lẫn nhau của sinh linh yêu ma nơi đây chậm rãi tiếp thu thôn phệ, này cũng là phương pháp tăng trưởng mãnh liệt cho thần nhãn. Lọ Nạ và Lãnh Liệp Vương thức tỉnh sau đó, có vẻ như Mạc Phàm hóa ngân dị ác ma ở Khang vực đã kích thích lãnh tức và Lọ Nạ chậm rãi tỉnh dậy, sau khi rời đi Khang vực khoảng một tháng, cả hai đã hoàn toàn mở mắt giao tiếp được với Mạc Phàm. Lại nói, 4 năm ở tù đảo Thánh Vương Mạc Phàm thu nạp vô số hồn phách tinh phách du hồn, bởi vì quên ký ức, nên hắn cũng không biết thế nào, trực tiếp lấy toàn bộ lực lượng đem nạp vào cơ thể mình, vốn cho rằng chính mình thân thể đế vương sẽ được thừa hưởng tiếp thu. Nào ngờ kết quả ném lên 8 tòa hồn cách trên người. Lọ Nạ và Lãnh Liệp Vương tỉnh giấc, thực lực so với trước đây càng bạo tăng. Tại song trọng phụ thể lẫn nhau có thể khống chế được cả một chút mới thăng cấp đỉnh vị quân vương trình độ. Lãnh Liệp Vương cũng có mở nhạt ký ức nói cái gì đó về ma pháp nhân loại cho Mạc Phàm nghe qua. Mặc dù hắn không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng tin rằng cái này cũng có thể suy xét làm một loại manh mối. Mạc Phàm nghe hiển nhiên là có nhất định rung động ký ức, thật giống như chính mình đã từng là một vị đứng ở đỉnh kim tự tháp rất mạnh ma pháp sư vậy. Chương 1053, thiện cảm tử lộc. Chương 1053, thiện cảm tử lộc 13. Cũng tốt, có hai người làm bạn đồng hành, thêm vào Bạch Dương Tà Kiếm sớm nhất thức tỉnh, cùng tử lộc chào hỏi một chút. Mạc Phàm đang nằm nghỉ trên cánh đồng ở nông vực tưởng niệm lại, trò chuyện với Lò Nạ và Lãnh Liệt Vương. Tử lộc. Chủ thượng, là ngài mới nhất nhân tuyển sao? Lò Nạ cười duyên dáng hỏi một câu. Ân, Ngọc Diệm Kỳ Lân là sủng thú của ta ở thế giới này, được ta thuần hóa ở tù đảo một đoạn thời gian kia. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kia y ba. Một bên nằm nghe được mà hí hửng, nhìn thấy một đầu toàn thân màu tím mị lực giống như thần thoại tiên lân hy dài y y một tiếng, phản phất muốn cọ cọ cái mũi vào bụng Mạc Phàm. Ngọc Diệm Kỳ Lân thuộc huyết mạch phi tuyết tuần lộc, hiền lành hòa ái, có sừng hưu cao quý màu xanh, bản thân sở hữu một cỗ trời sinh thiện cảm phản phất luôn luôn để cho người ta không muốn làm tổn thương. Sự thật đúng là như vậy, không phải hiển nhiên mà Ngọc Diệm Kỳ Lân là sinh vật duy nhất ở hải vực tù đảo không có một tia ma diệt sát ý nào trên người, đồng dạng chẳng ai đối với nó thù địch muốn cắn xé cả. Từ những góc độ này xem xét, Mạc Phàm thu Kỳ Lân đồng dạng không có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ là có hảo cảm. Tử lộc như một đài hoa sen giữa bãi bùn máu tanh hôi bẩn, đẹp đẽ bắt mắt, tính tình hoạt bát, rất dễ tâm sự. Nam ngoài tính toán chính là Ngọc Diệm Kỳ Lân có rất nhiều ưu điểm cứu sống Mạc Phàm. Tỷ như nhờ có nó thiện cảm thiên phú, quan hệ xã giao tốt với Vạn Linh, Mạc Phàm tuyến đường băng ngang trùng châu thuận lợi hơn nhiều lắm, không gặp phải quá nhiều cường đại yêu đế ma chủ ra mặt làm khó. Ngọc Diệm Kỳ Lân cũng có năng lực vô tung thao túng tốc độ địa mạnh, mang cảm giác nghịch thiên phi tuyết, băng xuyên mọi loại chướng ngại vật, nói không chừng quân vương cấp cũng không có khả năng so tốc độ chạy với nó. Vậy ra, nhà chúng ta có thêm một thành viên mới, Tử Lộc làm em út nhà. Lò Nạ nâng lên bàn tay gãi gãi cầm cho Tử Lộc, một dạng sủng nịch tiểu tử mới này. Trước đây ở Trung Châu thường xuyên vì bận rộn di chuyển liên tục, nàng cũng không có thời gian chào hỏi nó, bây giờ mới có thể. Mạc Phàm ngã lưng nằm trên bãi cỏ cười cười, mặc cho Tử Lộc cùng Lò Nạ và Lãnh Liệp Vương một phen giao tiếp với nhau. Hắn nằm ở đó ngậm lên một cọn cỏ vào miệng suy tư, lần nữa có một loại lần nữa xuyên qua cảm giác. Trước kia là từ khoa học vị diện bắt đầu chân ướt chân giáo xuyên đến ma pháp vị diện, lại từ ma pháp vị diện sống một cuộc đời pháp sư nơi đấy hung hăng dẫm thế mà đi, bây giờ lại từ nơi đấy tiến về siêu duy vị diện. Nhân sinh là một chặng đường hành trình. Đó là có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Tuy Mạc Phàm chỉ có thể nhớ ra một chút rất vụn vặt các tình tiết trong ký ức, nhưng hắn cảm thấy sự tuần tự này kỳ thật càng giống như là lặp lại một lần, chính mình tựa hồ đang nằm mơ, phát hiện thực tế giống như một hiện tượng rẻ trạ vu như thế, để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Mộng sao? Lại nói đứng lên, chính mình vì sao không nhớ rõ trong giấc mộng đó phát sinh sự tình? Chính mình ở thế giới ma pháp rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại buồn như vậy? Tại sao lại có nhiều tia chua xót cùng thương cảm? Cảm giác giống như là một loại cay đắng nhân sinh, thậm chí quãng thời gian đó để Mạc Phàm cảm giác là kiếp trước của mình hành trình. Chẳng qua là người ở trong giấc mộng đó, hết lần này tới lần khác hiện tại hắn không nhớ gì cả. Chỉ có gần nhất mấy lần ngày gần đây ở cạnh Tử Lộc nhiều hơn, trong lĩnh vực ôn nhu của nó được ngủ ngon an tĩnh, trong mộng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút thế giới ma pháp kinh lịch hình ảnh. Một hình ảnh đầu tiên bị hắn muốn xa lánh nhất là cảnh tượng chua xót bi ai, một lệ cảnh vô cùng thương tâm chứng kiến một giọt nước mắt chảy vào trái tim mình, để Mạc Phàm ngay cả trong khi ngủ cũng phải hoen mi đổ lệ. Một hình ảnh thứ hai là thiên thần bé nhỏ đang trong vòng tay của một cái đẹp tuyệt trần băng ngọc nữ nhân và một cái khác thanh tịnh cao cao tại thượng thần nữ. Mạc Phàm nhận ra cả ba người này, Tiểu Thiên Hy, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, này chính là gia đình nhỏ của hắn. Hình ảnh thứ ba, hắn nhìn thấy một cái bóng đen chìa tay ra cứu vớt mình thoát khỏi luyện ngục, hắn lúc đó đã gào thét khóc trong bất lực, cảm giác quay cuồng muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Hắn cũng mơ hồ nhớ đến một vị sủng nhi hỏa tinh linh hay nằm ở sau gáy mình, nhớ đến một tôn thú cưỡi cùng trấn thủ cầm nhà, một cái sâu sắc mà thành thục xà nữ hóa người, một cái không có tuổi thơ cực kỳ bất hạnh bác sĩ tinh linh. Hắn có một người cha, cũng có một người mẹ tội nghiệp. Mặc dù cụ thể là cái gì không nhớ rõ, nhưng loại này cảm giác sẽ ở sau khi tỉnh lại vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng. Rốt cuộc, vì cái gì ta phải đến siêu duy vị diện? Chính mình đến cùng ở thế giới ma pháp và thế giới khoa học đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại kinh điển mất trí nhớ a? Hiện tại lập tức kéo lên một cái lớn như vậy thế giới phóng đại, tốt xấu Lao Thiên gia cũng nên để cho mình một chút manh mối khôi phục ký ức a, nhỡ đâu thế giới này có người quen biết thân tín của hắn, Mạc Phàm giẫm nhầm thì lại đau khổ lắm. Dù sao hắn cũng có một tia xác định trong lòng, chính mình hẳn là thế giới ma pháp vô địch tịch mịch pháp sư, chủ yếu là lần gần nhất sau khi nghe Lò Nạ và Lãnh Liệp Vương kể một chút sự tình về ma pháp, Mạc Phàm đỗng nhiên có loại kia lão tử cùng lao bà vô địch thiên hạ cảm giác càng phát ra mấy liệt. Đây cũng là nguyên nhân lần đầu rất xuống siêu duy vị diện, khi có một đám tặc nhân trà đạp Mạc Phàm, hùng hồn phát biểu cái thế giới này là cường giả vi tôn được mạnh yếu thua vân vân, Mạc Phàm nội tâm nghe như thế cũng không có gợn sóng quá lớn, ngược lại còn kích phát dây thần kinh huy hoàng chiến thần trong người, lại muốn dâm thế giới này một lần. Mạc Phàm thở dài, dừng lại mấy suy nghĩ này. Cổ vực cách Tây Hành La vực cũng không xa, La vực thuộc về chi nhánh của Hàn Hải Điện ở Tây Châu, hơn nữa một phần năm tòa thành bên trong cổ vực là do Hàn Hải Điện chấp trưởng. Mặc dù cổ vực là địa bàn chính của người ra, nhưng so sánh với thế lực của Hàn Hải Điện dĩ nhiên vẫn ở trạng thái thấp hơn một bậc. Bây giờ điện chủ cùng thiếu chủ của Hàn Hải Điện đến cổ vực hội họp, gia chủ Nguyệt gia hiển nhiên là phải đích thân tiếp đãi, nên đón vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ, trong một trang viện xa hoa, nữ tôn điện chủ, Hàn Hải Thẩm tức gia của chúng ta vừa mới một trận đại náo vang thiên Đông Châu, cao điệu khiến người ta khiếp sợ nha. Một tiếp thân thị nữ nhẹ nhàng nói với nữ điện chủ.
Ừ.
Lạc Nhạn chỉ gật đầu một cái. Nàng hồi tưởng lại hình ảnh gần 5 năm trước đây, chính mình ngồi ở bong tàu đón gió biển thổi tạt vào mặt, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên cô thế cùng ánh mắt buồn tẻ một mình đánh bại đám cường giả tông môn khác, hắn dùng sát khí lanh tanh của mình bừng bừng chém giết từng người một, tạo ra một tràng máu nhuộm bến Đông Châu. Nàng là chỉ huy sắp xếp cả tràng chiến dịch đó, nhưng bị Mạc Phàm một người đến phá hoại. Không còn cách nào khác, Lạc Nhạn chỉ có thể trực tiếp kết thúc Mạc Phàm. Lực lượng Mạc Phàm lúc đó dĩ nhiên không chịu nổi một đòn của nàng, nhanh chóng bị đánh bất tỉnh, không có nửa điểm cơ hội hoàn lưu. Mạc Phàm thậm chí còn chưa kịp triệu hoán ra Bạch Dương Tà kiếm cứu nguy. Trên thực tế, nàng lúc đó đã có ý định trực tiếp giết chết Mạc Phàm. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm giác được người này sẽ có một tia cơ hội càng tiến xa hơn nữa, cho nên liền ném hắn tới tù đảo, coi như để xuống một cái ân điển. Cá chép hoa rồng có thành công hay không, muốn nhìn tạo phúc của hắn. Kết quả như thế nào thì nàng đã được kiểm chứng, nháy mắt mấy năm trôi qua, hắn thực sự lột xác thành tù đảo thánh vương, đạt được kỳ ngộ ở tù đảo, phát triển ra tới cái thành tựu này. Cuộc chiến ở Đông Châu nửa năm trước cứ việc bị sát tự đội phong bế lại, nhưng trong nội vụ Hàn Hải Điện vẫn là chuyến đi xa, sớm lan đến thai nữ tôn điện chủ. Lạc Nhạn thường xuyên xuất hành ngao du xử lý một số sự tình ở Hàn Hải Điện, vì thế rất nhiều cận thân thị vệ không có ngày nghỉ. Lần này Mạc Phàm cũng được mời gọi triệu tập đến hội họp với nội dung quan trọng. Việc này cũng để cho trong lòng Lạc Nhạn có một điểm hiếu kỳ. Ánh mắt khi đó của hắn thực sự rất có thần, không giống như những người ta đã từng gặp. Lạc Nhạn trầm tư nói một câu. Nữ tôn, ngài vừa nói gì? Thị nữ cung kính dò hỏi, cho rằng nữ tôn điện chủ định phân phó gì đó.
Không có gì.
Lạc Nhạn lắc đầu không nói gì nữa, hồi lâu sau mới chậm rãi đứng lên từ từ cởi bỏ lớp y phục lụa mỏng bên ngoài, bước vào trong buồn tắm tỏa hương hoa ấm áp. Chương 1054, lại là một tên phế vật. Chương 1054, lại là một tên phế vật 15. Tây hành nông vực. Đã ở trong Tây Châu lãnh thổ, cho nên mấy ngày thời gian gần đây Mạc Phàm cũng là thong thả, chủ yếu không còn cưỡi tử lộc phóng như bay nữa, mà chính mình bước tự đi bằng chân để tiện thả mình ngắm cảnh. Tử lộc hí y y ở bên cạnh Mạc Phàm, tốt xấu cũng coi như là một cái bầu bạn thần vận khí tượng. Có thể nhìn thấy phía sau lưng, các phía chung quanh Mạc Phàm xuất hiện không ít đàn cừu đàn bò lũ lượt kéo tới dựa hơi, tựa hồ trông thấy tiên tổ bọn nó vậy. Mạc Phàm cười khổ, hắn thừa biết đây không phải là hắn nguyên nhân, mà là bên cạnh hắn hiền hòa khả ái Ngọc Diệm Kỳ Lân nguyên nhân. Nhiều như vậy sinh linh yêu thích. Tử lộc, ngươi nếu có bạn tình, có phải hay không bạn tình của ngươi sẽ bị ám sát trong lúc ngươi ngủ đây? Hí hí ba. Ngươi nói không ngươi không thích có bạn tình. Hí hí sáu. Ngươi muốn làm đấng tối cao. Bạn tình nhược nhược sẽ làm cản chân cản tay, giảm đi uy nghiêm chiến dũng bá khí của ngươi. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Không nghĩ tới hiền hòa vô hại tử lộc lại có chi lớn như vậy. Thực sự là một chi đẹp đẽ ngọc kỳ lân nữa thích cô tịch đi trong màn đêm ở trên đỉnh núi, dùng ánh mắt vô thượng đại nhân nhìn xuống nhân gian, thần thế gian bao nhiêu duyên ương tình duyên tại sao không giống như mình chăm chỉ tu hành. Ngươi được nha. Mạc Phàm giơ lên đốt ngón tay, ngợi khen tử lộc một câu. Bất quá, làm sao trong ký ức của mình hơi rung động một điểm, nhìn qua tử lộc liền có chút hồi tưởng đến hình ảnh một đầu tuyết trắng ngạo kiều chi lang, cũng là đồng dạng đứng ở trên đỉnh núi toàn chó, vân đạm phong khinh ngẩng cao đầu nhìn mặt trăng máu, rồi đột nhiên rú một tiếng hận đời bất công. Lão lang. Mạc Phàm bất chi bất giác thốt ra hai chữ này. Y4. Ngọc Diệm Kỳ Lân xoa xoa khuôn mặt vào vai Mạc Phàm, một dạng oán hận yêu cầu chủ nhân đừng gọi ta là lang nữa. Giống loại thấp kém dùng để gác cổng như vậy, không thể so với Ngọc Kỳ Lân cao quý. Mấy ngày nay, Mạc Phàm vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy một chút cố sự hình ảnh không rõ ràng. Một giọt nước mắt chảy vào tim, cuốn kinh lịch toàn chức pháp sư giống như hôm qua phát sinh, chẳng qua là mình nhất định không thể nhớ rõ chi tiết, vừa đi vừa chăn thả tử lộc, Mạc Phàm cảm giác mình bị gột rửa không chỉ là tâm linh của mình cùng linh hồn. Dường như là ngày trước, bên cạnh mình cũng có lao làng, trên vai mình của hoa hoa tiểu viêm cơ, sau lưng có một cặp chị em ạ vạ sở cùng mẹ ẩy mẹ cười nói vui vẻ. Nên bước sống lại một đời bộ pháp, Mạc Phàm thử nghiệm dùng tâm linh của mình cảm ứng đi tìm chính mình những thân tín này. Có thể là bọn họ đều cách mình quá xa, không tại thần thức phục vụ phạm vi. Hoặc cũng không loại trừ một khả năng khác, tất cả bọn họ chết rồi, hoặc là không có cùng mình xuyên qua thế giới này. Mạc Phàm ngao ngán thở dài, chỉ có thể một bên du lãm lấy thế giới xa lạ siêu duy này, một bên đạp vào tầm bảo chi đồ, chờ khôi phục ký ức ma pháp rồi tính tiếp. Người thanh niên kia, người dắt châu của ta đi đâu? Đột nhiên xa xa, một đầu yến vũ dọc theo rừng cây chi đạo bay qua, kinh khởi một mảng lớn lá sóng gợn. Yến vũ phía trên, một đôi mọt sách nông dân vợ chồng trẻ, nói chuyện chính là người thanh niên kia, ăn mặc giản dị thoải mái áo nhà nông, đeo mắt kính cận, để cho người ta một loại rất thành thật đáng tin cảm giác. Mạc Phàm gãi đầu một cái, nhìn qua bên cạnh kề cận phát hiện trong lúc mình vẫn vơ suy nghĩ thì đàn trâu đàn cừu trong khuôn viện mấy dặm đều bị tử lộc chăn thả kéo lê tới nơi rồi, nhất thời dở khóc dở cười không biết nói sao. Hắc hắc, đại ca, xin thông cảm, ta vừa nãy ở ngoài điển trang nằm chơi với bọn chúng, không nghĩ tới bọn chúng đi theo ta lâu như vậy. Mạc Phàm nói dối không chớp mắt, cũng không thể bảo với người ta rằng nguyên nhân cho Ngọc Diệm Kỳ Lân a. Ngươi không phải là người ở đây? Nam nhân đeo mắt kính hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, vẽ chuyện trả lời, ta rời quê hương, là du mục từ Đông Châu tới. A, thì ra là du mục thiếu niên dã. Đàm Phương tỏ ra rất thân thiện, không muốn nói là có thiện cảm với Mạc Phàm cùng Ngọc Diệm Kỳ Lân. Du mục tắm ao, chăn dê nuôi cá, làm bạn với khỉ. Thường thường mà nói, dân du mục tuấn tú bụi trần vậy là đúng rồi, không giống với bọn thư sinh mọt sách. Phải biết, Mạc Phàm nhưng tướng mạo bây giờ khôi lần nữa bị gột rửa đến khôi ngô bất phàm, thân cao gần 2 mét, vóc dáng cân đối chuẩn chiến binh, khuôn mặt đường nét sở hữu góc cạnh siêu thực như tạc tượng một tôn minh thần vậy. Có lẽ ở trên tù đảo 4 năm, mỗi một ngày không ngừng nghỉ dạ thịt nhiễm trùng, hòa trộn tắm rửa huyết tế cùng kịch độc, phải ngâm trong biển mặn máu tanh, ngẩng đầu lên là vòng trời bắt nhiệt, túi đầu xuống là lạnh lẽo lãnh hải. Mạc Phàm khí chất đồng dạng phát sinh không gì bị kịp thuế biến, có tà tính lâm thiên, có ma tính khí khái, cũng có ôn hòa cùng uy nghiêm phách độ. Nước da hắn dần dần ngã sang màu hơi ngâm khỏe mạnh, cơ bắp tuy không tới mức bành trướng thô to, chỉ vừa phải gọn gàng hợp tỷ lệ cơ thể thôi, nhưng cực kỳ săn chắc, nhìn thấy từng bó siết chặt nốn nghén đến tận cùng mỗi một nhóm cơ, lộ ra chẳng chịt đường gần mạnh mẽ. Đàm Phương đương nhiên là bị Ngọc Diệm Kỳ Lân thu hút trước, nhưng đến khi nàng nhìn qua Mạc Phàm, phần lớn chính lại là bị cuốn hút bởi khuôn hình mẫu người chiến binh đặc trưng trong thần thoại này. Đôi mắt Mạc Phàm sâu thâm thúy tựa hồ thấm đẫm nỗi buồn chưa tháo gỡ được, lời nói tông trầm vỡ giọng. Nhìn qua thì trạc tuổi Giang Dục, nhưng mang đến một cảm giác thâm niên nhiều hơn sự ông cụ non của Giang Dục nhiều lắm. Giang Dục đồng dạng xem kỹ động tác Mạc Phàm, tay vướt cầm đánh giá sơ bộ, hắn không có quá bận tâm về hình thể cùng cái gì đó khí chất hư ảo tự suy diễn giống như Đàm Phương, Giang Dục chỉ lưu ý đến khí tức trên thân của Mạc Phàm. Khí chất là giả, khí chất lừa con nhít. Khí tức mới là không biết nói dối đi. Chiến tướng. Thanh niên này quả nhiên chỉ mới là chiến tướng cấp. Ở siêu duy vị diện, nhân loại tuổi này phòng trường chiến tướng là đúng rồi, dù sao mới sinh ra đã là chiến tướng. Có thể coi như đối phương phát triển chậm, năng lực hơi thấp hơn người bình thường một chút. Sau đó Giang Dục liếc tới phía sau Mạc Phàm đầu kia đẹp hoàn hảo Ngọc Diệm Kỳ Lân, con mắt chớp chớp rung động không ngớt. Ban đầu Giang Dục còn cho rằng đầu sinh vật vừa khả ái vừa giống như hoàng tử của làng tuần lộc này thấp nhất cũng là quân chủ cấp, nào ngờ đối phương đồng dạng giống như chủ nhân đồng cấp chiến tướng. Ân, lại là phế vật. Giang Dục ngồi trên yến vũ hội ý cùng Đàm Phương một chút, cùng Đàm Phương thảo luận một phen. Này, Minh Nguyệt thần tỷ tặng cho chúng ta một tấm da dê bản đồ đường đến Bắc Châu núi Trác Sơn, trên bản đồ có đường đi ngang qua La vực, sắp tới mùa thiên trùng quấy phá ở La vực, chúng ta phải nhanh chóng khởi hành rời đi trước đó. Nhưng một tuần nữa phải chuẩn bị đồ nông sản mùa này cho người ta kéo đi, lão cha thì bận rộn mua vải ở cổ vực đến tháng sau mới về nhà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng bằng cho hắn tá túc ở nhà, nhờ hắn thay chúng ta đẩy nông sản đưa lên. Đàm Phương thấp giọng trực tiếp vào đề. Ngươi thấy hắn thế nào? Giang Dục hỏi lại. Đàm Phương hơi ngây ngẩn, nhưng rất nhanh đáp lại, rất đẹp trai. Giang Dục mấp mé môi, nhưng chấn định lắc đầu. Không phải, không phải ý này. Nghĩ một hơi, hắn liền hỏi tiếp, ngươi nhìn ta đi, ta thế nào? So với hắn là một sự xúc phạm nhân sinh nhan sắc. Đàm Phương trả lời không thể thật hơn. Giang Dục mặt đen như đất, triệt để không muốn nhắc lên tiếp cái đề tài này. Nguyên bản hắn đang dự định nói cho Đàm Phương biết, đừng bao giờ nhìn qua bề ngoài khí chất để đánh giá một người. Bình thường nàng hay khinh miệt hắn yếu ớt tay trói gà không chặt, nhưng Giang Dục tự tin, hắn một đòn đều có thể hạ gục người nam nhân lẫm liệt như minh thần trước mặt này. Chẳng qua là chiến tướng cấp thôi mà. Nghĩ đến đây, Giang Dục có chút lẻo lưỡi. Ân, chính mình cũng là nô bộ bên dưới, nhưng mình có ma pháp, là ma pháp sư à, mở tinh hải vận tinh tử ma pháp lên, hắn mẹ nó quân chủ cũng đánh cho bên cảng, nói gì hạng tôm tép chiến tướng. Khoan đã, vạn nhất đối phương cũng nắm giữ ma pháp giống mình đâu. Sau đó hắn một sắc mặt đen đú ám nhìn về phía Mạc Phàm, tỉ mỉ quan sát, tự dặn với lòng. Không, chính mình suy diễn đến điên rồi sao? Sẽ không thực sự có người nghĩ tên tiểu tử này cũng đến từ thế giới ma pháp đi. Ha ha ha, không thể nào, chắc chắn không có trùng hợp như vậy. Người của thế giới ma pháp toàn bộ là nô bộ cấp mới phải dùng ma pháp phòng thân, làm gì có chuyện có cấp độ chiến tướng a, ha ha. Giang Dục cười khổ, tự ảo tưởng ra viễn cảnh Mạc Phàm sau khi bị mình đánh một trận liền dập đầu nhận làm đại ca, thế là trong lòng có vui sướng 17. Chương 1055, ta cũng muốn lên bái sư. Chương 1055, ta cũng muốn lên bái sư 10. Nghĩ là nghĩ như vậy. Thế nhưng Giang Dục cũng không thuộc tiếp người ngạo mạn cao điệu, càng không có vì mình mạnh hơn mà khi dễ đối phương là dân du mục phàm phu yếu ớt, hắn chỉ tưởng tượng như thế ở trong lòng, ân. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vẹn vẹn là đặt chuyện nhỏ này ở trong lòng mà thôi. Hơn nữa, Giang Dục hầu như vẫn còn giấu kỹ thủ bút ma pháp của mình suốt 100 năm nay, chẳng thể nào vì một cái tôi muốn để Đàm Phương sáng mắt ra mà bộc lộ lực lượng cả. Được rồi, không hù người, chúng ta là người chăn trâu ở địa phương này. Người đang ở nông vực, bây giờ lại muốn đi đâu? Giang Dục hỏi Mạc Phàm. Ta chính là muốn đi cổ vực Thiên Đô đi. Mạc Phàm không nghĩ nhiều, có sao nói vậy nói ra. Hàn Hải Điện phiên họp ở cổ vực Thiên Đô thành, Mạc Phàm thân mang chức vụ thẩm tứ gia, tự nhiên phải đến Thiên Đô tụ tập đi. Cổ vực Thiên Đô đi sâu về hướng tây, cách nông vực chỗ này tầm 40 vạn dặm đường. Lấy ngươi bước chân này, đi đến chục năm sau đều chưa hẳn có thể tới. Đàm Phương hai mắt tiếu dung nhìn Mạc Phàm, chân thành nói. Mạc Phàm định mở miệng đáp rằng lấy Ngọc Diệm Kỳ Lân tốc độ phóng, không tới mấy ngày liền có thể. Nhưng Đàm Phương đã đánh gãy lời hắn, xen vào nói, "Như vậy đi, ngươi đến ở nhà chúng ta vài hôm tạm nghỉ đã, chúng ta sẽ thuê cho ngươi ba cái thống lĩnh cấp như mã chuyên trở, chí ít tiết kiệm vài năm đi đường." "Hả?" Mạc Phàm lần nữa muốn mở miệng giải thích cho rõ thì đột nhiên lại nghe đến Giang Dục lên tiếng. "Đúng thế, nhà chúng ta ở gần ngay đây thôi, ngươi đi với chúng ta đi, đừng lo lắng, chúng ta không hại ngươi." Đàm Phương bổ sung, ông bà nói dân du mục đến tá túc, khí vận tiền tài sẽ đổ vào, chúng ta thực sự đối với ngươi không có nửa điểm gây khó dễ hay hành vi xấu à. Mạc Phàm khô héo lời rồi. Chỉ nhìn thấy Đàm Phương trực tiếp nhảy từ thân yến vũ xuống, đi vớt ve đầu này tử lộc, muốn cho bê kéo nó về nhà. Tử Lộc mới đầu đương nhiên không nguyện ý để bàn tay Đàm Phương chạm vào thân thể cao quý của mình, nhưng bởi vì Mạc Phàm gật đầu xoa xoa cái lưng của nó khuyên nhủ một phen, nó mới miễn cưỡng đồng ý cho người ta dắt. Cơ bản Mạc Phàm quyết định không khách sáo nữa, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, chính mình thời gian bây giờ khá thông thả, không cần thiết vội vàng đến cổ vực. Ngược lại đi du đàm ở một chút nhà thường dân, nghe qua một chút cố sự đời thường liền tốt, biết đâu sẽ đối với mình có trợ giúp khôi phục ký ức. Cọ lên đầu gãi, Mạc Phàm gặp đôi nam nữ trẻ tuổi này đều là nông dân, vừa vặn cũng có một bụng vấn đề muốn hỏi. Đàm Phương dắt Tử Lộc đi phía trước. Mạc Phàm đi cạnh Giang Dục đang thả trâu bò gặm cỏ ở phía sau, hắn vừa quan sát vừa hỏi: "Huynh đệ, ta với ngươi trông đến chặt tuổi, có thể xưng hô thế nào?" "Vậy thì làm huynh đệ đi, ta gọi là Giang Dục." Giang Dục như cũ hòa đồng dễ gần gũi bộ dáng nói ra. "Giang Dục." Mạc Phàm lẩm bẩm nói lại. "Hơ mơ mơ, không có, giống như cái tên rất lạ, chưa từng nơi nào nghe qua." Hẳn là thị dân thôn quê của nông vực, tên tuổi không quá lớn đến mức để Mạc Phàm phải biết. "Giang Dục, ta xưng là Phàm Mạc." Mạc Phàm ngay thẳng giao tiếp lại. Không thể nói chân chính danh tự của mình, dù sao giống như ở thế giới này cũng có không cái gọi là Mạc gia, khả năng Mạc Phàm tên tuổi chỉ duy nhất một vị chính là Hàn Hải Thẩm Tức gia. Vì bảo vệ thân phận đặc thù, Mạc Phàm không thể tùy tiện nói cho người ngoài được. Giang Dục gật đầu xem như nghe rõ. Kết giới với tiểu tử Phàm Mạc này cũng coi như không tệ, hắn lâu rồi không có hảo hữu qua ai, giờ thì tốt, tiện thể có Phàm Mạc dân du mục đi lại nhiều ở đây túc xá, tranh thủ hỏi thăm một chút nhân gian biến động. Hai người vừa đi vừa trò chuyện một đoạn, chủ yếu là Giang Dục hỏi Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm cũng phóng suất trả lời có ước chừng. Hắn đem những năm nay kinh lịch thu được kiến thức của mình cho xào nấu qua một trận, cuối cùng chậm rãi giảng thuật lại cho Giang Dục. Một mặt khác, Giang Dục nghe, bản thân không có cái gì nghi ngờ, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Phàm Mạc, thậm chí thực sự tin rằng vị bằng hữu này quả nhiên là cái người đi nhiều hiểu biết nhiều, có thể tự mình du mục từ Đông Hành Thổ Châu sang Tây Liêu cổ vực để tìm địa phương ổn định tá túc sinh tồn. Giữa lúc còn đang trao đổi, Mạc Phàm bắt đầu chú ý một đầu dạ miêu ở ngoài xa chạy tới, nhảy lên vai Giang Dục nằm nghỉ. Không biết vì cái gì, một màn này để cho hắn có chút tưởng nhớ Tiểu Viêm Cơ. Giang Dục, ngươi này dạ miêu là sủng thú sao? Ân, ta nhặt nó được ở sau Tề Thiên Môn, tựa hồ bị người ta bỏ rơi, linh hồn trọng thương, không thể phát triển được như thông thường. Giang Dục nói ra lời nói, vẻ mặt còn mang theo một tia oán hận. Bị bỏ rơi? Mạc Phàm hơi trầm mặc một chút. Chẳng trách hắn nhìn thấy cái này dạ miêu rõ ràng là tư chất thiên phú phi thường cao, nhưng nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cấp bậc đều là chiến tướng. Mạc Phàm kém chút còn cho rằng đối phương giống mình, có khả năng ẩn giấu khí tức kinh khủng như thế. Bất quá cuối cùng là không phải. Kỳ thật, che giấu khí tức được như Mạc Phàm là một kỹ xảo đặc thù của Ngọc Diệm Kỳ Lân. Liên bản thân Ngọc Diệm Kỳ Lân cũng là một đầu đế vương thiện lành, như thế nào tại trong mắt Giang Dục là nhỏ yếu chiến tướng đâu. Siêu duy vị diện cổ quái hơn ma pháp vị diện nhiều lắm, giống như Ngọc Diệm Kỳ Lân dạng này che giấu khí tức bản thân lùi xuống, hoặc cũng có thể giống như cái kia côn bằng nữ chúa đem tu vi giả mạo đẩy lên cao một bậc để lừa gạt, tất cả kỹ thuật đều là pháp tắc thần kỹ, trừ khi gặp phải đế hoàng, bằng không chính là không thể nào nhận biết nổi. Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo mấy phần thương cảm nhìn về Giang Dục và Giả Miêu. Đáng tiếc là hai đứa nhỏ nhà họ Lâm đều chết ở tù đảo. Bọn chúng có trời sinh hoa y y, đạo quả thức tính trị liệu được cho những tổn thương linh hồn. Nếu không, có thể thử nghiệm cho Dạ Miêu một chút. Không giấu gì ngươi, ta luôn có một ước mơ trở thành một vị dạ thú thánh sư, linh hồn phế thì thế nào, trời không tiệt đường người cố gắng, từ khi ta có Dạ Miêu, ta luôn có một cảm giác một ngày nào đó, Dạ Miêu của ta sẽ so với bất cứ ai huy hoàng lóa mắt. Giang Dục chỉnh lại gọng kính, trong tông giọng giống như là một thiếu niên lang ngày xưa đã từng tung hoành vậy. Ân, ta cũng cảm thấy ngươi có thể, cố lên. Mạc Phàm tổ chức ngôn ngữ tốt, vỗ vỗ vai của Giang Dục nói ra: "A huynh đệ, sắp tới chúng ta sẽ rời đi nông vực, ta muốn lên đường đi Bắc Châu Bắc Phương tầm sư học đạo, ở nơi đó nghe bảo có một vị sử thi cấp cảnh thần thông quảng đại, được ví với nhân gian thần minh, có thể ngài sẽ giúp ta tìm ra phương pháp." "Thần minh?" Mạc Phàm hỏi. "Ngốc huynh đệ, ngươi là du mục sư không biết cũng phải thôi, chỉ nghe thần minh cố sự, không biết thế gian phong vân." Giang Dục nở nụ cười. "Ý của ta nói, thần minh chỉ là một câu khen ngợi tài năng, nhưng người ta là cấp bậc truyền thuyết nha." "Truyền thuyết cấp?" Phóng nhãn toàn vị diện cũng chỉ nằm gọn trên mấy ngón tay. Lợi hại như vậy? Mạc Phàm cảm thán giả dối một câu. "Xác thực, ta vừa xuống núi, trong tộc chỉ cùng ta nói những cái kia xa xôi, hùng vĩ cố sự, không biết có tông môn hiển hách như vậy từ người. Thế giới này mặc dù lớn, tài nguyên phồn thịnh, nhưng vương cấp cũng chỉ đâu đó dưới 3000 vị, đế cấp cảnh trở lên càng không phải là khắp nơi có thể thấy được, con đường của ngươi rất dài, về sau nhìn thấy người à, tuyệt đại đa số vẫn là chúng ta dạng này phổ thông hèn mọn sinh vật. Đế cấp liền coi là cường giả tuyệt thế thế gian, tông môn mà không có một vị đế cấp nào tọa trấn, vậy thì không thể tồn tại lâu được. Mà quân cấp cảnh cụ, quân cấp cảnh chính là thống trị giả nhất lưu thế giới này, không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn lên bọn hắn. Tình huống sử thi cấp phía trên nữa thì chắc ngươi phải hiểu là ta không cần phải nói rồi. Giang Dục thông qua Đàm Phương biết được đôi ba kiến thúc nền, một miệng lẻo lươi nói ra. "Nói thế kia, sử thi cấp đại năng nhân vật nhận ngươi thu đồ rồi?" Mạc Phàm kinh ngạc hỏi vào thực tế. Chỉ thấy Giang Dục cười cười, một mặt âm thầm đỏ đến nước nở. Hắn có thể nào nói ra, chính là Minh Nguyệt thần cơ tỷ tỷ chỉ điểm cho hắn lên núi Trác Sơn tầm sư đâu. Nếu là nàng chỉ điểm, nàng nói cái gì đó khí vận của mình thuộc về Trác Sơn, vậy thì chắc chắn lao sư nơi đó chính là vận khí của mình đi. Giang Dục là thật tin, trăm ngàn lần cũng không có chuyện Minh Nguyệt thần tỷ tỷ lừa dối mình a. Mạc Phàm thấy Giang Dục xấu hổ, hẳn là tự có câu trả lời cho mình rồi. Hắn tò mò hỏi, vậy sau này ta muốn thăm các ngươi, ta nên lên đó hỏi thăm sao?
Nơi đó gọi là cái gì?
Chắc Sơn, Triệu Sát Tông. Giang Dục hãnh diện nói. Mấy ngày này hắn cùng Đàm Phương đã tìm hiểu kỹ, cũng bắt đầu nghe đồn danh tiếng vị kia Chắc Sơn Triệu Tông chủ đi danh hiển hách thiên hạ, hất tay một cái thành lập pháo đài bất tử, nói không chừng hắn muốn, sao trên bầu trời cũng có thể bị vị này thánh nhân hái xuống. Một bên vừa nghe đến Triệu Sát Tông ba chữ này, Mạc Phàm ngược lại có mấy phần cảm giác ngứa tay ngứa chân. Không có cái gì nguyên nhân, chỉ là tiềm thức mách bảo hắn. Họ Triệu ba chính là ghen muốn bị đánh. Giang Dục, không ấy, ngươi sau này giới thiệu cho ta được không? Ta cũng muốn lên núi bái sư a. Mạc Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Dục đột nhiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tỏ ra rất thành thật khuyên can, Phạm Mạc huynh, có chí hướng là tốt, nhưng cũng muốn đi trên mặt đất nha. Đó là câu ngoài miệng, trong lòng hắn còn thêm một câu nữa không tiện nói. Đó là, ngươi đều có ma bệnh sao, chỉ là chiến tướng cấp sinh vật, mơ tưởng xa vời, thực sự không phải đang coi mình chính là trên trời Thái Dương. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, tiếp đó không nói gì thêm nữa. Triệu Hoán bị diện. Đệ nhị Long Môn. Vạn Long Nguyên Cung. Lôi Ti. Ạ Phạ Sở nước mắt chảy dài vớt ve trái tim của Lôi Ti lộc cộc rất ra ngoài, thân thể nàng khẽ run rẩy một cái bởi vì có nhất định trùng kích phản vệ. Chương 1056, Vạn Long Nguyên Cung. Chương 1056, Vạn Long Nguyên Cung 11. Trước đó là Hỏa Long vì bảo vệ Tiểu Kỳ Lan mà một mạng đổi một mạng hy sinh, phía sau là Lôi Ti vì hoàn thành nhiệm vụ mà tử trận. Ạ Phạ Sở hiện tại đau xót không gì sánh được, tâm can nàng chưa từng có lớn như thế vụn vỡ xuống. Nhưng đau đớn về đau đớn, chiến trường không có thời gian cho tiếc thương trách hận, chẳng ai đợi nàng mai táng khóc lóc xong xuôi, tuyệt nhiên sẽ không vì Lôi Ti và Hỏa Long tử trận mà đình chỉ. Phương Thiên Vạn Long Nguyên Khung bên trên. Gào gừ 4. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, một đầu thanh sắc cự long phá đất mà lên, vững vàng tiếp nhận đại thiên sứ Michael cùng quang chi tử Alieno, toàn trường 2 vạn mét thanh long xông vào trên tầng mây, bay về phía nhị tiên trúc long cho hung hăng phá trào đẩy lùi. Một đạo thanh quang lấp lóe, thanh sắc quang mang che phủ trúc long pháo đài tiên quang, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cô cực độ đè nén khí thế chấn áp toàn bộ mặt trúc tổ long tộc. Huyền Vũ, cảm phiền ngươi đến gánh sạt lở núi, bằng không kinh động đến cái khác tổ long bộ tộc, chúng ta chết là cái chắc. Michael thất sắc kinh hãi, hô lớn nhắc nhở Huyền Vũ. Rầm rầm. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn phá hải mà ra, đó là một đạo cự trảo, đó là một đầu to lớn vô cùng hải thú chi trảo. Thú trảo vạch phá một đường hắc quang chụp về phía cắm rễ hư không một đằng liễu long. Một đằng liễu long là một tòa khổng lồ long hệ thực vật, nó trước đó nhận trọng thương chí mạng từ Alieno, một thân suy nhược cực điểm. Vì quá sợ hãi nên vội vàng thu hồi chính mình dây leo chống trụ thân thể, mượn nhờ thiên quan tâm hoa trên đỉnh đấu phát ra không gian năng lực, sớm chuẩn bị kỹ càng không gian truyền tống, cùng mang theo lão bà trọng thương trong chớp mắt tiêu thất, tiềm phục tại bên trong hư không. Ầm ầm. Toàn bộ vô cùng vô tận ma hải đột nhiên giống như là có đồ vật gì từ đáy biển đứng lên, ma hải bất thình lình nổ tung ra một tòa đảo, một đầu so hải nam lục địa càng thêm cực lớn từ đáy biển dâng lên. Hu 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 4.